Chương 752, Sinh Thần Cương. Chương 752, Sinh Thần Cương. Rất nhanh, cái này cổ phong triều ngọn nguồn liền bị Vạn Long trại các cư dân thăm dò. Chính mình những tinh lực kia quá thừa hùng hài tử nhóm, hương phấn mà liều díu, nước miếng văng tung tóe miêu tả mới tới giáo đầu nhóm truyền thụ cho tuyệt học. Nghe nói là mới tới Lý giáo đầu truyền thụ cho con quay xoay tròn đại pháp, một khi luyện thành, liền có thể uy lực vô cùng, hoành tạo thiên quân. Vạn Long trại các hán tử hai mặt nhìn nhau, bọn hắn trái xem phải xem, cũng không có theo chính mình nhi tử cái kia siêu siêu mèo mèo, đâm đến xương mặt xương mũi xoay tròn bên trong, nhìn không ra nửa điểm uy lực vô cùng cái bóng. Thiếu ăn đòn, ngược lại là thật. Thế này sao lại là truyền thụ võ đạo? Rõ ràng cũng là dạy hư học sinh. Một cỗ không đè nén được lửa giận tại các gia trưởng trong lồng ngực cháy hừng hực. Sau đó, từng bầy nổi giận đùng đùng Vạn Long trại cư dân, gánh lấy cái cuốc, mang theo đao bộ hủi, khí thế hung hăng hướng về hậu sơn huấn luyện trưởng dũng mãnh lao tới, thề phải tìm những cái kia không đáng tin cậy tân giáo đầu đòi một lời giải thích. Thế mà, khi bọn hắn thở hồng hộc đuổi tới hậu sơn, cảnh tượng trước mắt nhưng lại làm cho bọn họ tập thể mắt tối sầm lại, kém chút một hơi thở gấp tới. Lớn như vậy huấn luyện trường phía trên, nơi nào còn có nửa điểm nghiêm túc luyện võ dáng vẻ. Đám kia hùng hải tử lại bị chỉnh chỉnh tề tề chia làm mấy phát, mỗi người đắm chìm trong một loại không thể tưởng tượng trong trạng thái tu luyện. Phía đông một mảnh, hai tử nhóm chính cùng lấy cái kia gọi Phó Vân Hải giáo đầu, chồng mông lên, đầu đứng xuống, ấp úng luyện tập dựng ngược bỏ sát, nguyên một đám khuôn mặt nhỏ nín đến đỏ bừng. Phía tây, một cái họ Đường giáo đầu chính làm mẫu lấy một loại nào đó cực kỳ yêu nhiều mở mông lắc lư chi thuật, hai tử nhóm học theo, trang diện một lần mười phần cay ánh mắt. Phía bắc nơi hẻo lánh, cái kia gọi Trình Bang giáo đầu chính dẫn một đám trẻ con ngăn ở mấy cái hang chuột miệng, tứ chi chạm đất, bắt trước mèo con bắt chuột tư thái. Mà phía nam cách đó không xa trong ao, càng là vô cùng thê thảm. Mười mấy đứa bé thời chuồng chính hoạt động lấy bắt trước con cóc bơi lội, còn thỉnh thoảng phát ra từng đợt quát quát gọi tiếng. Dẫn tới bên cạnh ao bị đuổi ra ngoài thật con cóc ghé mắt con cóc, không phải anh em ta lão thiên gia, cái này hắn nương đều luyện cái quái gì? Vạn Long trại các gia trưởng cảm giác chính mình võ đạo xem nhận lấy trước nay chưa có trùng kích. Phản thiên, thằng nhãi con, tới đây cho lão tử. Bọn hắn rốt cuộc kìm nén không được, như bị điên xông vào trường bên trong, nếu lấy hài tử nhà mình lỗ thai liền hướng bên ngoài kéo. Hài tử nhóm chỗ nào chịu theo, nguyên một đám kêu cha gọi mẹ, hoa chân múa tay giãy giụa lấy. Thả ta ra, ta còn không có luyện thành tuyệt thế thần công đâu. Cha, ta muốn tu luyện, ta muốn trở nên mạnh hơn. Đáp lại bọn hắn là các gia trưởng không lưu tình chút nào đại bất đấu. Tu luyện cái rắm. Lão tử nhìn nguyên là ngứa ra. Trong lúc nhất thời, huấn luyện trường phía trên gà bay chó chạy, tiếng la khóc, tiếng mắng chửi, tiếng bạt tai vang lên liên miên. Mà hết thảy này kẻ đầu têu, Lý Nhất Minh càng là trở thành mục tiêu công kích. Một cái râu quai nón đại hán trợn mắt tròn xoe, chỉ Lý Nhất Minh cái mũi liền mắng. Ngươi, cũng là tiểu tử ngươi. Ngươi dạy cái này đều lộn xộn cái gì đồ chơi? Để ngươi dạy hài tử luyện võ, không phải để ngươi dạy bọn họ biến con bay. Ngươi đây không phải thành tâm dạy hư học sinh sao? Lý Nhất Minh bị một đám tráng hán vây vào giữa, trên mặt nhưng không thấy mảy may bối rối, ngược lại có chút vô tội giang tay ra. Cái này cũng không thể chỉ trách hắn a. Rõ ràng là cái kia đám trẻ con nhìn hắn xoay chuyển xoái, khóc hô hào nhất định phải học, cản đều ngăn không được. Lại nói, Lý Nhất Minh lông mày nhíu lại, vẫn nhìn chung quanh từng trường tức giận khuôn mặt. Các ngươi, xem thường con quay. Hắn ngữ khí bình thản, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác khiêu khích. Ta nói với các ngươi, cái này con quay võ đạo, nếu là thật luyện tốt, uy lực thế nhưng là cực mạnh. Cùng cảnh giới bên trong, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, cái kia đều là chuyện nhỏ. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi, thiếu ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng. Vạn Long trại các tráng hán chỗ nào nghe vào những thứ này ngụy biện tà thuyết, tại bọn hắn xem ra, nghiêm túc võ đạo liền nên là quyền cước sinh phong, đao quang kiếm ảnh, nào có loại này nguyên địa đạo quanh tà môn ngoại đạo. Các minh đệ, tiểu tử này thì là lường gạt, đánh hắn, cũng không biết là ai giống lên một cú họng, mấy chục cái cao lớn vạm vỡ hán tử giống giận, giống như nước thủy triều như ong vỡ tổ hướng lấy Lý Nhất Minh dâng lên. Nắm đấm, chân đá, thậm chí còn có người nhặt lên bên cạnh tạ đá, mang theo tiếng gió gào thét, đổ ập xuống đánh tới hướng Lý Nhất Minh. Đối mặt cái này mãnh liệt vây công, Lý Nhất Minh khỏe miệng ngược lại câu lên một vệt nghiền ngẫm đường cong. Đến được tốt. Ông. Không khí quái. Lý Nhất Minh thân thể lấy một loại mắt thường khó có thể bắt tốc độ, bắt đầu cao tốc xoay tròn. Con quay hình thái. Khởi động. Chỉ một thoáng, giữa sân dường như xuất hiện một cái linh hoạt vô cùng cao tốc con quay hình bóng. Con quay di động quỹ tích lơ lửng không cố định, như đồng du xả giống như linh động, lại dẫn tốc độ nhanh như điện chớp. Những cái kia vừa nhanh vừa mạnh quyền cước, trầm trọng tạ đá, thậm chí ngay cả góc áo của hắn đều không đụng tới. Mà hắn mỗi một lần nhìn như tùy ý sượt qua người, đều nương theo lấy kêu đau một tiếng hoặc kêu thảm. Bất quá là trong nháy mắt, vây công tới mười mấy tên võ tôn chẳng hán, vậy mà như là bị cuồng phong đảo qua lá rụng, thất linh bắt lạc ngã đầy đất. Xoay tròn đột nhiên ngừng. Lý Nhất Minh vững vàng đứng tại chỗ, trên thân không nhiễm trần thế, khí tức bình ổn. Ngã trên mặt đất các chẳng hán, còn có bên cạnh mắt thấy đây hết thảy các gia trưởng, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Cái này thật đúng là cái con bay. Mà lại, làm sao lợi hại như vậy? Vừa mới tốc độ kia, vừa đối mặt cũng là mười mấy chân. Quả thực không thể tưởng tượng. Lý Nhất Minh ánh mắt đảo qua mặt đất nằm vật xuống một mảnh chẳng hán, nhàn nhạt mở miệng. Hiện tại, còn cảm thấy ta tại dạy hư học sinh sao? Hắn dừng một chút, nhếch miệng lên, lộ ra một tia ngạo nghễ. Đây vẫn chỉ là làm nóng người. Tiếp đó, thì để các ngươi cố gắng được thêm kiến thức. Cái gì mới là con quay võ đạo? Lời còn chưa dứt, Lý Nhất Minh khí thế đột nhiên biến đổi. Con quay võ vương hình thái. Và anh, một cỗ viễn siêu trước đó năng lượng khổng lồ theo hắn thể nội bộc phát ra. Chỉ là khí thế bạo phát, thì trong nháy mắt cuốn lên một cỗ mạnh mẽ gió lốc, cắt bay đá chạy, bụi đất đầy trời. Huấn luyện trường chung quanh cây cối bị thổi làm điên cuồng chập chờn, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nổ tận gốc. Một cỗ kinh khủng uy áp tràn ngập ra, để tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy hai hùng khiếp vía, hô hấp khó khăn. Vạn Long trại các gia trưởng, vô luận là đứng đấy vẫn là nằm, giờ phút này đều như là bị làm định thân pháp đồng dạng, ngơ ngác nhìn qua cái kia đạo bị gió lốc bao khỏa con quay thân ảnh, trên mặt chỉ còn lại có vô biên rung động. Cái này, đây quả thật là cái kia sẽ chỉ nguyên địa đạo quanh con quay. Uy thế này, quả thực nghe rợn cả người. Mà những cái kia mới vừa rồi bị các gia trưởng nắm chặt trở về hùng hài tử nhóm, giờ phút này lại là nguyên một đám hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, kích động hoa chân múa tay, chỉ cái kia hủy thiên diệt địa giống như gió lốc, lớn tiếng la hét. Mau nhìn, cha, nương, nhìn thấy không? Ta thì phải đổi thành như vậy. Siêu cấp vô địch đại con quay. Gió lốc chậm rãi tán đi. Lý Nhất Minh giải trừ con quay võ vương hình thái, khôi phục thái độ bình thường, dường như vừa mới cái kia kinh thiên động địa cảnh tượng chỉ là ảo giác. Hắn nhìn lấy những cái kia vẫn chỗ tại chấn kinh bên trong, nói không ra lời các gia trưởng, giang tay ra. Hiện tại, còn có người cảm thấy ta đây là tà môn ngoại đạo, dạy hư học sinh sao? Cái này muốn là học xong, khác không dám nói, cùng cảnh giới võ giả, đánh lên thật thì giống như chơi đùa. Vạn Long trại các gia trưởng hai mặt nhìn nhau, nguyên một đám cứng họng, rốt cuộc không nói ra nửa câu chỉ trích lời nói tới. Sự thật bày ở trước mắt, cái này con quay chi thuật uy lực, đúng là mạnh ngoại hạng. Chỉ là, bọn hắn nhìn lấy Lý Nhất Minh, lại nhìn một chút chính mình những cái kia còn tại tưởng tượng lấy biến thành con quay hùng hải tử, luôn cảm thấy tâm lý là lạ. Cái đồ chơi này, thật xem như nghiêm túc võ đạo sao? Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Hậu Sơn huấn luyện trường bởi vì Lý Nhất Minh cái kia một tay kinh thế hai tục con quay võ vương hình thái, tạm thời khôi phục bình tĩnh. Các gia trưởng tuy nhiên nói thầm trong lòng, nhưng cũng không dám lại dễ dàng đi tìm năm bàn phiên phức. Thế mà, vấn đề mới lại theo nhau mà tới. Vẹn vẹn lại qua mấy ngày, Ngũ Đương gia sân nhỏ đã kín người hết chỗ. Vị kia tọa trấn Vạn Long trại, xưa nay mây trôi nước chảy Ngũ Đương gia giờ phút này cũng là một mặt cười khổ, bên hai tất cả đều là các gia trưởng gần như sụp đổ kêu rên. Ngũ Đương gia a, cầu ban xin ngài, nhanh quản đám kia mới tới giáo đầu đi, lại để bọn hắn dậy đi xuống, chúng ta thời gian này không có cách nào qua a. Trong nhà xà nhà đều sắp bị tiểu tử thúi kia cho chuyển sập. Cầu ngài đừng để bọn hắn sẽ dậy. Trong nhà là thật một chút cũng không chịu nổi a. Hai tử nhóm hiện tại cả đám đều cùng ma trinh như vậy, mỗi ngày liền biết xoay quanh, hô hào phải đổi con quay. Cái này biến con quay còn chưa tính, nhìn một chút cũng liền đi qua. Nhưng bây giờ, bọn hắn thế mà bắt đầu học cái kia phó giáo đầu, hơn nửa đêm không ngủ được, cùng thằn lằn giống như ở trên tường bỏ qua bỏ lại. Kia trường cảnh, ngài là không nhìn thấy. Tối như bưng, ngẩng đầu một cái. Trên tường nằm sấp cá nhân, linh hồn nhỏ bé đều nhanh hoảng sợ bay. Nhà ta tiểu tử kia ăn cơm đều phải dựng ngược lấy ăn. Càng đừng đề cập cái kia tôn giáo đầu, dạy hai tử nhóm học con góc. Hiện tại nhà ta mấy cái kia thằng mãi còn, không có việc gì thì nhảy vào trong chung nước không ra. Lớn nhất tối không hợp thói thường chính là cái kia trình giáo đầu. Hắn thế mà mang theo hải tử nhóm đi bắt chuột. Còn ăn sống a? Ngũ Đương gia, cứu mạng a. Chúng ta không chịu nổi a. Lại như thế để bọn hắn nói vừa làm tiếp, chúng ta cái này Vạn Long trại, sợ không phải thật muốn biến thành con quay trại, con quốc cổ a. Ngũ Đương gia vuốt vuốt ẩn ẩn đau huyệt thái dương, khóe miệng lại làm giấy lên một tia không dễ dàng phát giác cười khổ. Vốn nghĩ mượn cơ hội này đo lường một chút năm ban tâm tính. Năm ban tâm tính không có đo đi ra, Vạn Long trại nhanh sập. Hắn thở dài, lập tức cất giọng phân phó: "Người tới, đi đem Hậu Sơn mấy vị kia mới tới giáo đầu, đều mời tới cho ta." Rất nhanh, năm ban mọi người liền được đưa tới Ngũ Đương gia sân nhỏ. Mới vừa vào cửa, Lý Nhất Minh thì đoạt trước một bước, mang trên mặt mấy phần tranh công giống như nụ cười, đối với Ngũ Đương gia chắp tay: "Ngũ Đương gia, ngài tìm chúng ta. Mấy ngày nay, chúng ta thế nhưng là tận tâm tận lực, không giữ lại chút nào đem suốt đời tuyệt học đều truyền thụ cho những cái kia đám trẻ con. Thế nào? Chúng ta thành ý này, đầy đủ đủ a." Nhìn lấy Lý Nhất Minh bộ kia lẽ thẳng khí hùng, thậm chí còn ẩn ẩn có chút đắc ý bộ dáng, Ngũ Đương gia trong lúc nhất thời lại có chút dở khóc dở cười. Thành ý này, đúng là đầy đủ đủ. Hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, khoát tay áo: "Tốt tốt, thành ý của các ngươi, ta đã thấy. Ngày sau cái này dạy bảo ba ba sự tình, cũng không nhọc đến phiền các ngươi, giao cho những người khác đi làm đi." Năm ban mọi người nghe vậy, đều là nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Nói thật, mang hài tử công việc này, là chân hắn nương mệt mỏi. Ngũ Đương gia nhìn lấy bọn hắn, lời nói xoay chuyển, thần sắc biến đến nghiêm túc lên: "Với bạn, ta chỗ này có một kiện nhiệm vụ trọng yếu, dự định giao cho các ngươi đi làm." Ánh mắt của hắn đảo qua năm ban mọi người, mang theo một tia xem kỹ. "Chuyện này nếu là làm thành, các ngươi chính là dưới trướng của ta người, từ đó chính là ta Vạn Long trại chân chính một phần tử." Năm ban chúng người tinh thần nhất thời chấn động, trong mắt đều lộ ra vẻ chờ mong. Chu Đào tiến lên một bước, trầm giọng hỏi: "Không biết ra sao nhiệm vụ?" Thì Ngũ Đương gia phân phó. Ngũ Đương gia trên mặt lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường, chậm rãi phun ra bốn chữ: "Tiếp sinh thần cương." Chương 753, lũ lụt vọt lên Long Vương Miếu. Chương 753, lũ lụt vọt lên Long Vương Miếu. Chu Đào trong lòng khẽ động, trầm giọng hỏi: "Xin hỏi Ngũ Đương gia, chúng ta muốn tiếp là người phương nào sinh thần cương?" Ngũ Đương gia nghe vậy, chỉ là thần bí cười cười, vẫn chưa trực tiếp trả lời, mà chính là đưa ánh mắt về phía ngoài cửa sổ, ngựa khí bình thản. Đến thời điểm liền biết rõ. "Chuẩn bị một chút, 3 ngày sau, chúng ta liền xuất phát. Chu Đào thấy đối phương không muốn nhiều lời, cũng không hỏi tới nữa, chỉ là ôm quyền đáp ứng. Đúng. Lập tức, hắn mang theo 5 ban mọi người, thối lui ra khỏi cái kia lịch sự tao nhã sân nhỏ. Rời đi Ngũ Đương ra ánh mắt, Trình Bang lập tức xông tới, mang trên mặt hiếu kỳ. Đào ca, cái gì là sinh thần cương a? Nghe giống như rất lợi hại dáng vẻ. Chu Đào vừa đi, một bên vì mọi người giải thích. Sinh thần cương, đơn giản tới nói, cũng là đưa cho đại nhân vật quà sinh nhật. Tại thời cổ, bình thường là đưa cho những địa vị kia hiển hách đạt quan hiển quý quà mừng. Cái này lễ vật, thường thường giá trị liên thành, cực kỳ chân quý. Hắn dừng một chút, nói bổ sung. Mà lại, để bảo đảm không có sơ hở nào, vận chuyển sinh thần cương đội ngũ, bình thường đều sẽ có thực lực cao thủ cường đại hộ tống. Lý Nhất Minh sờ lên cái cằm, ánh mắt lấp lóe, ngựa khí mang theo một tia cảnh giác. Giá trị liên thành, cao thủ hộ tống. Nghe mạo hiểm không nhỏ a. Ngũ Đương gia sẽ không phải là muốn bắt chúng ta đi làm bia lỡ đạn dò đường a. Chu Đào nghe vậy, vẫn chưa lập tức phản bác, mà chính là rơi vào trầm tư, một lát sau mới chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp. Khả năng này cũng không phải là không có. Bất quá, hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt đảo qua trong trại những cái kia hơi có vẻ thuần phát khuôn mặt, cùng trước đó hành cấp võ vương có chút thật thà phản ứng. Thì trước mắt mấy ngày nay tại Vạn Long trại quan sát đến xem, ta lại cảm thấy, cái này Vạn Long trại có lẽ càng giống là thời cổ loại kia. Lục Lâm hảo hán tụ tập địa phương, hành sự có lẽ thu kịch, nhưng chưa hẳn cũng là gian ác thế hệ. Trình Bang, Tôn Chiêu bọn người nghe vậy, cũng nào nào gật đầu biểu thị đồng ý xác thực. Mấy ngày nay tiếp xúc xuống tới, Vạn Long trại người tuy nhiên xem ra bưu hãn, nhưng ở chung phía dưới, tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng như vậy hung tàn xảo trá. Thậm chí, tại một số phương diện, còn ẩn ẩn lộ ra một cố đối lập thuần phát, thậm chí có chút đi thẳng về thẳng thảo mãng khí hơi thở. Cùng ngoại giới trong truyền thuyết cái kia cướp bóc đốt giết, không chuyện ác nào không làm hung phỉ hình tượng, tựa hồ có chút ra vào. 3 ngày thời gian, thoáng qua tức thì. Một ngày này sáng sớm, sát trời không rõ, 5 ban 9 người liền đã chuẩn bị thỏa đáng, tại cửa trại chờ. Không bao lâu, một thân thanh sam Ngũ Đương gia phiêu nhiên mà tới. Lên đường đi. Hắn không có dư thừa nói nhảm, dẫn đầu hướng về trại đi ra ngoài. 5 ban mọi người lập tức đuổi theo. Một đoàn người rời đi Vạn Long trại, cấp tốc chui vào liên miên chập trùng trong núi rừng. Ngũ Đương gia phía trước dẫn đường, thân hình phiêu dật, tốc độ cực nhanh. Tiến lên ở giữa, hắn cũng không quay đầu lại phân phó nói: "Chúng ta chuyến này còn cần cùng với những cái khác mấy cái đạo nhân mã tụ hợp. Đến thời điểm tất cả mọi người muốn nghe theo thống nhất chỉ huy, hợp tác hành động, các không thể tự tiện chủ trương." 5 ban mọi người hào hào gật đầu đáp ứng, tỏ ra hiểu rõ. Lại đi một đoạn lộ trình, Ngũ Đương gia tựa hồ đã nhận ra cái gì, cước bộ có chút dừng lại, ngựa khí vẫn như cũ bình thản. "Đem khí tức của các ngươi đều thu liễm. Phía trước không xa, có lẽ thì có thế lực khác thám tử." 5 ban mọi người nghe vậy, đều là khẽ giật mình. "Ngũ Đương gia, chúng ta đã thu liễm a?" Ngũ Đương gia thân hình chỉ trệ, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, hắn nghiêng đầu, ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc đảo qua 5 ban mọi người. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, 9 người này thể nội tản ra võ tôn khí tức tuy nhiên không tính mãnh liệt, nhưng cũng tuyệt chưa nói tới thu liễm. Cảm giác kia tựa như là 9 cái sáng loáng quan nguyên, tại cái này yên tĩnh núi rừng bên trong, muốn không bị người chú ý tới cũng khó khăn. "Thu liễm?" Ngũ Đương gia mi đầu cao lại, "Có thể ta vì sao còn có thể cảm giác đến rõ ràng như thế?" Chu Đào thấy thế, giải thích nói: "Ngũ Đương gia thứ lỗi, chúng ta sư xuất đồng môn, công pháp đặc thủ, chỉ chuyên chú tại công phạt chém giết chi thuật. Đối với ẩn nặc khí tức cái này phụ trợ pháp môn, sát thực trải qua không nhiều, luyện được không tính tinh thông." Kỳ thật Chu Đào không có tốt ý tứ nói thẳng 5 ban nội tình quá kém, cơ sở liễm tức pháp đều luyện được rối tinh rối mù. Ngũ Đương gia nghe cái này giải thích, trên mặt lộ ra một tia chợt hiểu, lập tức khe khẽ lắc đầu. "Thì ra là thế, công pháp chuyên tinh một đạo a." Hắn trầm ngâm một lát, tựa hồ vẫn chưa truy đến cùng. "Bất quá, ngược lại cũng không sao. Các ngươi điểm ấy võ tôn khí tức, còn không đến mức gây nên quá lớn cảnh giác, hẳn là sẽ không hỏng đại sự." Nói xong, hắn không cần phải nhiều lời nữa, tiếp tục phía trước dẫn đường. Một đoàn người tại giữa rừng núi lại nhanh chóng ghé qua hơn phân nửa ngày. Thẳng đến mặt trời chiều ngã về tây, nhuộm đỏ nửa phía bầu trời, Ngũ Đương gia mới rốt cục thả chậm lại bước chân, mang theo 5 ban mọi người đi tới một chỗ ẩn nấp sơn cốc điểm phục kích phụ cận. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy sơn cốc hai bên trong rừng rậm lờ mờ, đúng là ẩn nút không ít thân ảnh. Những người này từng cái khí tức trầm ngưng, ánh mắt sắc bén, hiển nhiên đều là thần kinh bách chiến hảo thủ. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là võ vương cảnh giới cường giả, càng có số ít mấy vị nửa bước võ hoàng đỉnh phong cao thủ. Mà tại những thứ này ẩn nút thân ảnh bên trong, một cái quen thuộc mà tuyệt mỹ thân ảnh, phá lệ làm người khác chú ý chính là vị kia tử sam long vương. Nàng vẫn như cũ ôm lấy cái kia trương cổ cầm, yên tĩnh dựa vào một khỏa dưới cây cổ thụ, áo tím theo gió khẽ nhúc đích, thanh lãnh khí chất cùng chung quanh túc sát không khí không hợp nhau. Tựa hồ là đã nhận ra 5 ban ánh mắt của mọi người, tử sam long vương dương mắt màn, thanh lãnh ánh mắt quét tới. Khi thấy Ngũ Đương gia đi theo phía sau chính là 9 cái khí tức chỉ có võ tôn cảnh, mà lại gương mặt cực kỳ xa lạ thời niên thiếu, nàng đôi mi thanh tú cao lại, trên mặt lộ ra một tia rõ ràng nghi hoặc. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, đi đến Ngũ Đương gia trước mặt, thanh âm thanh thúy, mang theo vài phần không hiểu. "Ngũ ca, chúng ta lần hành động này, chuyện rất quan trọng, ngươi sao? Mang theo một số võ tôn cảnh thiếu niên đến đây, mà lại, nhìn còn cực kỳ lạ mặt, tựa hồ cũng không phải là trong trại người." Ngũ Đương gia trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, giải thích nói: "Ha ha, dung mọi chớ buồn. Đây là gần nhất mới vừa vào trại thiếu hiệp, căn cốt tư chất đều cũng không tệ lắm. Chớ nhìn bọn họ cảnh giới không cao, nhưng thủ đoạn có chút bất phàm, thời khắc mấu chốt, có lẽ có thể phát huy được tác dụng. Từ Sam Long Vương nghe được thủ đoạn có chút bất phàm mấy chữ, lại nhìn một chút Ngũ Đương gia chắc chắn thần sắc, liền không hỏi thêm nữa. Nàng nhẹ gật đầu, nở nụ cười xinh đẹp. Nếu là Ngũ Ca nhìn chúng người, chắc hẳn có chỗ hơn người. Ngũ Ca trong lòng hiểu rõ thuận tiện. Năm ban mọi người đứng ở một bên, nhìn lấy tình cảnh này, lại là hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều nổi lên nói thầm. Giang Thừa Phong lặng lẽ tiến đến Lý Nhất Minh bên hai, hạ giọng: "Nhị ca, cái này Tử Sam Long Vương, giống như không biết chúng ta. Trước đó không phải đánh qua nhiều lần sao?" Lý Nhất Minh nghe vậy, bất động thanh sắc liếc mắt đồng dạng thấp giọng trả lời: "Chúng ta bây giờ phát động chính là mới nội dung cốt truyện đến. Tại cái này thời gian điểm, nàng đương nhiên không biết chúng ta." Liên tại bọn hắn thấp giọng giao lưu thời khắc, Ngũ Đương gia đã đi hướng mấy vị kia nửa bước võ hoàng, bắt đầu thấp giọng thương nghị cụ thể hành động chi tiết. Năm ban mọi người thấy thế, cũng chỉ đành đàng hoàng đợi tại nguyên chỗ, tập trung ý chí, yên tĩnh chờ đợi. Tôn Chiêu nhìn lấy chung quanh những cái kia võ vương, nhịn không được cảm khái. Cái này thời cổ, võ vương đều không đáng giá như vậy sao? Làm sao cảm giác cùng ven đường rau cải trắng giống như? Chúng ta cái này tùy tiện một cái ổ thổ phỉ, lôi ra đến cũng là mười mấy cái võ vương. Chu Đào nghe vậy, nói khẽ: "Lão Tô lên lớp các ngươi là thật một chút không nghe a?" Lão Tô nói qua. "Đương nhiên." Chu Đào bất đắc dĩ nói, "Cái này thời cổ thiên địa linh khí so chúng ta thời đại kia nồng nặc nhiều, tài nguyên tu luyện cũng tương đối phong phú. Đừng nói là võ vương cỏ đầu đường, cũng là võ hoàng cường giả, chỉ sợ cũng không phải số ít. Suy nghĩ một chút chúng ta trước đó mang đám kia hoa, còn chưa luyện tâm pháp, nội tình thì không sai biệt lắm là thất phẩm võ giả. Thời đại này, chỉ cần một chút cố gắng một chút, đừng quá lười biếng, đoán chừng tùy tiện tu luyện tới võ tôn cảnh giới. Cũng là bởi vì tài nguyên tu luyện phong phú, quốc cùng quốc ở giữa chiến tranh không ngừng. Có võ thần thời đại thiên hạ còn tính là thái bình, một khi võ thần vẫn lạc hoặc là biến tịch, lập tức liền sẽ tiến vào loạn thế, vòng đi vòng lại. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, màn đêm lặng yên hàng lâm, lại chậm rãi rút đi. Cùng ngày một bên nổi lên luồng thứ nhất màu trắng bạc, một ngày mới tiến đến. Một mực nhắm mắt dưỡng thần Ngũ Đương gia bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên, đối với năm ban mọi người vung tay lên: "Đi theo ta." Lập tức, hắn dẫn theo năm ban cấp tốc đi tới một chỗ đối lập dựa vào sau khe núi miệng phụ cận. Địa thế nơi này hiểm yếu, là đầu kia quan đạo phải qua đường. Ngũ Đương gia chỉ xa xa đường, vẻ mặt nghiêm túc dặn dò: "Đợi chút nữa, Sinh Thần Cương đội ngũ sẽ từ nơi đó đi qua. Các ngươi nhiệm vụ thì là phụ trách đoàn hậu, xử lý khả năng xuất hiện truy binh, hoặc là từ phía sau bọc đánh địch nhân." Hắn ngữ khí một trận, biến đến nghiêm túc dị thường. "Nhớ lấy, vô luận xảy ra tình huống gì, các ngươi chiến đấu cũng không thể làm đến gần Sinh Thần Cương. Vật kia cực kỳ yếu đất, lúc độc thủ cần phải cực kỳ thận trọng." Năm ban mọi người nghe vậy đều có chút hiếu kỳ. Phó Vân Hải nhịn không được hỏi: "Ngũ Đương gia, cái này Sinh Thần Cương đến cùng là cái gì bà bối? Nghe ý của ngài, giống như đụng đều không thể chạm vào. Yếu đất như vậy sao?" Ngũ Đương gia trên mặt lộ ra một tia không hiểu thần sắc, chỉ là nói: "Chờ các ngươi tận mắt nhìn đến, hết thảy liền biết rồi." Mọi người ngược lại là đã thành thói quen Ngũ Đương gia cái này câu đố nhân đức tính, không hỏi thêm nữa, nín hơi ngưng thần chờ đợi lấy mục tiêu xuất hiện. Khe núi bên trong hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có gió thổi qua lá cây tiếng xào xạc. Thời gian dường như đọc lại, không biết qua bao lâu, một mực nhìn chăm chú phía trước Ngũ Đương gia, ánh mắt đông nhiên ngưng tụ. Đến rồi. Năm ban chúng người mừng rỡ, cùng nhau hướng về quan đạo phương hướng nhìn lại. Thế mà ánh mắt chiếu tới chỗ trên quan đạo trống rỗng, hoàng thổ đằng đẵng, đừng nói là đại đội nhân mã, thì liền một cái bóng dáng quỷ đều không có. Chỗ nào giống là có người muốn tới bộ dáng. Mọi người ở đây nghi hoặc thời khắc, Ngũ Đương gia trầm giọng giải thích nói: "Hộ tống Sinh Thần Cương chính là một vị võ hoàng. Hắn lấy tự thân chi ý chống lên tiểu thiên thế giới, đem chọn cái đội ngũ đều che đậy lên, tầm thường thủ đoạn căn bản vô pháp nhìn trộm. Các ngươi cảnh giới không đủ, nhìn không thấy cũng thuộc về bình thường." Vừa dứt lời, một đạo thân ảnh khôi ngô, đột nhiên theo mọi người đỉnh đầu trên vách núi phóng lên tận trời, thẳng gọn trời cao. Thân ảnh kia trôi nổi tại giữa không trung, quanh thân khí thế bùng thả bá đạo, mãnh liệt nâng tay phải lên, hướng về phía dưới không có vật gì quan đạo, thưa không một quyền tốc ra. Ông không gian kịch liệt chấn động. Sau một khắc, dường như mặt kính phá toái, phía trước không gian bỗng nhiên nứt toác mở một đạo to lớn đen nhánh vết nứt. Thông qua cái kia vặn bẹo phá toái không gian vết nứt, năm ban mọi người rốt cục thấy được ẩn tàng trong đó cảnh tượng. Một chi quy mô to lớn, để phòng xâm nghiêm đội ngũ, ngay tại trên quan đạo chậm rãi đi tiến. Đội ngũ phía trước, vô số mặc áo giáp, cầm binh khí binh lính mở đường, trung gian vây quanh mấy chục chiếc trang sức hoa lệ xe ngựa, trên xe tựa hồ chuyên chở trầm trọng hàng hóa, hai bên còn có đại lượng cao thủ hộ vệ, từng cái khí tức bưu hãn. Mà liên tại cái kia không gian vết nứt xuất hiện mấy mắt, trong đội ngũ, một đạo đồng dạng mạnh mẽ vô cùng khí tức đột nhiên bạo phát. Một đạo mau lẹ như điện thân ảnh phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền đi tới cái kia giữa không trùng khôi ngô thân ảnh trước mặt, cả hai xa xa giằng co, kinh khủng uy áp giống như nước thủy triều va chạm. Chỉ nghe cái kia theo trong đội ngũ xông ra thân ảnh, phát ra một tiếng ẩn chứa vô biên lửa giận quát lớn, âm thanh chấn khắp nơi. Hà Phương tặc tử, dám ở đây mai phục, tiếp ta Sinh Thần Cương. Trên bầu trời, cái kia đầu tiên xuất thủ khôi ngô thân ảnh, phát ra một trận phong khoáng bùng thả tiếng cười to, giọng nói như trung đồng, vang vọng sân gốc. Ha 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 ha. Lão phu chính là Vạn Long trại trại chủ, Chu Thắng Tiên là vậy. Thứ thời, ngoan ngoãn lưu lại Sinh Thần Cương, lão phu có lẽ còn có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Như dám phản kháng, liền ăn ta cái này một cái bản Long thần quyền. Lời còn chưa dứt, cái kia tự xưng Chu Thắng Tiên Vạn Long trại trại chủ, quanh thân kim quang đại phóng, một đầu sinh động như thật màu vàng kim long ảnh quấn quanh hắn thân, mang theo hủy thiên diệt địa chi uy, một quyền đánh ra. Thế mà, nghe được Chu Thắng Tiên cùng bản Long thần quyền mấy chữ này mắt, khe núi phía sau năm ban mọi người, lại là trong lúc nhất thời tất cả đều ngây ngẩn cả người. Sở hữu người vô ý thức, đồng loạt đưa ánh mắt về phía bên người Chu Đào. Chu Đào chính mình, giờ phút này cũng hơi hơi ngẩng đầu, trên mặt lộ ra cực kỳ thần sắc cổ quái. Phó Vân Hải trừng mắt nhìn, ngữ khí mang theo khó có thể tin ngạc nhiên. "Đào, Đào ca, cái này, vị này Vạn Long trại trại chủ, Chu Thăng Thiên, sẽ không phải là ngươi Chu gia vị nào lão tổ tông a?" "Hắn, hắn dùng thế nhưng là bản Long thần quyền a." Chu Đào cũng có chút ngộng. Giống như gia phả bên trong, hoàn toàn chính xác có một vị gọi Chu Thăng Thiên lão tổ tông, mà lại là rất cao lão tổ, đời thứ ba vẫn là đời thứ tư a. Cái kia Tử Sam Long Vương cũng là ngươi tổ tông mãi mãi một trong a. Tuy nhiên nàng tu không phải bản Long thần quyền. Cái này thật đúng là lũ lụt vọt lên Long Vương miếu, người một nhà không biết người một nhà. Chương 754, đạo chương 754, đạo sơn cốc gió, đột nhiên biến đến bắt đầu cuồng bạo. Ầm ầm. Bầu trời dường như bị xé mở một lỗ hổng khổng lồ. Cơ hồ tại tiểu thiên thế giới vỡ vụn trong nháy mắt, Vạn Long trại mai phục tại hai bên núi rừng bên trong cái khác đương ra cùng dưới trướng cao thủ, như là mãnh hổ hạ sơn, hào hào giống giận rết ra ngoài. Đao quang kiếm ảnh, khí kình ngang dọc. Hô tiếng hô rít rung trời động địa. Hư không không ngừng bị cường đại lực lượng xé rách lại khép lại, các loại năng lượng quang mang điên cuồng đụng nhau, đem trọn cái sơn cốc chiếu rọi đến lúc sáng lúc tối. Ngũ đương gia thanh sam phần phật, ánh mắt sắc bén như ứng, đối với năm ban mọi người trầm giọng phân phó. Hành sự tùy theo hoàn cảnh, chú ý phối hợp tác chiến, không nên ham chiến. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn đã nhanh nhẹn lướt đi, không chút do dự gia nhập chiến trường hỗn loạn kia. Mục tiêu của hắn rõ ràng, trực chỉ những hộ vệ kia tại xe ngựa chung quanh địch nhân cao thủ. Một trận cực kỳ thảm thiết hỗn chiến, trong nháy mắt bạo phát. Năng lượng oanh minh, binh khí va chạm, trước khi chết rú thảm, thủ thường kêu rên. Các loại thanh âm đan vào một chỗ. Trời đất mù mịt, nhật nguyệt vô quang. Núi đá nứt toát, thảo mộc thành tro. Ngay tại chiến cục lâm vào rằng co thời khắc, Vũ Dương ra một trường bức lui hai tên võ vương hộ vệ, đột nhiên ngẩng đầu, hướng về trên bầu trời cái kia cùng Chu Thắng Thiên kịch liệt chém giết thân ảnh, cao giọng quát nói, "Tôn Đô thống!" Thanh âm của hắn rõ ràng xuyên thấu chiến trường huyên náo, mang theo một loại kỳ dị lực xuyên thấu. "Ngươi chẳng lẽ còn muốn nối giáo cho giặc, nối giáo cho giặc a?" Trên bầu trời, cái kia đang cùng Vạn Long trại trại chủ Chu Thắng Thiên đánh cho khó phân thắng bại Tôn Đô thống thân hình hơi chậm lại. Quanh người hắn khí kình cuộn cuộn, hiển nhiên nội tâm nhận lấy cực lớn chấn động, lại không có lập tức trả lời. Vũ Dương ra thấy thế, thanh âm lại lần nữa cất cao. Trong giọng nói mang theo một tia thương tiếc, càng mang theo một loại hiểu rõ hết thể hiểu rõ. Cái này cái gọi là sinh thần cương, đến tột cùng là cái gì, không có người so ngươi rõ ràng hơn à. Ngươi thật muốn trơ mắt nhìn lấy bực này thảm kịch, tiếp tục phát sinh đi xuống sao. Trên bầu trời, vị kia được xưng là Tôn Đô thống võ hoàng cường giả, sắc mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng phức tạp. Kinh sợ, dãy rủa, thống khổ, bất đắc dĩ. Đủ loại tâm tình tại trên mặt hắn xen lẫn loại qua. Hắn tựa hồ muốn phản bác, nhưng lại tìm không đến bất luận cái gì ngôn ngữ. Ngay tại hắn tâm thần khuấy động mấy mắt, Vạn Long trại trại chủ Chu Thắng Thiên bắt lấy cái này sơ hở, màu vàng kim long ảnh gầm thét, cuồng bạo quyền kình như là trời long đất nở, thẳng hoành Tôn Đô thống ở ngực. Tôn Đô thống đông nhiên hoàn hồn, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, lại không phải nhằm vào Chu Thắng Thiên. Trong miệng hắn phát ra một tiếng chấn thiên gầm thét. Thất Nguyên Phiên Vân Trưởng. Vâng. Một cỗ trưởng lực đan sen ý nghịch quyền mà lên, như là tầng tầng lớp lớp sóng dữ, cứ thế mà đem Chu Thắng Thiên này bá đạo tuyệt luân bản long thần quyền đẩy lui. Không gian nứt toác. Cuồng bạo khí lãng hướng bốn phía bao phủ, đem phía dưới sơn lâm đều ép tới thấp ép xuống đi. Thế mà, ngay tại cái này kinh thiên động địa một trường đánh ra về sau, khe núi phía sau, một mực án binh bất động năm ban mọi người, lại là đồng loạt ngây ngẩn cả người. Ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng hội tụ đến Tôn Chiêu trên thân. Thất Nguyên Phiên Vân Trưởng. Cái này, đây không phải Tôn gia gia truyền tâm pháp sao? Ba. Tam ca. Cái này, vị này Tôn Đô thống, là nhà ngươi lão tổ tông a. Tôn Chiêu giờ phút này cũng là gương mặt một bức, vô ý thức gãi đầu một cái, ánh mắt mở mịt. Đại. Đại khái. Giống như. Đúng không? Hắn não tử có chút quá tải tới. Đầu tiên là Chu đảo nhà lão tổ tông Chu Thắng Thiên, dùng đến bản Long thần quyền làm sơn đại vương. Hiện tại lại xuất hiện một cái Tôn gia lão tổ tông tại hộ tống sinh thần cương. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Lý Nhất Minh phản ứng nhanh nhất, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, lập tức đem trước sau tin tức xuyên kết hợp lại, bộ nói: "Bản Long thần quyền, Thất Nguyên Tiên Vân Trưởng. Cho nên, chúng ta hiện tại vị trí mảnh này địa giới chính là thời cổ Nam Cương địa khu." Chu đảo nhẹ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, hẳn là. Tôn Chiêu trên mặt biểu lộ càng ngộng, thậm chí mang tới một tia đăm chất. Cái này chúng ta giúp bên nào a? Bên kia là Đào ca tổ tông, bên này là ta tổ tông, còn đánh nhau. Chu Đào hít sâu một hơi, ánh mắt lần nữa tìm đến phía chiến trường, trầm giọng nói, trước đừng xúc động, lại xem chừng. Tình huống tựa hồ có chút phức tạp, mà lại, hắn dừng một chút, ánh mắt rơi ở phía xa Ngũ Đương gia thân ảnh phía trên. Ta cảm giác, vị này Ngũ Đương gia, tựa hồ là nhận biết lão tam nhà tổ tông. Giữa bọn hắn đối thoại, không giống là lần đầu tiên liên hệ. Nghe được Chu Đào phân tích, mọi người lúc này mới thoáng kềm chế trong lòng kinh nghi bất định, quyết định tạm thời bảo trì xem chừng tư thái. Biết rõ ràng đầu đuôi sự tình lại nói, dù sao cái này hai phe địch ta đều là lão tổ, giúp bên nào đều cảm giác không thích hợp à. Chiến trường phía trên, chiến đấu đã tiến nhập gay cấn giai đoạn. Tuy nhiên có Tôn Đô thống vị này võ hoàng cường giả tọa chấn, nhưng Vạn Long trại một phương hiển nhiên chuẩn bị càng thêm đầy đủ, cao thủ số lượng cũng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhất là trại chủ Chu Thắng Thiên, thực lực mạnh mẽ vô cùng, kéo chặt lấy Tôn Đô thống, để hắn căn bản không dành quan tâm chuyện khác. mà Vạn Long trại cái khác đương gia cùng cao thủ, thế bất khả kháng xông phá hộ tống đại quân tầng tầng phòng ngự. Hộ tống Sinh Thần Cương đại quân tại Vạn Long trại trước mặt thậm chí lộ ra, không chịu nổi một kích. Trận hình bị tùy tiện xé rách, người ngã ngựa đổ, tiếng kêu rên liên hồi. Rất nhanh, Vạn Long trại đội ngũ liền đã giết tới những cái kia bị trùng điệp bảo vệ xe ngựa phụ cận. Động thủ, nhanh, đem đồ vật mang đi. Theo ra lệnh một tiếng, mấy vị đương gia tự mình xuất thủ, đem những cái kia xem ra Sinh Thần Cương cái dương từ trên xe ngựa rỡ xuống, khiêng trên vai liền chuẩn bị rút lui. Trên bầu trời, Tôn Đô thống mắt thấy Sinh Thần Cương bị đoạn, tức giận đến nổi giận gầm lên một tiếng, "Tặc tử, ngươi dám?" Hắn muốn lao xuống đi ngăn cản, lại bị Chu Thắng Thiên chết ngăn lại, căn bản vô pháp thoát thân. Chu Thắng Thiên cái kia buông thả tiếng cười tại trong sơn cốc quanh quẩn. "Ha ha ha ha. Tôn Đô thống, cái này Sinh Thần Cương đã bị chúng ta cướp, ngươi coi như có thể còn sống trở về, chỉ sợ cũng là một con đường chết. Vị quốc sư kia thủ đoạn, ngươi so với ta càng rõ ràng, không bằng dứt khoát cải tà quy chính, tìm nơi nương tựa ta Vạn Long trại được rồi. Mọi người cùng nhau thế thiên hành đạo, chẳng phải sung sướng?" Tôn Đô thống bị tức đến toàn thân phát run, chửi ầm lên. "Đánh rắm, ta chính là triều đình đô thống, há có thể cùng các ngươi bọn này chiếm núi làm đua tặc tử thông đồng làm bậy." Chu Thắng Thiên nghe vậy, nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu liễm, thay vào đó là hoàn toàn lạnh lẽo niệm ai. "Tặc tử? Ha ha, đến cùng người nào mới thật sự là tặc tử, ngươi trong lòng mình chẳng lẽ không rõ ràng a?" Tôn Đô thống sắc mặt bỗng nhiên một trắng, bờ môi run rẩy, giống như là bị đâm trúng chỗ đau, nghiến răng nghiến lợi, lại một chữ cũng vô pháp phản bác. Mắt thấy Sinh Thần Cương đã toàn bộ tới tay, Chu Thắng Thiên không lại hàm chiến, giả thoáng một chiều, liền muốn dẫn dắt nhân mã rút lui. "Chúng ta đi." Vạn Long trại đội ngũ giống như nước thủy triều thối lui, rất nhanh liền biến mất ở nơi núi rừng sâu xa. Tôn Đô thống không có truy kích, hắn chậm rãi từ không trung rơi xuống, nhìn lấy đầy đất bừa bộn, khắp nơi trên đất kêu rên bộ hạ, trên mặt tràn đầy mỏi mệt cùng thống khổ. Còn sót lại đám binh sĩ xuống tới, nguyên một đám mặt xám như tro. Một cái phó tướng bộ dáng trung nhân, thanh âm khàn giọng nói: "Đô thống, Sinh Thần Cương bị cướp, chúng ta trở về cũng là tử tội a. Người quốc sư kia tuyệt sẽ không bỏ qua cho chúng ta." Một người khác càng là mang theo tiếng khóc nức nở: "Đô thống, không bằng chúng ta thì đầu cái kia Vạn Long trại được rồi. Ta xem bọn hắn mặc dù là cường nhân, nhưng hành sự tựa hồ lỗi lạc, tối thiểu nhất sống được tự tại, lương tâm phía trên cũng có thể không có trở ngại a." Thế mà hắn vừa dứt lời, bên cạnh một cái lớn tuổi phó quan thì lập tức tức giận mắng: "Hô trướng, chúng ta là đi, có thể vợ của chúng ta nhi già trẻ làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn làm cho các nàng thay chúng ta tiếp nhận quốc sư lửa giận sao?" Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trầm mặc, trong không khí tràn ngập tuyệt vọng cùng bất lực khí tức. Nam ban mọi người không có dừng lại, cấp tốc đi theo Vạn Long trại đại bộ đội rút lui chiến trường, hướng lấy bọn hắn lúc đến phương hướng tụ hợp mà đi. Khi bọn hắn đuổi tới ước định địa điểm ẩn núp lúc, Vạn Long trại đội ngũ đã tụ tập ở nơi đó. Bầu không khí hơi khác thường, không như trong tưởng tượng thắng lợi vui sướng, ngược lại mang theo một loại trầm trọng. Chỉ thấy những cái kia bị tiếp tới Sinh Thần Cương, giờ phút này đang bị cẩn thận từng ly từng tí để dưới đất. Mấy vị đương gia chính tự mình động thủ, đem bao trùm ở phía trên cẩn trọng tấm tre từng cái xốc lên. Nam ban mọi người tò mò áp sát tới. Thế mà, khi thấy rõ bên trong hàng hóa lúc, tất cả mọi người trong nháy mắt cứng ngay tại chỗ, trên mặt lộ ra khó có thể tin chấn kinh chi sắc. Cái kia cái gọi là Sinh Thần Cương, căn bản không phải vàng bạc châu báu gì, cũng không phải cái gì kỳ chân dị bảo. Cái kia rõ ràng là nguyên một đám bị trói tay trói chân, ngăn chặn miệng, co quắp tại không gian thu hẹp bên trong hải đồng. Những hài tử này, lớn bất quá 7-8 tuổi, tiểu nhân thậm chí chỉ có 4-5 tuổi, nguyên một đám ánh mắt hoảng sợ, run lẩy bẩy. Khi thấy chung quanh vây quanh một đám như là hung thần ác sát giống như tráng hắn lúc, càng là dọa đến liền khóc cũng không dám khóc ra thành tiếng. Đúng lúc này, vị kia một mực có vẻ hơi thanh lãnh tử Sam Long Vương lại đi tới. Trên mặt nàng không có trước đó băng sương, thay vào đó là một loại làm lòng người đau ôn nhu. Nàng ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng giải khai hài tử nhóm trói buộc, ôn nhu an ủi: "Đừng sợ, hài tử nhóm, không sao. Người xấu đã bị đuổi chạy." Thanh âm của nàng nhẹ nhàng, mang theo một loại trấn an nhân tâm lực lượng, những cái kia nguyên bản hoảng sợ muôn dạng hài tử nhóm, tại nàng ôn nhu an ủi dưới, dần dần trầm tĩnh lại, có gan tiểu nhân đã không nhịn được khóc thút thít. Nam ban mọi người thấy trước mắt tình cảnh này, triệt để trợn tròn mắt. Cái này hắn nương kêu cái gì Sinh Thần Cương? Đây rõ ràng chính là cướp bán trẻ con a. Không lâu sau đó, Vạn Long trại đội ngũ liền dẫn bọn này chưa tỉnh hồn hài đồng quay trở về sân trại. Hai tử nhóm bị thích đáng an trí, tự có trong trại phụ nhân chăm sóc. Mà năm ban mọi người thì trước tiên tìm được ngũ đương gia, đi tới cái kia lịch sự tao nhã trong sân, thực sự muốn biết cái này cả kiện chân tướng sự tình. Sân nhỏ bên trong, lão mai thủ dưới, bàn đá vẫn như cũ. Ngũ đương gia nhìn lấy năm ban trên mặt mọi người cái kia khó có thể che giấu chấn kinh cùng nghi hoặc, khe khẽ thở dài, ra hiệu bọn hắn ngồi xuống. Hắn không có lập tức giải thích, mà chính là trước cho mọi người rót trà xanh, tựa hồ tại sửa sang lấy tìm từ. Sau một lát, hắn mới chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo một tia trầm trọng cùng bất đắc dĩ: "Ta biết các ngươi có rất nhiều nghi vấn. Sự tình, muốn theo hiện nay triều đình nói lên. Bây giờ đại võ đế quân trầm mê tu luyện, bế quan đã có mười mấy lại, không để ý tới triều chính. Trong triều đại quyền, bên cạnh rơi xuống một vị tên là Huyền Cơ quốc sư trong tay. Người này cũng không phải là chính đạo." Vũ đương gia nói đến đây, trong mắt lóe lên một không chút nào che giấu chán ghét. Hắn chính là yêu tà nhất lưu, mê hoặc quân tâm, cầm giữ triều chính, hãm hại trung lương, làm thiên hạ loạn lạc. Càng làm cho người ta giận sôi chính là cái này yêu quốc sư vì tu luyện cái kia tà môn trường sinh bất tử đan, hàng năm đều cần đại lượng đồng nam đồng nữ làm thuốc dẫn, mà lại nhất định phải là năm âm tháng âm ngày âm giờ âm ra đời hải tử. Những hải tử này chính là sinh thần cương. Nghe đến đó, năm ban mọi người sắc mặt đột biến, trong lòng đã là nhấc lên sóng to gió lớn. Dùng sống sờ sờ hải tử luyện đan, đây quả thực là phát rồ. Ngũ đương gia nhìn lấy trên mặt mọi người kinh hãi, tiếp tục nói: cái này yêu quốc sư thế lớn ngập trời, nhanh đuốt trải rộng thiên hạ, các thành thành chủ kỳ thực sớm đã biến thành hắn chó săn, nối giáo cho giặc, vơ vét hài đồng, cung cấp hắn luyện đan. Thiên hạ bất tính, khổ không thể tả. Ta vạn long trại, nhìn như là chiếm núi làm vua cường nhân, kỳ thực chính là các lộ không muốn thông đồng làm bậy, mang trong lòng chính nghĩa anh hùng hào kiệt, nhân duyên tế hội phía dưới tụ tập ở này. Chúng ta tồn tại mục đích chính là muốn nghĩ hết tất cả biện pháp tiếp hạ cái này sinh thần cương, cứu những cái kia hải tử vô tội, cùng cái kia yêu quốc sư chống lại đến cùng. Cái này chính là ta vạn long trại đạo, cũng là giúp đỡ thiên đạo. Chương 755, trị thế đại tài. Chương 755, trị thế đại tài. Năm ban mọi người biết được đầu đuôi sự tình, trong lòng như là bị đầu nhập đá lớn mặt hồ, khuấy động lên tầng tầng gợn sóng, thật lâu không cách nào lắng lại. Trong rung động mang theo một loại khó nói lên lời trầm trọng cảm giác. Chu Đào lấy lại bình tĩnh, trước tiên mở miệng phá vỡ yên lặng. Ngũ đương gia, văn bối cả gan hỏi một chút. Ngài ban đầu vốn cũng là người trong triều đình. Ngũ đương gia nâng chung trà lên tay có chút dừng lại, ánh mắt từ đằng xa chụp ảnh thu hồi, rơi vào Chu Đào tuổi trẻ lại trầm ổn trên mặt. Hắn trong mắt lóe lên một tia phức tạp, dường như nhớ lại, dường như cảm khái. Một lát sau, hắn khẽ gật đầu một cái, không có chút nào giấu giếm. Đúng vậy. Chu Đào ánh mắt ngưng lại, tiếp tục truy vấn. Như thế nói đến, ngài cùng vị kia Tôn đô thống nên là quen biết ta. Vũ đương gia bên môi nổi lên một vệt đắng chát ý cười, giống như là bị khơi gợi lên một ít không muốn nhắc đến quá khứ. Đâu chỉ quen biết. Hắn đặt chén trà xuống, thanh âm trầm thấp mấy phần. Từng là đồng liêu, đã từng có đồng đội tình nghĩa. Chu Đào nghe vậy, trong lòng hiểu rõ, mi đầu lại hơi hơi nhíu lên. Hắn nhìn thẳng Ngũ đương gia, ngữ khí mang theo vài phần ngưng trọng. Ngũ đương gia, tha thứ vãn bối nói thẳng, ngài lần này làm việc, sợ là đã làm cho Tôn đô thống không thể không phản, đem hắn đẩy hướng tuyệt lộ. Ngũ đương gia nghe vậy, thần sắc bình tĩnh, tựa hồ đối với này sớm có đoán trước. Hắn ngồi ngay ngắn bất động, ngữ khí lạnh nhạt. Công đạo tự tại nhân tâm, đúng sai, hắn trong lòng tự có phán đoán. Có chút đường, cuối cùng là phải tự chọn. Chu Đào lắc đầu, ánh mắt sắc bén. Này pháp, không ổn. Ngũ đương gia đuôi lông mày trao lên, ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Hắn nhìn trước mắt cái này tuổi còn trẻ, đã thấy giải độc đáo thiếu niên, hứng thú. Ồ, có gì không ổn? Chu Đào đứng người lên, đối với Ngũ đương gia hơi hơi chắp tay, thái độ cung kính, ngôn ngữ lại nói năng có khí phách. Ngũ đương gia, chúng ta đã là thế thiên hành đạo, giúp đỡ chính nghĩa, vậy được sự tỉnh cơn hộ tồn nhân đức chi tâm. Ngũ đương gia trong mắt lóe lên một tia mê hoặc, tựa hồ đối với cái từ này có chút lạ lẫm, lại tựa hồ tại suy nghĩ sâu xa ý nghĩa. Nhân đức. Chu Đào tiếp tục nói, thanh âm rõ ràng mà có lực. Ngài lần này cách làm, nhìn như là cho Tôn đô thống một lựa chọn, kỳ thực là đem hắn đẩy vào góc chết, đoạn tuyệt hắn tất cả đường lui. Dưa hái xanh không ngọt, ép buộc mà đến phản kháng, chưa hẳn tự tỉnh. Huống chi, cử động lần này vô cùng có khả năng liên lụy đến người nhà của hắn, vợ con của hắn già trẻ. Nếu là hắn người nhà bởi vậy gặp nạn, phần này huyết hải thâm cửu, phần này khe hở, liền sẽ vĩnh viễn chôn giấu trong lòng hắn. Cho dù hắn cuối cùng gia nhập Vạn Long trại, loại này ẩn tàng mâu thuẫn, cũng chậm sớm sẽ ở tương lai cái nào đó thời khắc bạo phát đi ra, trở thành tai họa. Chu Đào dừng một chút, thanh âm càng thêm trầm ổn. Vạn bối coi là, nếu muốn tranh thủ Tôn đô thống dạng này trợ lực, cũng không phải là chỉ có bức bách con đường này. Chúng ta có thể lựa chọn càng ổn thỏa, càng chu toàn phương thức. Tỷ như, trong bóng tối điều tra, nghĩ cách trước đem kỳ gia người bí mật tiếp ra, an trí thỏa đáng, triệt để miễn đi nỗi lo về sau của hắn. Kể từ đó, hắn cảm niệm ân tình, tự nhiên sẽ chân tâm thực ý dựa sát vào chúng ta, thậm chí có thể thành vì chúng ta trong triều nội ứng. Chúng ta còn có thể thuận nước đẩy thuyền, trong bóng tối trợ hắn lập xuống một số công lao, tăng lên địa vị của hắn, để hắn có thể tiếp xúc đến càng đa hạch tâm tin tức, đoàn kết càng nhiều bị cái kia yêu quốc sư chèn ép hãm hại trung lương chi sĩ. Như thế, chậm chậm lưu văn, tích xúc lực lượng, đoàn kết hết thể có thể đoàn kết người, trước cầu phát triển, lại đồ đấu tranh, mới là thượng sách, mà không phải giống bây giờ như vậy. Chu Đào ánh mắt lần nữa rơi vào Ngũ đương gia trên thân, mang theo một tia tiếc hận. Hành sự vội vàng, phong mang tất lộ, chỉ sẽ trở thành triều đình, trở thành cái kia yêu quốc sư cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, nhất là trại chủ. Hắn nhớ tới vị kia phóng khoáng nhưng cũng lô mãng lao tổ tông Chu Thắng Thiên, động thủ trước đó lại vẫn chủ động báo lên tính danh, e sợ cho người trong thiên hạ không biết cái này sinh thần cương là Vạn Long trại chỗ kiếp. Như vậy làm việc, chẳng lẽ không phải là rõ ràng nói cho cái kia yêu quốc sư để hắn tập kết trọng binh đến đây tấn công Vạn Long trại sao? Một phen nói xong, trong đình viện lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Ngũ đương gia trên mặt vẻ kinh ngạc sớm đã rút đi, thay vào đó là thật sâu rung động cùng suy tư. Hắn kinh ngạc nhìn Chu Đào, dường như lần thứ nhất nhận biết thiếu niên này. Thật lâu, hắn chậm rãi đứng người lên, đối với Chu Đào trịnh trọng chắp tay thở dài, thần sắc nghiêm nghị. Thu giáo. Thanh âm của hắn mang theo một tia khó có thể tin kinh thán. Các hạ tuổi còn trẻ, lại có như thế kiến giải, ngực có đồi núi, mưu tính sâu xa. Coi là thật. Có trị thế chi đại tài. Chu Đào đội vàng nghiêng người tránh đi bán lễ, chắp tay hoàn lễ, mang trên mặt mấy phần người thiếu niên ngại ngùng, ngựa khí nhưng như cũng không kiêu ngạo không tự ti. Vũ đương gia quá khen rồi. Tiểu tử cũng chỉ là kết hợp quá khứ sở học, nói chút thô thiển kiến giải, đảm đương không nổi đại tài hai chữ. Kỳ thật những đạo lý này rất nhiều đều là lao sư tại thông thức hóa phía trên kết hợp lịch sử án lệ nói qua. Làm tương lai võ thần một viên, Chu Đào cảm thấy hiểu rõ lịch sử, hấp thụ giáo huấn, vốn là nên tận chi trách. Rời đi ngũ đương ra sân nhỏ, Nam Ban mọi người về tới hậu sơn cái kia hàng đơn sơ nhưng cũng thanh tĩnh nhà đá. Cảnh ban đêm dần dần dày, gió núi hơi lạnh, thổi không tan chúng người kích động trong lòng. Đại gia ngồi vây chung một chỗ, bắt đầu tiêu hóa hôm nay chỗ tiếp thu được to lớn tin tức, cũng suy nghĩ đến tiếp sau nội dung cốt truyện đi hướng. Lý Nhất Minh sờ lên cằm, trong mắt lóe ra hưng phấn cùng suy tư qua mang. Tình huống bây giờ sáng tỏ nhiều. Đào Ca cùng Lão Tam tổ tông đều đi ra. Hắn vô vô Tôn Chiêu bà bay. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ kết cục cuối cùng khẳng định không tính quá xấu. Chỉ ít, chúng ta hai vị này lão tổ tông hẳn là không có bị cái kia yêu quốc sư cho tiêu diệt, càng không khả năng bị Chu cựu tộc, không phải vậy đâu còn có hiện tại chúng ta. Lý Nhất Minh càng nói càng khẳng định. Mà lại, ta dám đánh cược, Lão Tam nhà ngươi vị kia Tôn Đô thống, sau cùng 100 gia nhập Vạn Long trại. Tôn Chiêu còn đắm chìm trong chính mình lão tổ tông là mệnh quan triều đình, kết quả bị buộc lấy muốn vào rừng làm cướp tâm tình rất phức tạp bên trong, nghe vậy sững sờ. Vâng, phải không? Hắn có vẻ hơi mờ mịt. Đó còn cần phải nói. Ngươi suy nghĩ một chút, lúc đó tại chiến trường phía trên, nhà ngươi lão tổ tông bị ngũ đương ra cái kia mấy câu nói đến rõ ràng thì do dự, tâm thần đều loạn. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn tâm lý đã sớm đối kia cậu thí sinh thần cương, đối cái kia yêu quốc sư hành động bất mãn, lương tâm gây khó dễ. Lại thêm lần này bị cấp sinh thần cương, trở về cũng là đường chết một đầu. Vạn Long trại bên này lại rõ ràng là cho hắn đảo hố gái bấy đâu. Thiên thời địa lợi nhân hòa đều đủ, hắn không bị bức bất đắc dĩ bị kẹt gia nhập Vạn Long trại mới là lạ. Chu Đào một mực trầm mặc nghe, giờ phút này lại chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo một loại thấy rõ toàn cục trầm tĩnh. Kỳ thật có thể lấy khinh thường lớn. Ánh mắt mọi người cùng nhau nhìn hướng hắn. Nói thế nào? Chu Đào ánh mắt thâm thúy, nhìn hướng nơi xa Vạn Long trại lấm ta lấm tấm đèn đuốc. Các ngươi nghĩ, cái kia cái gọi là sinh thần cường, tại vận chuyển thời điểm, vì sao muốn như vậy che che lấp lấp, thậm chí không tiếc động lấy võ hoàng cường giả chống lên tiểu thiên thế giới đến che đậy? Cái này hoàn toàn nói rõ, vô luận là cái kia yêu quốc sư, vẫn là các thành thành chủ, chính bọn hắn tâm lý đều rõ ràng, dùng hai đồng luyện đan loại chuyện này là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Là tà ác, là làm trái thiên lý nhân luân. Bọn hắn sợ hãi bại lộ, hại sợ làm cho thiên hạ công phẫn. Chu Đào ngữ khí khẳng định, từ một điểm này liền có thể xác minh, thời đại này, tuy nhiên triều chính hỗn loạn, kẻ định thân lộ quyền, nhưng cơ bản đạo đức phòng tuyến cuối cùng cùng giá trị quan cũng không có bị triệt để phá vỡ. Tuyệt đại đa số người trong lòng vẫn là có thiện ác thị phi khái niệm, đều biết loại chuyện này là sai, là ngập trời hành vi phạm tội. Vạn Long trại phản kháng, tuyệt không phải cô trường hợp. Nó chỉ là cái này thời đại hắc ám bên trong, vô số không cam lòng trầm luân, phấn khởi phản kháng một cái ảnh thu nhỏ mà thôi. Ta tin tưởng, tại chúng ta không biết mảnh này rộng lớn thổ địa các ngóc ngách, nhất định còn có rất nhiều cùng loại Vạn Long trại dạng này thế lực, hoặc là độc hành hiệp khách, đang dùng bọn hắn phương thức của mình, cùng cái này hắc ám chống lại. Chu Đào ánh mắt đảo qua mọi người, mang theo một loại dựa vào lịch sử nhận biết chắc chắn. Mà lại, chúng ta có thể theo kết quả ngược lại đấy. Chúng ta những thứ này hậu bối tồn tại, bản thân đã nói lên vấn đề. Nói rõ trận này đấu tranh cuối cùng hẳn là thành công. Chúng ta các lão tổ cùng những cái kia cùng bọn hắn kể vai chiến đấu hào kiệt nhóm, cuối cùng bình định lập lại trật tự, cải biến thời đại này. Đường Nguyên Lãng nghe được nhiệt huyết sôi trào, nhưng lập tức lại đổ hạ mặt, có chút buồn bực. Cái kia, cái này chẳng phải mang ý nghĩa chúng ta lần này không kiếm được cái gì nhiều tiền? Dù sao, muốn là cuối cùng là chính nghĩa chiến thắng tà ác viên mãn kết cục, bình thường cũng không có cái gì tiện nghi có thể nhận được. Chu Đào nghe vậy, lại là mỉm cười, lắc đầu. Nguyên Lãng, ánh mắt muốn thả lâu dài, bố cục muốn mở ra a. Chu Đào ánh mắt mang theo một loại trước nay chưa có trịnh trọng. Tiền cái gì thời điểm đều có thể kiếm lời, tại Vĩnh Dạ Thương hội có rất nhiều cơ hội. Nhưng trước mắt cơ hội này lại là ngàn năm một thở. Các ngươi suy nghĩ một chút, có thể có cơ hội cùng mình lao tổ tông, mà lại là hàng thật giá thật võ hoàng cường giả, là chân chính đem nhà truyền tâm pháp tu luyện tới đại thành cảnh giới lao tổ tông, mặt đối mặt giao lưu, thỉnh giáo công pháp tâm đắc. Cái này là bực nào cơ duyên? Cái này so bao nhiêu tiền đều chân quý. Lý Nhất Minh nghe vậy, ánh mắt cũng phát sáng lên, nhưng vẫn là cười khan một tiếng, nhắc nhở. Khục, Đào ca, cái này cũng không nhất định a. Ta gia tộc phổ bên trong ghi lại võ hoàng lao tổ giống như cứ như vậy một hai vị, còn chưa nhất định thì là sinh động tại cái này thời đại. Những người khác nghe vậy cũng lộ ra một chút chần chờ. Xác thực không phải mỗi người đều có thể giống Chu Đào cùng Tôn Chiêu may mắn như vậy trực tiếp đụng vào chính mình lao tổ tông. Có một cái tính toán một cái. Chu Đào ngữ khí kiên định, dù là chỉ có một cái cơ hội cũng là vô cùng lớn kỳ ngộ. Chúng ta không thể chỉ chầm chầm lấy trước mắt lợi ích, tăng lên thực lực mới là chúng ta tiến vào ý cảnh căn bản mục đích. Ngẫm lại xem, nếu có thể ở nơi này tại lao tổ tông chỉ điểm, để chúng ta ra truyền tâm pháp có đột phá, thậm chí đạt đến đại thành cảnh giới, cái kia đối với chúng ta tự thân, đối toàn bộ Nam An, thậm chí đối chưa đến nhân tộc, ý vị như thế nào? Cái này nếu là thật có thể làm được, không phải cũng là cho Tô lão sư bất lo sao? Cũng coi là không phí công hắn một phen khổ tâm dạy bảo. Đúng a, tăng lên thực lực mới là vương đạo. Cái gì kiếm tiền, cái gì nhặt nhạnh chỗ tốt, tại thực sự thực lực tăng lên trước mặt, đều phải về sau thoáng. Có thể được đến võ hoàng cảnh giới lao tổ tông tự mình chỉ điểm ra truyền tâm pháp, loại này hảo sự, đốt đèn lồng cũng không tìm tới. Mọi người hào hào gật đầu, Nam Ban quyết định biện pháp từ trước đến nay là lấy Chu Đào như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đã Chu Đào chỉ rõ phương hướng, đại gia tự nhiên là toàn lực ủng hộ. Đã như vậy, Tôn Chiêu nói một tiếng, ta có phải hay không đến trước đi qua khuyên một chút ta lao tổ tông gia nhập Vạn Long trại a? Dù sao sớm muộn muốn gia nhập, cũng không phải không được. Chương 756, tương tự chương 756, tương tự Lý Nhất Minh cảm thấy Tôn Chiêu nếu như có thể khuyên động Tôn Đô thống gia nhập Vạn Long trại, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Đương nhiên, các ngươi phải rõ ràng một điểm, nơi này là ý cảnh, cũng không phải là chân chính hiện thực thế giới. Chu Đào thần sắc nghiêm túc nhắc nhở mọi người, nơi này phát sinh hết thảy đều là ý cảnh chủ nhân đã từng tự mình kinh lịch qua, hoặc là tận mắt nhìn thấy qua sự tình. Bọn chúng tuần hoàn theo tự thân vốn có phát triển mạch lạc. Một khi hành vi của chúng ta vượt ra khỏi cái này cố định mạch lạc, nỗ lực cưỡng ép cải biến, rất có thể sẽ chỉ dẫn đến một loại kết quả. Thanh âm của hắn chìm xuống dưới, mang theo cảnh cáo ý vị. Đổi mới. Sau đó hết thảy làm lại từ đầu. Trong phòng bầu không khí trong nháy mắt ngưng trọng mấy phần, mọi người nín hơi lắng nghe. Cho nên, chúng ta nhất định phải theo cái này thế giới đại nội dung cốt truyện chủ tuyến đi. Tuyệt đối không muốn nỗ lực đi chế tạo ngoài định mức, chế hướng chủ tuyến nội dung cốt truyện. Nếu không, một khi phát sinh một ít không có khống chế tình huống, vô cùng có khả năng dẫn đến toàn bộ nội dung cốt truyện thiết lập lại đổi mới, chúng ta lại được bắt đầu lại từ đầu kinh lịch đây hết thảy. Mặt khác, còn có một chút cực kỳ trọng yếu, thì coi như các ngươi thật gặp chính mình lao tổ tông, cũng tạm thời không muốn bại lộ các ngươi thân phận chân thật, càng không thể tại trước mặt bọn hắn tùy tiện thì thi triển ra gia tộc bọn ta truyền thừa tâm pháp. Chu Đào ngữ khí phá lệ trịnh trọng, làm như vậy rất dễ dàng để các lao tổ tông nhận biết sinh ra hỗn loạn. Hắn dừng một chút, đổi cái càng dễ lý giải thuyết pháp, nay lại dẫn đến nội dung cốt truyện hướng đi xuất hiện không thể nào đoán trước sai lầm. Chúng ta chỉ cần lấy thời đại này người thân phận đi đón tiếp xúc bọn hắn liền tốt, trước thành lập được quan hệ tốt đẹp, thu hoạch được tín nhiệm, sau đó lại tìm cơ hội giao lưu tâm pháp. Nam ban mọi người nghe đến liên tục gật đầu, đem Chu Đảo mà nói nhớ kỹ trong lòng. Tôn Chiêu nghe xong liền bắt đầu túi đầu khổ sở suy nghĩ, cái kia dùng dạng gì phương pháp cùng lý do thoái thác mới có thể đi thuyết phục chính mình vị lao tổ tông kia gia nhập Vạn Long trại. Lý Nhất Minh thấy thế vỗ vỗ bờ vai của hắn, lao tam, ngươi cũng đừng hỏng, Vạn Long trại đã sớm cho nhà ngươi lão tổ tông bố trí cái này bộ, cái kia sau cùng nhà ngươi lão tổ tông khẳng định là sẽ gia nhập Vạn Long trại, đây là chiều hướng phát triển. Chúng ta hiện tại muốn làm cũng là nghĩ biện pháp để quá trình này tiến hành đến thuận lợi hơn một số, đẩy mạnh nội dung cốt truyện tự nhiên phát triển, đừng để cái này gia nhập quá trình quá mức khó khăn chắc trở là được rồi. Mấy người chính nói chuyện công phu, ngoài phòng đông nhiên chuyển đến một loạt tiếng bước chân, ngay sau đó một cái hơi có vẻ thanh âm cung kính vang lên. Đỏ thắm giáo đầu, Ngũ Đương gia cho mời. Chu Đào nghe vậy, trong mắt tinh quang lóe lên, đối với năm ban mọi người khẽ gật đầu. Nội dung cốt truyện chính mình thì đã tìm tới cửa. Ta đi qua nhìn một chút cụ thể là cái gì tình huống. Nói xong, Chu Đào liền đi theo ngoài cửa người kia cùng nhau rời đi. Xuyên qua mấy đầu đốn lượn quanh co sơn trại đường mòn, cũng không lâu lắm, hắn liền đi tới Vạn Long trại hạch tâm chi địa. Tu nghĩa đường, dẫn đường cái kia tên thủ hạ dừng lại nơi cửa, đối với Chu Đào làm một cái thủ hiệu mời. Chu Đào cả sửa lại một chút quần áo, hít sâu một hơi, lập tức ngẩng đầu đỡ ngực, nện bước trầm ổn mà không mất đi ung dung tốc độ, đi vào tòa này tượng trưng cho Vạn Long trại trung tâm quyền lực đại điện bên trong. Giờ phút này, tụ nghĩa đường bên trong sớm đã tụ tập Vạn Long trại các đại đương gia cùng một đám đỉnh phong cao thủ. Chủ tọa phía trên, bất ngờ ngồi lấy vị kia khí thế bá đạo tuyệt luân trại chủ Chu Thắng Thiên. Bên người của hắn, chính là vị kia khí chất thánh lãnh, trước ngực cổ cầm tử sam long vương. Hắn dư đương gia phân loại hai bên, từng cái khí tức trầm ngưng, ánh mắt như điện. Chu Đào đến trong đại sảnh, lập tức cảm nhận được một cỗ cường đại mà nồng đậm uy áp theo bốn phương tám hướng của tới, phản phất muốn đem hắn nghiền nát. Thế mà thần sắc hắn vẫn như cũ thong dong trấn định, không có toát ra vẻ sợ hãi chút nào. Hắn đối với bốn phía nhìn chung quanh một vòng, sau đó không tiêu ngạo không tự ti chắp tay hành lễ. Vạn bối Chu Đào, gặp qua các vị tiền bối. Trong đại điện ánh mắt mọi người đồng loạt tập trung tại Chu Đào trên thân, nhìn từ trên xuống dưới cái này đột nhiên bị triệu kiến, lại bị Ngũ Đương gia nhìn với con mắt khác thiếu niên võ tôn. Gặp hắn còn quá trẻ, đối mặt như thế chiến trận lại có thể bảo trì phần này không quan tâm hơn thua, trầm ổn dị thường khí độ, không ít người trong lòng đều âm thầm gật đầu, chỉ cảm thấy thiếu niên này xác thực không phải bình thường, coi là thật là nhân vật không tầm thường. Lúc này, ngồi ở bên vị Ngũ Đương gia mở miệng, hắn mang trên mặt cười ôn hòa ý, đối với chủ tọa Chu Thắng Thiên cùng các vị đương gia nói ra, trại chủ, các vị huynh đệ. Vị này Chu Đào thiếu hiệp, cùng hắn mấy vị đồng môn, bởi vì ngưỡng mộ ta Vạn Long trại thế thiên hành đạo uy danh, trước đó vài ngày, bọn hắn đặc biệt trước đến tìm nơi nương tựa, nguyện vì ta sơn trại hiệu lực. Ta xem bọn hắn tuổi tác tuy nhiên không lớn, lại từng cái thân thủ bất phàm, lại có mang một mảnh xích thành chi tâm, liền đem bọn hắn lưu lại. Ngũ Đương gia nói, ánh mắt chuyển hướng Chu Đào, mang theo một tia khen ngợi. Vừa rồi ta cùng trại chủ cùng các vị nhắc đến, liên quan tới xử lý như thế nào Tôn Đô thống một chuyện càng phương pháp thích đáng, chính là ra từ lúc vị này Chu Đào thiếu hiệp miệng. Coi là thật, là vị đại tài. Chủ tọa phía trên Chu Thắng Thiên nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc, cái kia song tràn ngập uy nghiêm mắt hổ nhìn hướng Chu Đào, mang theo vài phần xem kỹ, ha ha cười nói, làm cho lão Ngũ đều như vậy coi trọng, nói thẳng là đại tài người, có thể xác thực không thấy nhiều a. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước. Tiểu tử, ngươi nói chúng ta lần này kiếp sinh thần cương hành động, có chỗ thiếu thỏa đáng. Chu Đào đón Chu Thắng Thiên ánh mắt, thản nhiên gật đầu. Hồi trại chủ, văn bối xác thực cho rằng, lần này hành động tại chi tiết xử lý phía trên, có chút thiếu sót chỗ. Hành sự, hơi có vẻ lỗ mãng rồi chút. Chu Thắng Thiên mày rậm vẩy một cái, tựa hồ cũng không tức giận, ngược lại truy vấn. Ồ, như là đã làm, cái kia theo ý kiến của ngươi, đến đón lấy lại nên làm như thế nào, mới có thể đền bù. Chu Đào trong lòng sớm có nghĩ sẵn trong đầu, nghe vậy lập tức trật tự rõ ràng nói ra. Văn bối coi là, nhân giả mới có thể vô địch. chúng ta việc cấp bách hẳn là mau chóng đem Tôn Đô thống người nhà bí mật tiếp ra, an trí thỏa đáng. Việc này nghi nhanh không nên chậm trễ, càng nhanh càng tốt. Nhưng nhớ lấy, không có thể trực tiếp đem bọn hắn đưa đến Vạn Long trại tới. Làm như vậy, không những không thể để cho hắn an tâm, ngược lại mang theo ý uy hiếp, rơi tầm thường. Nên tìm một chỗ rời xa phân tranh, đầy đủ yên lặng an toàn chỗ an thân, thích đáng an trí. Chỉ cần tại nơi thích hợp lưu lại tin tức, cáo chi Tôn Đô thống kỳ ra người bình an tin tức cùng chỗ, đợi hắn mình làm ra lựa chọn, trước đến tìm kiếm liền có thể. Chu Đào thanh âm rõ ràng mà trầm ổn, tại trong đại điện tiếng vọng. Có lúc, không tranh, chính là tranh. Không bắt buộc, chính là cầu. Đúng lúc này, một mực tính tọa không nói từ Sam Long Vương bỗng nhiên mở miệng, ngươi biện pháp này nghe cũng không tệ. Có thể ngươi chỉ sợ không biết, bây giờ tại cái này tụ nghĩa đường bên trong ngồi lấy, có một cái tính toán một cái, cơ hồ toàn bộ đều là trên bảng có tên truy nã trọng phạm. Ta giống như là tùy tiện hiện thân tại thành trì bên trong, đi nghị cách cứu viện Tôn Đô thống người nhà, sợ là không đợi tìm tới người, chính mình liền đã bại lộ, muốn lại yên ổn trở về, nhưng là không dễ dàng như vậy. Hơn nữa còn sẽ hại người nhà của hắn. Chu Đào nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia nụ cười tự tin, cao giọng mở miệng, thanh âm vang vọng đại điện. Tiền bối lo lắng rất đúng. Việc này, liền giao cho vạn bối cùng ta mấy vị đồng môn đến làm đi. Vừa đến, chúng ta lạ mặt, không dễ gây nên chú ý. Thứ hai, cũng đúng lúc dùng cái này sự tình, làm vì bọn ta gia nhập Vạn Long trại đầu danh trạng. Hắn vừa dứt lời, ngồi tại đầu dưới vị một vị dáng người khôi ngô, khuôn mặt thu kịch tam đương ra liền lạnh hừ một tiếng, mở miệng nói ra. Tiểu tử, khẩu khí thật lớn. Nghĩ cách cứu viện đô thống gia quyến, cũng không phải cái gì cho đùa, ngươi cho rằng bằng các ngươi mấy cái mao đầu tiểu tử thì có thể làm được. Chu Đào nghe vậy, đôi mắt hơi hơi quét qua, ánh mắt bình tĩnh đón lấy vị kia tam đương ra. Ngựa khí tuy nhiên nhẹ nhàng chậm chạp, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ tự tin. Ta cùng đồng môn của ta liên thủ phía dưới, trong đại điện này, ngoại trừ thực lực thâm bất khả chắc trại chủ, còn lại chư vị đương gia tiền bối, nếu thật muốn động thủ, chỉ sợ cũng không phải là chúng ta địch. Lại gặp Chu Đào nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt rơi tại những cái kia nóng lòng muốn thử Vạn Long trại hào kiệt trên thân, thanh âm lại tăng lên mấy phần. Đến mức tại chỗ cái khác các vị hào kiệt tiền bối, như là một đối một đơn đả độc đấu, không người có thể thắng ta. Lời này vừa nói ra, cả sảnh đường đều giật mình. Các vị ở tại đây đương gia cùng hào kiệt nhóm đều mở to hai mắt nhìn, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Khá lắm, một cái xem ra bất quá võ tôn cảnh giới tiểu tử, cũng dám làm lấy bọn hắn nhiều như vậy cao thủ thành danh trước mặt, nói ra như thế cuồng vọng cùng cực. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, đại điện bên trong vang lên một trận không đè nén được xôn xao. Cuồng vọng, không biết trời cao đất rộng, tiểu tử này là điên rồi đi. Đúng lúc này, một cái ngồi ở cạnh hậu vị đường, dáng người điêu luyện, khí tức hung hãn hảo kiệt đỗng nhiên đứng người lên, phát ra một trận to cười to. Ha 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 ha, tốt tốt tốt, thật sự là ngẻ con mới sinh không sợ của a. Lão tử ngược lại là muốn tận mắt nhìn xem, ngươi tiểu tử này đến cùng lớn bao nhiêu năng lực, dám thả ra bực này cùng nôn. Đang khi nói chuyện công phu, cái kia hào kiệt đã xài bước đi tới ngoài điện rộng lớn trên đất trống, hắn đối với trong điện Chu Đào vây vây tay, ánh mắt bên trong tràn đầy khiêu khích. Tiểu tử, có gan liền đi ra. Để lão tử cân nhắc một chút ngươi cân lượng. Chúng ta đánh nhau một trận. Đối mặt cái này trần trụi khiêu chiến, Chu Đào thần sắc không thay đổi, thậm chí không có chuyển bước, chỉ là đứng tại chỗ, nhìn như tùy ý cổ tay hất lên. Hiu. Một đạo nhỏ bé không thể nhận ra hàn mang, như là độc xà lẻ lưỡi. Lặng yên không một tiếng động hướng về ngoài điện tên kia hào kiệt mặt kích lướt. Cái kia hào kiệt cũng là thân kinh bách chiến thế hệ, phản ứng cực nhanh, cơ hồ tại hàn mang xuất hiện trong nháy mắt thì đã nhận ra nguy hiểm. Đầu của hắn hơi hơi một bên, hiểm lại càng hiểm tránh đi cái kia đối diện lướt đến cương châm. Thế mà, ngay tại hắn nghiêng đầu né tránh, tâm thần khẽ buông lòng nháy mắt. Lại không nghĩ, một đạo thân ảnh giống như quỷ mị, đã vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Chỉ một thoáng, một cỗ rồi rào mênh mông khí thế theo Chu Đạo thể nội ầm vang bạo phát. Ngang, mơ hồ trong đó, phảng phất có tiếng long ngâm vang vọng. Một tôn uy nghiêm bá đạo hình rồng pháp tướng hư ảnh, đột nhiên tại Chu Đảo sau lưng hiện hiện ngưng thực. Pháp thiên tượng khí chi uy, trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Cuồng bạo khí lưu lấy Chu Đảo làm trung tâm hướng bốn phía bao phủ. Trong điện mọi người cảm nhận được cỗ này đột nhiên bạo phát uy áp, không quá sợ hãi. Pháp thiên tượng khí, đây là võ vương chi cảnh. Hắn lại là võ vương, thiên hồn võ vương. Tiếng kinh hô liên tiếp, mà trực diện cỗ uy áp này ngoài điện tên kia hào kiệt, càng là đồng tử đột nhiên co lại, trên mặt tràn đầy kinh hãi cùng bối rối. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này xem ra tuổi còn trẻ, cảnh giới tựa hồ chỉ có võ tôn tiểu tử, vậy mà ẩn tàng đến sâu như thế, là một vị hàng thật giá thật võ vương cường giả. Ngay tại cái kia hào kiệt hoảng hốt lo sợ, thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào trong mấy mắt, Chu Đào cái kia ngưng tụ hình rồng pháp tướng chi uy, mang theo băng sơn nứt đá chi lực một quyền, đã đột nhiên vung ra. Quyền phong gào thét, xé rách không khí. Thế mà, ngay tại nắm đấm sắp chạm đến cái kia hào kiệt lồng ngực trước một tấc, Chu Đào nhưng lại không có dấu hiệu nào lặng yên thu hồi nắm đấm. Trong thoáng chốc, người đã lại lần nữa xuất hiện ở đại điện bên trong, dường như theo chưa rời đi qua nguyên điện. Tôn này uy nghiêm hình rồng pháp tướng cùng vừa mới cái kia cổ bá đạo tuyệt luân khí thế, cũng giống như nước thủy triều thối lui, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt. Chu Đào đứng chắc tay, thần sắc lạnh nhạt, đối với ngoài điện cái kia vẫn chưa tỉnh hồn, mồ hôi lạnh chảy dòng hào kiệt, nhẹ nhàng phun ra bốn chữ: "Chạm đến là thôi." Toàn bộ tụ nghĩa đường bên trong, lặng ngắt như tờ. Vừa rồi cái kia thạch phá thiên kinh giống như pháp thiên tượng khí bỗng nhiên bạo phát, lại trong nháy mắt lặng yên thu lại, lưu lại rung động lại như là gợn sóng giống như tại mỗi người trong lòng quyết tán. Ngoài điện tên kia bị chạm đến là thôi hào kiệt, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng trượt xuống, vẫn đứng tại chỗ, lồng ngực kịch liệt chập trùng, trong mắt lưu lại hồi hộp, nửa ngày nói không ra lời. Trong điện, Vạn Long trại chư vị đương gia cùng hào kiệt nhóm, nhìn hướng Chu Đào ánh mắt triệt để thay đổi. Chấn kinh, nghi hoặc, xem kỹ, cuối cùng đều hóa thành thật sâu kiêng kỵ cùng một tia không dễ dàng phát giác kính nể. Cái này nhìn như tuổi trẻ võ tôn, lại là một vị thâm tàng bất lộ thiên hồn võ vương, mà lại hắn thực lực, chỉ sợ viễn siêu tầm thường võ vương. Vũ đương gia khẽ miệng ngậm lấy một tia nụ cười như có như không, trong mắt là đúng Chu Đào biểu hiện hài lòng. Tử Sam Long Vương thanh lãnh trong con ngươi cũng lóe qua một tia dị sắc, hiển nhiên đối thiếu niên này đánh giá lại để cao mấy phần. Chủ tọa phía trên Chu Thắng Thiên, cặp kia mắt hổ chăm chú khóa tại Chu Đào trên thân, nghi ngờ trên mặt chi sắc lại càng ngày càng đậm. Hắn cau mày, thân thể hơi nghiêng về phía trước, tựa hồ muốn xem đến càng rõ ràng chút, cảm thụ được càng rõ ràng chút. Vừa rồi cố khí tức kia, cái kia hình rồng pháp tướng, tại sao lại quen thuộc như thế? Quả thực như cùng hắn sở tu bản Long Thần Quyền có cùng nguồn gốc. Hắn rốt cục nhịn không được, mang theo vài phần không xác định, trầm giọng mở miệng. "Tiểu tử, ngươi vừa mới trên người tán phát ra cố khí tức kia, vì sao? Làm sao cùng ta bàn Long Thần Quyền, vậy mà cảm giác như thế tương tự?" Thanh âm của hắn tại trong đại điện quân quần, mang theo một cố khó nói lên lời tìm tòi nghiên cứu. Chu Đào trên mặt không có chút rung động nào, nên tiếp Chu Thắng Thiên ánh mắt dò xét, trên mặt lộ ra một tia lễ phép mà ung dung cười khẽ, dường như đối phương chỉ là hỏi một cái lại tầm thường bất quá vấn đề. Thiên hạ tâm pháp nhiều không kể xiết, lưu phái càng là nhiều vô số kể. Khí tức tương tự, cũng không kỳ quái. Dừng một chút, Chu Đào hỏi lại một tiếng. Vì sao không phải trại chủ ngài chỗ tâm pháp tu luyện, cùng bạn bối công pháp có chỗ tương tự đâu? Chương 757, không dễ dàng chương 757, không dễ dàng cái này vừa nói, Chu Thắng Thiên ngược lại giật mình. Luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Bất quá, lúc này hiển nhiên không phải truy đến cùng cái này thời điểm. Cái này gọi Chu Đào tiểu tử, xác thực có mấy phần môn đạo. Can đảm, thực lực, tâm trí, đều viễn siêu cùng thế hệ. Ngũ đương ra ánh mắt, từ trước đến nay là chuẩn. Không thiếu đương ra nhìn hướng Chu Đào ánh mắt, đã theo lúc đầu xem kỹ, biến thành tán thành. Tiểu tử này tuy nhiên cùng là cùng một chút, thế nhưng phần thực lực còn tại đó, cùng đến có phân khích. Hơn nữa nhìn hắn ứng đối trại chủ đặt câu hỏi lúc cái kia phần ung dung không đổi, hiển nhiên tâm tư kỳ đáo, tuyệt không phải hạng người lỗ mãng. Có thể đánh, lại có thể mưu. Nhân tài như vậy, Vạn Long trại chính cần. Dù sao Vạn Long trại các vị đương gia cùng hào kiệt nhóm, thời khắc này thật là cảm thấy Chu Đào cực kỳ không tầm thường. Ngoại trừ có chút thích trang bức bên ngoài, giống như cũng không có gì tật xấu quá lớn. Không hơn Vạn Long trại đội ngũ phần lớn là thô kệch phong khoáng thế hệ, cũng là không thế nào chán ghét loại này tự tin khoa trương tính tình. Ngược lại cảm thấy tiểu tử này có đẳng phách, dị thường đáng tin. Chu Thắng Thiên ánh mắt chuyển hướng bên cạnh thân Vũ Đương Gia, ánh mắt hỏi thăm. Vũ Đương Gia phát giác được trại chủ ánh mắt, khẽ bước cằm, biểu thị tán thành. Chu Thắng Thiên trong lòng có quyết đoán, không do dự nữa, ánh mắt một lần nữa trở xuống Chu Đào trên thân, cất cao giọng nói. Được. Vậy chuyện này thì giao cho các ngươi đi xử lý. Hắn bổ phiến giống như vung tay lên, mang theo một cỗ hào khí. Cái này muốn là làm xong, về sau các ngươi chính là ta Vạn Long trại đạp mã đại tiên phong. Chu Đào nghe vậy, thần sắc hơi động một chút, trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ. Cái này lao tổ tông đặt tên phẩm bị, thật đúng là một lời khó nói hết. Đại tiên phong là được rồi, đạp mã hai chữ cũng không cần, nghe không tự nhiên. Được, theo ngươi. Chu Thắng Thiên ngược lại là sảng khoái, vung tay lên, trực tiếp đáp ứng. Chu Đào cái này mới lần nữa vừa chắc tay, trầm giọng nói, ta chờ ngày mai thì lên đường. Cảnh ban đêm dần dần thầm, hậu sơn nhà đá khu vực, đèn đuốc lẻ tẻ. Nam ban mọi người chính ngồi vây chung một chỗ, lo lắng chờ đợi Chu Đào tin tức. Tiếng bước chân từ xa mà đến gần, Chu Đào trầm ổn thân ảnh xuất hiện tại cửa. Trong phòng nói chuyện với nhau âm thanh lập tức dừng lại, tất cả ánh mắt đều hội tụ đến trên người hắn. Lý Nhất Minh lên tiếng trước nhất. Đào ca, thế nào? Chu Đào đi vào nhà, mang trên mặt một tia nhẹ nhõm. Hắn đem tụ nghĩa đường bên trong phát sinh sự tình, cùng đón lấy nhiệm vụ, giản lược nói tóm tắt hướng mọi người thuật lại một lần. Sự tình chính là như vậy, nhiệm vụ chúng ta tiếp nhận. Chờ sự kiện này làm thỏa đáng, chúng ta liền xem như chính thức bị Vạn Long trại tiếp nhận, thành vị bọn hắn chân chính một phần tử. Đến mức liên quan tới Tôn Đô thống người nhà cụ thể tình báo, vẫn còn có chúng ta cần muốn hiểu tin tức, chờ chúng ta trở lại Khánh Thành về sau, lại tìm cách nghe ngóng. Mọi người nghe xong đều là mừng rỡ. Trình Bang hưng phấn mà xoa xoa đôi bàn tay. Quá tốt rồi. Cuối cùng trà trộn vào hạch tâm phạm vi. Tôn Chiêu thì có vẻ hơi tâm sự nặng nề, dù sao sau đó phải đi nghĩ cách cứu viện chính mình lão tổ tông gia quyến. Thì tất cả đều là Tôn gia lão tổ tông, không khẩn trương mới là quái sự. Tuy nhiên trong tiềm thức biết nơi này là ý cảnh, nhưng quá mức chân thật đều sẽ làm người ta không tự chủ lâm vào trong thế giới này. Lý Nhất Minh sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ. Nhiệm vụ này nghe mạo hiểm không nhỏ, bất quá cũng đúng là tốt nhất đầu danh trạng. Mọi người không có dị nghị, nhất trí đồng ý Chu Đào an bài. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Nam Ban 9 người liền thu thập thỏa đáng, lặng yên rời đi Vạn Long trại. Đường núi gập ghềnh, sương sớm tràn ngập. Bọn hắn một đường đi nhanh, rất nhanh liền đi tới trước đó cùng Long Bệ Hải, Hoàng Tiến Ước định sơn lâm chỗ bí mật. Xa xa, liền thấy hai đạo thân ảnh lặng yên thăm dò. Chính là chờ đã lâu Long Bệ Hải cùng Hoàng Tiến. Nhìn đến Nam Ban mọi người bình yên vô sự xuất hiện, Long Bệ Hải cùng Hoàng Tiến đầu tiên là sửng sở, lập tức trên mặt lộ ra cuồng hỉ chi sắc, bước nhanh tiến lên đón. Chư vị tiểu hữu, các ngươi có thể tính về đến rồi. Hoàng Tiến nhìn từ trên xuống dưới bọn hắn, trong giọng nói tràn đầy kinh hán. Các ngươi vậy mà thật theo Vạn Long trại ra đến rồi, còn lông tóc không tổn hao gì. Long Vệ Hải cũng là liên tục gật đầu, nhìn hướng Nam Ban mọi người ánh mắt tràn đầy kính nể. Đây chính là Vạn Long trại a. đầm rồng hang hổ một dạng địa phương. Đại ca đại tỷ nhóm đi vào tản bộ một vòng, vậy mà cùng người không việc gì một dạng ra đến rồi. Nam Ban mọi người nhìn nhau cười một tiếng. Đi qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, cùng trước đó Long Vệ Hải hai người trượng nghĩa tương trợ, Chu Đào đám người đã cơ bản công nhận cái này hai vị tiền bối. Chu Đào tiến lên một bước, thần sắc trịnh trọng. Long tiền bối, Hoàng tiền bối, có một số việc chúng ta cần cáo chi hai vị. Sau đó, Chu Đào liền đem bọn hắn tại Vạn Long trại kinh lịch, cùng liên quan tới sinh thần cương chân tướng, còn có Vạn Long trại tồn tại chân chính ý nghĩa, đều kỹ càng cáo chi Long Vệ Hải cùng Hoàng Tiến. Long Vệ Hải cùng Hoàng Tiến nghe được trợn mắt hốt mồm, trên mặt biểu lộ theo lúc đầu chấn kinh, đến khó có thể tin, lại đến bừng tỉnh đại ngộ, sau cùng hóa thành thật sâu cảm khái cùng kính nể. Nguyên lai Vạn Long trại lại là. Long Vệ Hải tự lẩm bẩm, trong mắt lóe ra phức tạp và mang. Hoàng Tiến cũng là một mặt thổ thức, nghĩ không ra, thế gian này còn có như thế một đám xương cốt cứng rắn nghĩa sĩ. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được dứt khoát. Long Vệ Hải vô bộ ngực, chém đinh chặt sắt nói: "Chư vị tiểu hữu yên tâm, đã đại gia mục tiêu nhất trí, cũng là vì giúp đỡ chính nghĩa, vậy ta hai người tự nhiên là không có ý kiến gì." Hoàng Tiến cũng liên tục gật đầu, mang trên mặt một cỗ không thèm đếm xỉa hào khí. Kỳ thật đại ca đại tỷ nhóm cao hứng liền tốt, kiếm lời không đến tiền cũng không có gì lớn. Từ nay về sau, hai người chúng ta cũng là đại ca đại tỷ nhóm chân bật trang sức, đi theo làm tùy tùng, tuyệt không hai lời. Có chuyện gì, cứ việc phân phó. Gặp hai người thái độ kiên quyết như thế, Chu Đào chờ người trong lòng cũng là nhất định. Chúng ta sau đó phải đi nghĩ cách cứu viện Tôn Đô thống gia quyến, cần liên quan tới người nhà hắn kỹ càng tình báo, bao quát Tôn Đô thống dưới trướng đội ngũ gia quyến tin tức, càng nhiều càng tốt. Long Vệ Hải cùng Hoàng Tiến lập tức chủ động xin đi dễ dặc. Việc này bao tại trên người chúng ta. Long Vệ Hải vô bộ ngực. Hai anh em chúng ta tại cái này vĩnh dạ thế giới lăn lộn lâu như vậy, bản sự khác không có, tìm hiểu tin tức phương pháp vẫn có một ít. Không sai. Cam đoan cho các vị tiểu hữu đem tình báo thăm dò được rõ ràng, rõ ràng. Lý Nhất Minh thấy thế, trong mắt lóe lên mỉm cười, tiến lên một bước. Vậy liền vất vả hai vị tiền bối. Sau khi chuyện thành công, chúng ta. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Long Vệ Hải đánh gãy. Hoàng Tiến trên mặt lộ ra vẻ không thích. Ai? Nhất Minh tiểu hữu, lời này của ngươi liền khách khí. Long Vệ Hải cũng theo hát đệm. Đúng rồi. Xét nhiều tiền tổn thương cảm tình. Chúng ta hiện tại là bằng hữu, lẫn nhau hỗ trợ đó là cần phải. Hai người thái độ kiên quyết, một bộ ngươi muốn là trả thù lao cũng là xem thường chúng ta tư thế. Lý Nhất Minh đành phải ngượng ngùng thu hồi nửa câu nói sau. Chu Đào bọn người thấy thế, trong lòng đối hai người này tán thành lại nhiều hơn mấy phần. Sau đó một đoàn người không lại trì hoãn, rất nhanh liền lên đường trở về Khánh Thành. Vĩnh Dạ cao ốc. Phó hội trưởng Vĩ Như Thị một thân một mình, mi đầu cao lại. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng đập mặt bàn, ánh mắt đảo qua trống rỗng phòng, mang trên mặt một tia rõ ràng nghi hoặc. Đã qua dòng dã 7 ngày. Dựa theo lẽ thường, vô luận thành công hay không, Tạ Vũ Hàm tiểu nha đầu kia, còn có Đỗ Dị cái kia không an phận ra hỏa, đều cần phải hiện thân mới đúng. Trước kia hắn đem người đưa đi Đỗ Dị chỗ đó, nhiều nhất bất quá 2 ngày, liền sẽ có kết quả. Lần này là chuyện gì xảy ra? Khó nói đã xảy ra biến cố gì. Quý Như Thị trong lòng nghi hoặc dần dần sinh, lập tức giơ tay lên, nhìn như tùy ý mà đối với phía trước không trung nhẹ nhàng vung lên. Ông, không gian như là mặt nước giống như tạo nên từng vòng vô hình gợn sóng. Gợn sóng trung tâm, quang ảnh vặn vẹo hội tụ, dần dần tạo thành một cái rõ ràng hình ảnh. Trong tấm hình, trang cảnh kỳ dị. Khắp nơi trên đất chất đầy vàng óng ánh gạch vàng, mà tại gạch vàng chồng chất bên cạnh, một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh chính ngồi xếp bằng. Chính là Tạ Vũ Hàm cùng hài đồng kia bộ dáng Đỗ Dị. Trong tay hai người đều cầm lấy một khối gạch vàng, chính không có hình tượng chút nào địa đại miệng gặm, một bên gặm, còn vừa cao hứng bừng bừng trò chuyện với nhau thật vui. Chỉ nghe Đỗ Dị mơ hồ không rõ suy hư. Người là không biết. Nhớ năm đó, ta mạnh bao nhiêu? Tạ Vũ Hàm vai hàm căng thẳng, gặm một cái gạch vàng, tò mò hỏi, mạnh bao nhiêu? Đỗ Dị nhô lên bộ ngực nhỏ, một mặt ngạo nghễ. Hừ, gọi đế gặp ta, đều phải khách khách khí khí gọi ta một tiếng tiền bối. Tạ Vũ Hàm ánh mắt trừng đến căng tròn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Thật hay giả? Ngươi tuổi tác lớn như vậy a? Mở trò đùa. Ta có thể là đã sống tốt mấy ngàn năm. Ta siêu cường tốt ta. Tạ Vũ Hàm lại gầm một cái, nghi ngờ nói. Vậy sao ngươi sẽ bị nhốt tại cái này địa phương rồi? Nâng lên cái này, Đỗ Dị trên mặt đắc ý trong nháy mắt sụ xuống, đổi lại một bộ tức giận bất bình biểu lộ. Còn không phải cái kia đáng chết người thọt. Thiết kế hãm hại ta. Tạ Vũ Hàm gầm gạch vàng động tác một trận, hỏi, người thọt là cái nào? Cũng là đem ngươi đưa vào cái kia người thọt. Tạ Vũ Hàm bừng tỉnh đại ngộ, a, ngươi nói phó hội trưởng a? Ta nhìn phó hội trưởng nhân man tốt ta. Thật hoài, hắn vì cái gì thiết kế ngươi a? Đỗ Dị liếc mắt, chuyện đương nhiên nói ra. Bởi vì ta là hung thú a, không phải người a. Hắn đương nhiên muốn đối phó ta. Thì ra là thế. Tạ Vũ Hàm gật gật đầu, lại gặp một cái gạch vàng, đống nhiên giống là nhớ ra cái gì đó, động tác đống nhiên cứng đờ, quay đầu nhìn hướng Đỗ Dị, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Ai? Ngươi là hung thú a? Đỗ Dị nhìn nàng kia bộ mới phản ứng được ngốc dạng, kém chút không có đem trong miệng gạch vàng phun ra ngoài. Đúng không? Ngươi bây giờ mới phản ứng được. Ngươi đều đánh với ta 7 ngày. Tạ Vũ Hàm một mặt vô tội, dung mạo ngươi dạng chó hình người. Ngươi không nói với ta, ta làm sao biết ngươi là hung thú? Nàng tò mò xích lại gần chút. Vậy là ngươi cái gì hung thú a? Lợi hại sao? Ta thế nhưng là thái cổ hung thú. Thái cổ hung thú? Tạ Vũ Hàm nghiêng đầu một chút, nỗ lực trong đầu tìm kiếm tương quan tri thức, cuối cùng vẫn một mặt mở miệng. Chưa từng nghe qua a. Ta chỉ nghe qua đế vương cấp hung thú, thái cổ hung thú là cái gì loại hình hung thú? Đỗ Dị mở to hai mắt nhìn, dường như nghe được chuyện bất khả tư nghị gì. Ngươi điều này cũng không biết. Tạ Vũ Hàm lẽ thẳng khí hùng trả lời. Lao Tô lại không dạy. Hình ảnh bên ngoài, Quý Như Thị nhìn lấy tình cảnh này, khóe miệng hơi hơi co quắp một chút, cuối cùng hóa thành một tiếng như có như không than nhẹ, tại trống trải trong phòng lặng yên tản đi. Tô tiên sinh, làm thật không dễ dàng. Chương 758, Tử Mẫu Võ Hồn. Chương 758, Tử Mẫu Võ Hồn. Ngay tại Quý Như Thị một mình đắm chìm trong cảm khái bên trong lúc, hắn bên cạnh thân không khí không có dấu hiệu nào nhộn nhạo lên, như là bình tĩnh mặt nước đầu nhập vào một cục đá, gợn sóng vô thanh quyết tán. Một đạo thân ảnh từ đó chậm rãi hiện hiện, khăn choàng tóc dài theo không gian ba động lắng lại mà nhẹ nhàng phất động. Chính là vị kia khí chất đặc biệt thanh niên tóc dài. Quý Như Thị tựa hồ sớm thành thói quen loại này xuất hiện phương thức, chỉ là nao nao, lập tức trên mặt hiện ra nhất quán nụ cười ấm áp. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào thanh niên trên thân. Làm sao? Quý Như Thị thanh âm mang theo mỉm cười, dường như thuận miệng nói chuyện phiếm. Tìm được ngưỡng mộ trong lòng hạt giống tốt rồi. Tóc dài xoa vai xanh năm khe khẽ lắc đầu, vẻ mặt bình tĩnh, dường như thế gian vạn vật đều khó mà trong lòng hắn lưu lại quá nhiều dấu vết. Cùng ta có duyên. Thanh âm của hắn thanh đạm, lại mang theo một loại kỳ dị lực xuyên thấu. Nhưng cũng không phải là ta người muốn tìm. Thanh niên dừng một chút, cặp kia thâm thúy đôi mắt chuyển hướng Quý Như Thị, tựa hồ mang theo một tia không dễ dàng phát giác tìm kiếm. Ngươi lại là từ chỗ nào tìm thấy dạng này một đám thiếu niên? Coi là thật, không giống bình thường. Quý Như Thị nụ cười trên mặt sâu hơn mấy phần, mang theo một chút nghiền ngẫm. Ồ, cùng ngươi hữu duyên. Thanh niên tóc dài không có trực tiếp trả lời, chỉ là từ tốn nói. Ta cùng bọn hắn tổ tiên từng có quen biết. Lời nói này tuy nhiên bình thản, lại như cùng ở tại bình tĩnh mặt hồ bỏ ra đá lớn. Quý Như Thị trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, nhẹ nhàng gật đầu. Cái kia xác thực xem như hữu duyên. Hắn giống là nhớ ra cái gì đó, nói bổ sung, đúng rồi, cái kia một đám thiếu niên đều là Đông Hải những cái kia lão bài gia tộc xuất thân. Nếu là hướng bọn hắn ra phả phía trên cẩn thận tìm một tìm, tất nhiên có thể tại ngươi cái kia kéo dài ký ức bên trong tìm được đến tổ tiên bọn họ cái bóng. Thanh niên tóc dài nghe vậy, ánh mắt tựa hồ trôi hướng nơi xa, lâm vào ngắn ngủi trầm tư, một lát sau mới chậm rãi mở miệng. Chính là, hắn tựa hồ tại cân nhắc từ ngữ, hai đầu lông mày lướt qua một tia hoang mang, nói không ra, cảm giác rất kỳ quái. Quý Như Thị nghe vậy, lại là khẽ cười một tiếng, giọng nói nhẹ nhàng. Còn tốt. Hắn bưng lên chén trà trên bàn, nhẹ khẽ nhấp một miếng, ánh mắt thông qua lượn lờ trà khí, mang theo một tia không hiểu ý vị. Kỳ quái nhất cái kia, không có cùng bọn hắn cùng đi. Ở ta nơi này chút đấy. Cùng lúc đó, Vĩnh Dạ Thương Hội thứ ba khu, gian phòng bên trong, Tô Dương chính ngồi xếp bằng. Bên cạnh để đó một viên lóe ra ánh sáng nhạt kim loại đầu, chính là cô kia bị cường đại tính toán cùng mô phỏng năng lực mô phỏng sinh bắt đầu. Tô Dương hai mắt khép hở, tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong phức tạp thôi diễn bên trong. Hắn đang mượn trợ mô phỏng sinh vật đầu to lớn tính toán lực, nỗ lực xây dựng cũng hoàn thiện năm ban thành viên gia truyền tâm pháp mô hình. Thế mà, thôi diễn quá trình rất nhanh liền gặp trở ngại. Tô Dương mi đầu dần dần nhíu lên, một loại không cân đối cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Làm hắn nếm thử đem nhà truyền tâm pháp quy tích vận hành, cùng năm ban thành viên thể nội hiện hữu hồn nguyên nhất khí tiến hành kết hợp thôi diễn lúc, mô hình luôn luôn không thể tránh khỏi xuất hiện dị thường ba động, thậm chí là trực tiếp sụp đổ. Dòng số liệu như là hỗn loạn điện lưu, tại mô phỏng sinh vật đầu bắn ra màn sáng phía trên điên cuồng hoạt động. Hắn ngừng thôi diễn, mở hai mắt ra, trong mắt mang theo một tia ngưng trọng. Cẩn thận nghiên cứu một phen những cái kia dị thường số liệu, Tô Dương rốt cuộc tìm được vấn đề căn nguyên. Hôn nguyên nhất khí tại năm ban thành viên thể nội thời gian dài vận chuyển về sau, đã cùng bọn hắn tự thân bản nguyên khí tức chiều sâu dung hợp. Càng quan trọng hơn là, loại dung hợp này cũng không phải là đơn giản được ra, mà chính là sinh ra một loại kỳ lạ phản ứng hóa học. Các nhà gia truyền tâm pháp, tại lẫn vào cỗ này bao dung tính cực mạnh hôn nguyên nhất khí về sau, hắn nguyên bản tinh diệu mà đặc biệt quỹ tích vận hành, đều xuất hiện trình độ nhất định chết đi. Dường như từng cái nguyên bản phân biệt rõ ràng dòng sông, bị một cái khác đầu càng rộng rãi hơn, càng có ăn mòn tính dòng sông cưỡng ép tụ hợp vào, cải biến muốn có hướng chạy cùng đặc tính. Thì ra là thế. Tô Dương thấp giọng tự nói, trong lòng sáng tỏ thông suốt, lại cũng cảm nhận được một tia khó giải quyết. Hắn phỏng đoán, đây cũng là hôn nguyên nhất khí thời gian dài tại bọn hắn thể nội vận chuyển, thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng kết quả. Hai loại tâm pháp đã tại bọn hắn thể nội trình độ nhất định bắt đầu lẫn nhau giao dung, thậm chí lẫn nhau hấp dẫn, ảnh hưởng lẫn nhau. Cái này mang đến một cái phi thường hiện thực vấn đề. Trên nguyên tắc tới nói, năm ban thành viên thể nội khí cường độ cùng tổng lượng, bởi vì hôn nguyên nhất khí gia trì, đã đạt đến các nhà gia truyền tâm pháp bên trong khá cao sâu tầng thứ. Cái này vốn nên là chuyện tốt, nhưng vấn đề ở chỗ, bọn hắn đối với gia truyền tâm pháp bản thân lý giải cùng tu luyện, vẫn còn dừng lại tại tương đương sơ cấp giai đoạn. Như vậy cũng tốt so một đám nhà trẻ ông chủ hải tử, đột nhiên bị quán thâu cao trung tri thức. Bọn hắn có lẽ có thể mơ hồ lý giải một số khái niệm, thậm chí có thể bắt chước sử dụng một số cao thâm kỹ xảo. Nhưng bọn hắn đối với hắn ở bên trong nguyên lý, logic, cùng cần xứng đôi cơ sở tri thức, lại hoàn toàn là hồ đồ. Chi kỷ không sai, mà không biết giá trị. Cơ sở cực kỳ không chặt chẽ. Tô Dương ý thức được, đây là một cái vấn đề tương đối nghiêm trọng. Hai loại tâm pháp năng lượng giao dùng, đưa đến khí thế quý tích vận hành lẫn nhau quá nhiều, thậm chí là bài xích lẫn nhau. Nếu như bây giờ cưỡng ép để bọn hắn dựa theo mỗi người ra chuyển tâm pháp truyền thống phương thức đi tu luyện, không chỉ có hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều, ngược lại có thể sẽ bởi vì năng lượng xung đột, ảnh hưởng đến thể nội đã vững chắc hôn nguyên nhất khí. Thậm chí khả năng đầu hòa nhập ma. Tô Dương sắc mặt biến đến có chút nghiêm túc. Hắn không thể không lập tức chuyển đổi mạch suy nghĩ, tìm kiếm mới phương án giải quyết. Hắn để mô phỏng sinh vật đầu tạm dừng trước đó mô hình, bắt đầu một lần nữa kiểm tra cùng phân tích số liệu, nỗ lực tìm tới một đầu có thể kiêm dung cũng xúc, giải quyết trước mắt khốn cảnh tân lộ. Kỳ thật võ đạo tu luyện trên lý luận cũng không có cái gọi là song võ hồn khái niệm. Chỉ ít, tại đã biết lịch sử ghi chép cùng võ đạo lý luận bên trong, chưa bao giờ xuất hiện qua nắm giữ hai loại không đồng tính chất võ hồn võ vương cường giả. Tô Dương trầm tư, cái này có lẽ là bởi vì bản thân võ giả nói là duy nhất, hắn ý chí ngưng kết mà thành võ hồn, tự nhiên cũng cần phải là duy nhất. Một cái củ cải một cái hố. Nếu như dựa theo cái này lý luận suy đoán, như vậy năm ban tình huống hiện tại, giống như có lẽ đã phá hỏng bọn hắn tấn thăng võ vương con đường. Bởi vì bọn hắn thể nội đã tồn tại hai loại lẫn nhau dây dưa tâm pháp hệ thống là ấn. Chẳng lẽ tương lai của bọn hắn thì dừng bước tại này sao? Tô Dương cau mày, đầu ngón tay vô ý thức nhẹ nhàng đập đầu gối. Đúng lúc này, một đạo linh quang tựa như tia chớp hoa qua hắn não hải. Hắn bỗng nhiên nhớ tới Hắc Bảo Võ Hoàng Tần Hưu cùng Tần Hưu tại Hạ Viêm trên thân sử dụng loại kia quỷ dị mà cường đại thủ đoạn. Từ mâu ý chủng, Tô Dương ánh mắt bỗng nhiên phát sáng lên, dường như tại hắc ám bên trong thấy được một đường ánh dạng đông. Nếu như ý chủng có thể, như vậy võ hồn đâu? Một cái to gan suy nghĩ trong lòng hắn điên cuồng sinh sôi. Nếu như biến thành tử mẫu võ hồn đâu? Nguyên bản Tô Dương mạch suy nghĩ là nỗ lực tìm tới một loại phương pháp để hai loại tâm pháp hệ thống, hai loại tiềm ẩn võ hồn hình thức ban đầu có thể bình đẳng cùng tồn tại, lẫn nhau dung hợp. Nhưng hiện tại xem ra, mô hình lặp đi lặp lại thất bại đã chứng minh, con đường này rất có thể đi không thông. Vậy liền thay cái mạch suy nghĩ, đã bình đẳng cùng tồn tại khó có thể thực hiện, vậy liền thử một chút chủ yếu và thứ yếu rõ ràng, cộng sinh cùng tồn tại. Mẫu võ hồn cũng là năm ban hiện tại mỗi người đã ngưng tụ, cùng hỗn nguyên nhất khí chiều sâu trói chặt võ hồn hình thức ban đầu. Coi đây là căn cơ, coi đây là chủ chốt. Sau đó, ở nhà truyền tâm pháp tu luyện bên trong, dẫn dắt hắn năng lượng, tại mẫu võ hồn phía trên, như cùng loại tử nảy mầm giống như, dài ra một cái tử võ hồn. Tô Dương càng nghĩ càng thấy đến có thể thực hiện, mạch suy nghĩ cũng càng ngày càng rõ ràng. Cái này tử võ hồn phụ thuộc vào mẫu võ hồn tồn tại, hấp thu mẫu võ hồn bộ phận lực lượng, đồng thời lại chuyên chú vào gia truyền tâm pháp đặc tính. Cả hai hình thành một loại cộng sinh quan hệ. Mẫu võ hồn cung cấp căn cơ cùng lực lượng, tử võ hồn thì bày ra gia truyền tâm pháp đặc biệt uy năng. Cứ như vậy, đã không ảnh hưởng chủ võ hồn, lại có thể đem nhà truyền tâm pháp uy lực từng bước tu luyện được, còn có thể làm tướng đến tấn thăng võ vương giữ lại khả năng. Tô Dương lập tức đem cái này hoàn toàn mới lối suy nghĩ đưa vào cho mô phỏng sinh vật đầu, để nó dựa vào tử mẫu võ hồn lý luận, một lần nữa thành lập mô hình. Lần này, không còn là cưỡng ép dung hợp, mà chính là xây dựng một loại chính và phụ cộng sinh kết cấu. Thời gian tại chuyên chú thôi diễn bên trong lặng yên trôi qua. Gian phòng bên trong chỉ còn lại có mô phỏng sinh vật đầu nội bộ linh kiện máy móc vận chuyển rất nhỏ ong ong âm thanh, cùng Tô Dương thỉnh thoảng chấm thấp chỉ lệnh. Màn sáng phía trên dòng số liệu không ngừng biến hóa, gây dựng lại, diễn toán. Thất bại. Điều chỉnh. Thất bại nữa. Lại điều chỉnh. Một người một đầu sọ, dường như không biết mệt mỏi giống như, tại vô số khả năng bên trong không ngừng thăm dò nghiệm chứng. Rốt cục, tại không biết rõ bao nhiêu lần nếm thử về sau, mô phỏng sinh vật đầu cái kia một mực lấp lóe không yên đôi mắt, đột nhiên ổn định lại. Một mực trầm mặc cơ giới giọng nói tổng hợp, rốt cục tại yên tĩnh trong phòng vang lên. Mô hình xây dựng thành công. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, mô phỏng sinh vật đầu hai mắt bắn ra hai đạo ánh sáng dịu dịu bó, tại Tô Dương trước mặt không trùng xen lẫn. Quang ảnh biến ảo, cấp tốc xây dựng ra một cái phức tạp mà tinh vi lập thể toàn bộ tin tức hình ảnh. Đó chính là dựa vào Tô Dương tư tưởng, thành công thành lập tử mẫu võ hồn mô hình. Một cái chủ chốt võ hồn có thể thấy rõ ràng, mà tại nó đặc biệt khu vực, một cái lược nhỏ một vòng, khí tức hoàn toàn khác biệt, lại cùng với chặt chẽ tương liên tử thể võ hồn hư ảnh, chính tại xoay chậm chậm, tản ra đặc biệt khí tức. Giữa hai bên có vô số tinh mịn năng lượng sợi tơ tương liền, tạo thành một cái ổn định mà hài hòa cộng sinh tổng thể. Tô Dương nhìn trước mắt mô hình, căng cứng tiếng lòng rốt cục trầm tĩnh lại, một cỗ khó nói lên lời vui sướng xông lên đầu. Xong rồi, hắn hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng, ánh mắt lần nữa biến đến sắc bén mà chuyên chú. Mô hình đã thành lập, tiếp đó cũng là một bước mấu chốt nhất. Phương hướng ngược đẩy ra đạo, dựa vào cái này hoàn toàn mới tử mẫu võ hồn mô hình, năm ban thành viên tâm pháp, đến tột cùng nên như thế nào tu hành, mới có thể chân chính thực hiện loại này cộng sinh, cũng đem hai loại sức mạnh hoàn mỹ phát huy ra. Cái này chính là một cái càng thêm phức tạp, cũng càng thêm công trình vĩ đại. Nhưng Tô Dương mệt mỏi trên khuôn mặt lại tràn đầy hoan hỉ. Cộng sinh võ hồn một khi thật tu luyện mà thành, năm ban tấn thăng võ hoàng ngày, có ý thì ít nhất là tầm thường võ hoàng hai lần, khôi phục tốc độ cũng là hai lần, thậm chí càng nhanh. A, nghĩ xa, trước thành võ vương rồi nói sau. Chương 759, điều khiển sân chương 759, điều khiển sân vĩnh dạ thế giới, khánh thành. Long Vệ Hải cùng Hoàng Tiến hai người đã đem mấy ngày nay thu thập được tình báo bắt đầu hồi báo cho năm ban đại ca đại tỷ nhóm. Tôn Đô thống phủ đệ ở vào Bắc Đàn Sơn hạ Bắc Đàn thành. Mà lại, Tôn Đô thống phu nhân, vị kia Tôn gia chủ mẫu, bản thân cũng là một vị thực lực mạnh mẽ nữ trung hào kiệt, thực lực đã đạt nửa bước võ hoàng chi cảnh. Hoàng Tiến tiếp lời đầu, nói bổ sung: "Chúng ta thăm dò được, Tôn gia tại Bắc Đàn thành căn cơ thâm hậu, rất có hy vọng." Hoàng Tiến hơi suy tư, đưa ra một cái đề nghị: "Chư vị tiểu hữu, các ngươi trước đó lấy ra Vĩnh Dạ Thương hội ngân bài thân phận, có lẽ có thể vào lúc này phát huy được tác dụng. Lấy ngân bài khách quý thân phận tiến đến bái phỏng, lại càng dễ thu hoạch được tín nhiệm, cũng có thể tránh khỏi rất nhiều phiền toái không cần thiết. Trực tiếp gặp mặt Tôn gia chủ mẫu, đem tình huống cáo tri, từ nàng vị này nửa bước võ hoàng đến định đoạn, ổn thỏa nhất." Chu Đào nghe vậy, khẽ bước cằm. Hoàng Tiến đề nghị này xác thực có thể thực hiện, ngân bài thân phận đại biểu cho Vĩnh Dạ Thương hội, mà Vĩnh Dạ Thương hội tại ý cảnh này thế giới bên trong là một cái tương đương tồn tại đặc thù, tại các quốc bên trong phân lượng cũng không nhỏ, đủ để gây nên Tôn gia chủ mẫu coi trọng, đồng thời cũng có thể che giấu bọn hắn cùng Vạn Long trại quan hệ. Chu Đào nhìn hướng mọi người, gặp tất cả mọi người không có dị nghị liền trầm giọng nói, "Tốt, liền theo Hoàng Tiễn Bối nói làm. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức khởi hành tiến về Bắc Đàn thành." Một đoàn người không lại trì hoãn, nhanh chóng nhanh rời đi Khánh thành, hướng về Bắc Đàn Sơn phương hướng mau chóng đuổi theo. Đường núi bốn lượn, lâm một sâm dày đặc, càng đến gần Bắc Đàn Sơn, bầu không khí liền càng lộ ra nghiêm túc. Nam Ban lại một lần nữa trở lại trốn cũng lại là mới một phen thể nghiệm. Chỉ thấy cái kia Bắc Đàn phía trên võ thần ý vị còn đang lưu chuyển. Bắc Đàn thành xây dựa lưng vào núi, thành tường phong cách cổ xưa cẩn trọng, lộ ra một cỗ trải qua phong sương trầm ổn. Cổng thành canh phòng nghiêm ngặt, tới lui được người thần sắc đội vàng. Nam Ban mọi người cùng Long Vệ Hải, Hoàng Tiến trực tiếp đi vào thành Bắc, một tòa chiếm diện tích cực lớn, khí thế rộng rãi phủ đệ đập vào mi mắt. Đỏ thắm cửa lớn, vòng đồng đầu thú, trước cửa hai tôn sư tử đá uy nghiêm túc mục. Cạnh cửa phía trên, tôn phủ hai chữ bút lực mạnh mẽ, ẩn ẩn lộ ra một cỗ bất phàm khí thế. Giữ cửa hộ vệ gặp bọn hắn đám người đến gần, lập tức cảnh giác lên, tay đè tại binh khí bên hông phía trên. Chu Đào tiến lên một bước, vẫn chưa nhiều lời, chỉ là đem cái viên kia đại biểu Vĩnh Dạ Thương Hội ngân bài thân phận huy hiệu lấy ra. Huy hiệu tại dưới ánh mặt trời lóe ra nhàn nhạt ánh bạc. Hộ vệ nhìn đến huy hiệu, sắc mặt đổi biến, nguyên bản cảnh giác trong nháy mắt hóa thành cung kính, liền vội vàng không người hành lễ. Không biết mấy vị ngân bài đại nhân giá lâm, không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội. Nhanh đi thông báo chủ mẫu. Một người hộ vệ trong đó đối với đồng bạn khẽ quát một tiếng, một người khác thì cấp tốc quay người chạy vào trong phủ. Sau một lát, tôn phủ chết cửa mở ra, một tên quản gia bộ dáng trung niên nhân bước nhanh đi ra, cung kính đem Nam Ban mọi người đón bảo. Xuyên qua mấy tầng đình viện, đi vào một chỗ lịch sự tao nhã phòng tiếp khách. Trong sảnh trang sức phong cách cổ xưa trang nhã, chính bên trong chủ vị ngồi ngay thẳng một vị phong vận vẫn còn trung niên mỹ phụ. Nàng thân mang màu trắng váy dài, búi tóc kéo cao, khuôn mặt đoan trang, ánh mắt trầm tĩnh, tuy nhiên chưa từng tận lực phóng thích khí thế, thế nhưng có người ở vị trí cao lâu ngày uy nghi, cùng nửa bức võ hoàng cường giả đặc biệt ý vị, y nguyên khiến người ta không dám kinh thường. Vị này mỹ phụ nhân chính là Tôn Đô thống phu nhân, Tôn gia chủ mẫu. Tôn gia chủ mẫu ánh mắt bình thản đảo qua mọi người, sau cùng rơi tại cầm đầu Chu Đào trên thân, thanh âm ôn hòa nhưng không mất uy nghiêm. Không biết mấy vị ngân bài đại nhân hôm nay đến thăm, vì chuyện gì? Chu Đào tiến lên một bước, đối với Tôn gia chủ mẫu hơi hơi chắp tay, thần sắc trịnh trọng. Phu nhân, chúng ta mạo muội quấy rầy, quả thật sự tình gia có nguyên nhân. Tôn gia một vị hậu bối, cùng bọn ta chính là sinh tử chi giao. Hắn không có điểm rõ là người nào, chỉ là mập mờ mang qua. Chúng ta ngẫu nhiên biết được Tôn gia sắp gặp nạn, không đành lòng gặp nhà bạn gặp biến cố, do đó trước tới nhắc nhở một tiếng. Tôn gia chủ mẫu nghe vậy, đoan trang trên khuôn mặt lóe qua một tia kinh ngạc, đại mi cau lại. Gặp rủi ro, ta Tôn gia tại Bắc Đàn thành an ổn sống qua ngày, gì khó khăn chi có. Ngữ khí của nàng mang theo một tia không hiểu, nhưng ánh mắt lại sắc bén mấy phần, quan sát tỉ mỉ lấy Chu Đào. Chu Đào đón ánh mắt của nàng, ngữ khí trầm ổn. Phu nhân có biết khiến phu Tôn Đô thống lần này hộ tống sinh thần cương là vật gì? Tôn gia chủ mẫu đồng tử hơi hơi co rụt lại, bưng chén trà tay mấy cái không thể xem xét dừng một chút, nhưng rất nhanh khôi phục như thường. Thời có nghe nói, Chu Đào thấy thế, không lại vòng vo, trực tiếp nói ra, đám kia sinh thần cương, vài ngày trước, tại Nam Cương địa giới đã bị Vạn Long trại đều cướp đi. Tôn gia chủ mẫu sắc mặt không thay đổi. Chu Đào tiếp tục nói, Tôn Đô thống mất sinh thần cương, bị quốc sư kia thủ đoạn tàn nhẫn, giận chó đánh mèo phía dưới, tuyệt sẽ không bỏ qua Tôn gia tộc người. Chúng ta nhận được tin tức, quốc sư nhanh đuốt chỉ sợ đã trên đường. Còn mời phu nhân sớm làm quyết đoán, nhanh chóng chỉ huy tộc nhân rời đi Bắc Đàn thành, tìm lãnh nạn mới là thượng sách. Tôn gia chủ mẫu mím chặt môi, sắc mặt biến đổi không chừng. Nàng biết sinh thần cương tầm quan trọng, càng rõ ràng vị quốc sư kia là người. Nếu như sinh thần cương thật bị cướp, lấy vị quốc sư kia có thủ tất báo tính tình, Tôn gia nguy rồi. Huống chi Tôn Đô thống trước khi đi cũng đúng là đã thông báo. Lần này hộ tống sinh thần cương, quân mệnh không thể trái, hắn sợ có đại nạn, nếu là ra chuyện, mau chóng nghĩ biện pháp thoát thân. Nàng hít sâu một hơi, ánh mắt một lần nữa biến đến sắc bén, nhìn chằm chằm Chu Đào. Việc này thật chứ? Chu Đào thần sắc nghiêm túc, không thối lui chút nào nhìn thẳng vào mắt ánh mắt của nàng. Tin hay không, tự nhiên do phu nhân định đoạt. Nhưng chúng ta tuyệt không nói bừa. Thời gian cấp bách, chậm thì sinh biến. Tôn gia chủ mẫu trầm mặc một lát, trong mắt lóe lên một tia dứt khoát. Tốt. Ta tin các ngươi. Nàng quyết định thật nhanh, lập tức cất giọng hạ lệnh. Người tới. Ngoài cửa lập tức có thị nữ cùng hộ vệ lên tiếng mà bảo. Truyền mệnh lệnh của ta, trong phủ trên dưới lập tức thu thập hành trang. Trong vòng nửa canh giờ, tất cả hạch tâm tộc nhân nhất định phải tập kết hoàn tất. Thông báo quản gia, kiểm kê đồ châu báu, chuẩn bị xe ngựa. Mặt khác, lập tức phái người đi thông báo mấy vị phó quan thống lĩnh gia quyến, để bọn hắn cũng tận nhanh chuẩn bị, cùng chúng ta cùng nhau rời đi, khỏi bị liên lụy. Mệnh lệnh từng cái rõ ràng hạ đạt, nguyên bản bình tĩnh tôn phủ trong nháy mắt trở nên bận rộn, lại bận bịu mà không loạn, hiện ra đại gia tộc thâm hậu nội tình. Tôn gia chủ mẫu quay người, đối với Nam Ban mọi người trịnh trọng hành lễ một cái. Đa tạ các vị trưởng nghĩa cảnh báo. Phần ân tình này, ta Tôn gia trên dưới, khắc trong tâm khảm. Chu Đào nghiêng người tránh đi bán lễ, trầm giọng nói: "Phu nhân không cần phải khách khí, vẫn là mau chóng khởi hành rời đi cho thỏa đáng." Nửa canh giờ về sau, Tôn gia một chi to lớn đội xe bên ngoài ra thăm viếng danh nghĩa, lặng yên nhanh chóng cách rời Bắc Đàn thành. Đội xe kéo dài, tôi tớ hộ vệ đông đảo, hướng về phương Nam Quan đạo bước đi, chỗ cần đến tạm thời định là Đông Châu phương hướng. Nam Ban mọi người cùng Long Vệ Hải, Hoàng Tiến thì không xa không gần đi theo lấy phòng ngừa bọn nhất. Đội xe tiến lên tốc độ rất nhanh, tất cả mọi người biết thời gian quý giá. Thế mà, ngay tại Tôn gia đại bộ đội vừa mới lái ra Bắc Đàn thành không đủ trăm dặm, đi vào một chỗ hai bên là rậm rạp sơn lâm quan đạo thời điểm, dị biến nảy sinh. Ô, thê lương tiếng xe gió bỗng nhiên vang lên. Đường hai bên trong núi rừng, không có dấu hiệu nào trùng sát ra số lớn nhân mã. Những người này từng cái thân mang thống nhất màu lót đen trang phục, và áo cùng ống tay áo thêu lên giữ tận phi ngư đồ án, lưng meo lợi nhận, khí tức hung hãn, ánh mắt băng lãnh. Nhân số đông đảo, không dưới mấy trăm. Một người cầm đầu, càng là khí tức như vực sâu, trôi nổi tại giữa không trung, lạnh lùng nhìn xuống phía dưới đội xe. Cái kia rõ ràng là một vị hàng thật giá thật võ hoàng cường giả. Đi theo tại Tôn gia đội xe phía sau năm ban mọi người sắc mặt cùng nhau biến đổi. Long Vệ Hải cùng Hoàng Tiến thấy rõ những người kia phục sức, càng là trong nháy mắt mặt không còn chút máu, là Thất Thanh. Phi ngư bệ. Chư vị tiểu hữu, là quốc sư dưới trướng phi ngư bệ. Chu Đào sầm mặt lại. Ta liền biết sự tình không có đơn giản như vậy. Chúng ta chân trước vừa đi, bọn hắn chân sau thì cùng lên đến. Đây rõ ràng là đã sớm bố trí tốt bấy dập. Quả thật đúng là không sai. Không trung tên kia phi ngư vệ thống lĩnh, ánh mắt lạnh như băng đảo qua phía dưới hoảng hốt lo sợ Tôn gia tộc người, thanh âm như là loại băng hàn vang lên, chuyển khắp nơi. Tôn Kế Minh cấu kết vạn long trại tặc tử, cướp bóc sinh thần cường, ý đồ mưu phản, làm thiên hạ loạn lạc. Chúng ta phụng quốc sư chi mệnh, truy nã Tôn thị nhất tộc. Dám can đảm người chống cự, giết không tha. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Căn bản không cho bất luận cái gì giải thích cơ hội. Làm cản. Tôn gia trong đội xe, từng tiếng lạnh gầm thét vang lên. Tôn gia chủ mẫu tách mọi người đi ra, ngẩng đầu đứng ở trước xe, trực diện cái kia không trùng võ hoàng thống lĩnh, trong mắt không hề sợ hãi, chỉ có lửa giận ngập trời. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Ta Tôn gia đời đời trung lương, há lại cho các ngươi nói xấu. Nàng đống nhiên vung tay lên, tiếng như phượng minh. Tôn gia binh sĩ ở đâu? Theo ta giết địch. Ê! Tôn gia hộ vệ cùng tử đệ ầm vang đồng ý, sớm đã kìm nén không được lửa giận trong nháy mắt bạo phát. Chỉ một thoáng, Tôn gia cao thủ ra hết, khí kình bừng bừng phân chấn, không sợ hai chút nào nên hướng mấy lần tại chính mình phi ngư vệ. Một trận thảm liệt chém giết, trong nháy mắt bạo phát. Đao quang kiếm ảnh, huyết nục văng tung tóe. Năng lượng oanh minh, tiếng kêu rên liên hồi. Chu Đào ánh mắt băng lãnh, lập tức đã nghĩ thông suốt trong đó quan thiếu. Cái này cái gọi là hộ tống sinh thần cương, từ vừa mới bắt đầu chỉ sợ sẽ là quốc sư nhằm vào Tôn gia bảy một cái độc kế. Vô luận vạn long trại là xuất thủ hay không cướp bóc, quốc sư chỉ sợ đều sẽ kiếm cớ, thậm chí chính mình phái người ngụy trang cướp bóc, mục đích đúng là muốn tìm một cái đường hoàng lý do, đem Tôn gia căn này cái đinh trong mắt triệt để nổ. Mà Tôn gia chủ mẫu đáp ứng như thế dứt khoát, chỉ sợ cũng là biết lần này hộ tống sinh thần cương vốn chính là quốc sư muốn trừ hết Tôn gia âm mưu. Chiến trường phía trên, Tôn gia chủ mẫu đã cùng hai vị khác Tôn gia nửa bước võ hoàng cường giả liên thủ, phóng lên tận trời, hợp lực chiến hướng tên kia phi ngư vệ thống lĩnh. Ba vị nửa bước võ hoàng đối chiến phi ngư vệ vũ hoàng, trong lúc nhất thời lại cũng đánh đến khó phân thắng bại, không trung năng lượng quấy động, oanh minh không ngừng. Nhưng phía dưới chiến cục, đối Tôn gia lại cực kỳ bất lợi. Phi ngư vệ nghiêm chỉnh huấn luyện, phối hợp ăn ý, lại cá thể thực lực phổ biến mạnh hơn Tôn gia hộ vệ. Tôn gia một phương tuy nhiên hung hãn không sợ chết, nhưng đang phi ngư vệ trùng kích vào, trận hình không ngừng bị áp xúc, thương vong cấp tốc gia tăng. Nam ban mọi người thấy thế, không do dự nữa. Chu Đào ánh mắt mãnh liệt, cổ tay rung lên, mấy chục viên cương châm vô thành vô tức bắn ra, tinh chuẩn đánh vào nam ban còn lại 8 trong cơ thể con người, mà Trình Bang cùng lúc tiến vào trăm đôi hình thái, trong nháy mắt kết nối mọi người. Cộng minh hình thái. Trình Bang, lần này đổi lấy ngươi đến. Vâng. Trình Bang một tiếng gầm nhẹ, thể nội hôn nguyên nhất khí ầm vang bạo phát. Chỉ một thoáng, sau lưng vô số đầu màu vàng kim năng lượng đuôi mèo điên cuồng kéo dài mà ra, như cùng sống vật giống như vặn béo bay múa. Siêu cấp trăm đôi hình thái. Chói lại bọn hắn. Hiu liu liu. Vô số màu vàng kim đuôi mèo như là linh xà xuất động, như thiểm điện bắn về phía những cái kia chính đang vây công Tôn gia hộ vệ phi ngư vệ. Cộng minh hình thái hạ màu vàng kim đuôi mèo tốc độ cực nhanh, những cái kia phi ngư vệ đội vàng không kịp chuẩn bị, trong nháy mắt bị màu vàng kim đuôi mèo quấn quanh buộc chặt. Đuôi mèo phía trên ẩn chứa năng lượng kỳ dị, cứng cỏi vô cùng, mặc cho những cái kia phi ngư vệ dãy rủa như thế nào, thôi động khí kình, lại cũng vô pháp tránh thoát mảy may. Trong nháy mắt, chỉ ít có trên trăm tên phi ngư vệ bị Trình Bang màu vàng kim đuôi mèo bó thành bánh trưng, không thể động đậy. Thì đang phi ngư vệ trận cước đại loạn lúc, năm ban cái khác thành biến động. Lý Nhất Minh hóa thân con quay, hình rắn công tác. Phó Vân Hải dựng ngược bỏ sát, toàn thân khí đâm bạo phát. Tôn Chiêu trực tiếp tiến vào người có hình thái, một đường cuồng oanh loạn tạc. Những người khác phía trên đi đấu võ, chỉ có Hà Vi Vi một mặt buồn bực lưu tại Long Vệ Hải cùng Hoàng Tiến bên người. Vi Vi tiểu hữu, ngươi tại sao không đi? Hà Vi Vi bất đắc dĩ buông tay, loại này muốn chiến ta đi lên dễ dàng đem chính mình người cho cùng lúc làm sạch, cho nên thì không đi lên làm loạn thêm. Chương 760, cường thế. Chương 760, cường thế. Bát Tiên Quá Hải đều hiện thần thông. Năm ban mọi người như là một cỗ cuồng bạo hồng lưu, đột nhiên xông vào phi ngư vệ trong trận hình. Lý Nhất Minh cả người cao tốc xoay tròn, hóa thành một đạo làm cho người hoa mắt con quay, mang theo bén nhọn tiếng xé gió, những nơi đi qua, phi ngư vệ người ngã ngựa đổ, binh khí vỡ vụn, dùng cực kỳ ngang ngược phương thức trực tiếp xé mở địch nhân phòng ngự. Phó Vân Hải thì lại lấy một loại quỷ dị tư thái, như là thằn lằn giống như tại mặt đất cao tốc bò sát, mặt ngoài thân thể trong nháy mắt bao trùm lên từng tầng sắc bén khí kình gai nhọn. Nhanh chóng trên thân, sau đó dùng lớn nhất xảo trá góc độ phát động công kích, để những cái kia quen thuộc chính diện chém giết phi ngư vệ khó lòng phòng bị, tiếng kêu rên liên hồi. Tôn Chiêu trực tiếp hiện hóa ra một số người có đặc thủ, bắp thịt cuộn cuộn, hai tay hai chân ẩn chứa bạo tạc tính lực lượng, mỗi một lần nhảy vọt đều như là trọng pháo doanh kích mặt đất, rơi xuống đất chỗ đất đá tung tóe, to lớn trùng kích lực đem trùng quanh phi ngư vệ chấn động đến ngã trái ngã phải, miệng phun máu tươi. Mà chính bang sau lưng cái kia trên trăm đầu màu vàng kim năng lượng đuôi mèo linh hoạt múa, như là cầm giữ có sinh mệnh linh xà, tinh chuẩn mà nhanh chóng mà cuốn chặt lấy cái này đến cái khác phi ngư vệ. Đuôi mèo phía trên sóng chấn động năng lượng kỳ dị, để bị trói ở phi ngư vệ như là lâm vào vũng bùn, chỉ có thể vô ích cực khổ giãy giụa. Trang diện này, cùng nói là chiến đấu, không bằng nói là một trận hiệu suất kinh người. Giết lung tung. Nguyên bản bằng vào nhân số cùng phối hợp, một mực áp chế Tôn gia hộ vệ, từng bước ép sát, nắm chắc thắng lợi trong tay phi ngư vệ, tại năm ban bọn này hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài trước mặt quái vật, trong nháy mắt trận cước đại loạn, công thủ chi thế phút chốc bị chuyển. Cái này, những này là thứ gì? Bọn hắn là người hay là yêu? Cái kia con quay, nhanh ngăn lại cái kia con quay. Cẩn thận mặt đất cái kia bò. Con góc, đó là cái con góc. Còn có mèo kia đôi. Đạo của ta. Phi ngư vệ bên trong vang lên tràn ngập sợ hãi hỗn loạn hô hoán. Mà ban đầu vốn đã lòng sinh tuyệt vọng, chuẩn bị đấm máu tử chiến Tôn gia tộc người, giờ phút này cũng tất cả đều thấy choáng mắt. Một màn trước mắt triệt để lật đổ bọn hắn nhận biết. Cái kia điên cuồng xoay tròn, đánh đâu thắng đó con quay là cái quái gì? Cái kia tại trên mặt đất nhanh chóng bò sát, toàn thân là gai quái nhân lại là chuyện gì xảy ra? Còn có cái kia nhảy tới nhảy lui, lực lớn vô cùng các mô nhân. Cùng cái kia, dài vô số đầu màu vàng kim cái đuôi, đem phi ngư vệ bó thành từng chuỗi meo meo thiếu niên. Thậm chí nơi xa còn có một tư thế yêu nhiều thiếu niên, tại cái kia, nhảy một loại xem không hiểu lại cảnh đẹp ý vui vũ đạo. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Nguyên một đám xem ra như thế chịu tượng, như thế không hợp thói thường. Nhưng hết lần này tới lần khác, mạnh đến đáng sợ. Những cái kia trong mắt bọn hắn hung hãn vô cùng, chí ít cũng là võ tôn đỉnh phong, thậm chí không thiếu võ vương cảnh giới phi ngư vệ cao thủ, ở trước mặt những người này, yếu ớt như là giấy đồng dạng, thường thường vừa đối mặt thì bị đánh tan, căn bản không phải địch. Rung động, mờ mịt, khó có thể tin. Đủ loại tâm tình tại Tôn gia tộc người trong lòng xen lẫn. Tuyệt vọng mù mịt bị đuổi tàn ra, thay vào đó là một loại hoang đường nhưng lại chân thực hy vọng. Không trung chiến trường, tên địa phi ngư vệ thống lĩnh nguyên bản chính áp chế Tôn gia ba vị nửa bước võ hoàng, đánh cho thành thạo, trên mặt thậm chí mang theo một tia mèo vờn chuột giống như tàn khốc ý cười. Có thể phía dưới chiến cuộc đột biến, để nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt cứng đờ. Hắn thần niệm đảo qua phía dưới, đồng tử đột nhiên co vào, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin. Bọn này đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi là ai? Bọn hắn phương thức chiến đấu chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Thực lực vì gì như thế khủng bố? Cố lực lượng kia ba động, rõ ràng đại bộ phận tựa hồ chỉ tại võ vương giai đoạn, vì sao có thể bộc phát ra kinh người như thế phá hư lực? Vậy mà có thể lấy chỉ là sức của mấy người, trong thời gian ngắn như vậy, liền đem hắn chăm chú huấn luyện, chiến lực cường hãn phi ngư vệ xông đến thất linh bát lạc, quân lính tăng dã. Mắt thấy dưới quyền một cái tinh nhuệ ngã xuống, mất đi chiến đấu lực, thậm chí ngay cả sức hoàn thủ đều không có, phi ngư vệ thống lĩnh lòng trầm xuống, một cỗ linh cảm không lành xông lên đầu. Ngay tại lúc này, phía dưới truyền đến một tiếng giống giận rung trời, thanh âm bên trong tràn đầy man hoang lực lượng bá đạo. Đem lực lượng cho ta. Tôn Chiêu ngửa mặt lên trời gào thét. Cậu minh hình thái phía dưới, năm ban đám người lực lượng, thông qua cái kia vô số màu vàng kim đôi mèo làm môi giới, như là trăm sông đổ về một biển, liên tục không ngừng hội tụ đến Tôn Chiêu trên thân. Tôn Chiêu khí thế bắt đầu điên cuồng tăng vọt, liên tục tăng lên. Hắn đột nhiên tứ chi chạm đất, thân thể tiến một bước bành trướng, bắp thịt gồ lên, gân xanh lộ ra, như là chân chính viễn cổ cự quốc phủ phục tại đại địa phía trên. Ông. Sau lưng không khí kịch liệt và mèo, quang ảnh hội tụ, một tôn vô cùng to lớn, cơ hồ ngưng vì thực chất màu vàng kim con quốc pháp tướng hư ảnh bỗng nhiên hiện hiện. Kim thiểm hai mắt như đèn, tản mát ra chấn áp sơn hà khủng bố bí áp. Pháp thiên tượng khí xuất hiện trong đáy mắt, cả thiên không đều tựa hồ mở đi mấy phần. Sau một khắc, Tôn Chiêu thân ảnh động, như là áp xúc đến cực hạn lò xo bỗng nhiên phóng thích. Hắn hóa thành một đạo mơ hồ màu vàng kim lưu quang, lấy mắt thường khó có thể bắt tốc độ phóng lên tận trời. Ầm, 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 ầm. Hắn trên không trung không ngừng tiến hành cao tốc bắn ra, mỗi một lần đạp đạp hư không, đều dường như dẫm tại vô hình thực trên hạ thể, phát ra đinh thai nhức óc nổ đùng. Không khí bị xé nứt, hình thành mắt trần có thể thấy màu trắng khí hoàn. Không gian đều tại hắn cao tốc lộn vòng phía dưới hơi hơi bặm mẻo, ẩn ẩn xuất hiện từng tia từng sợi vết nứt màu đen. Tốc độ càng lúc càng nhanh, lực lượng càng ngày càng mạnh, khí thế càng ngày càng thịnh. Mỗi một lần bắn ra, mỗi một lần chuyển hướng, đều đang điên cuồng tích góp lực lượng, phảng phất muốn đem năng lượng trong thiên địa đều thu nạp chính mình dùng. Làm Tôn Chiêu khí thế trên người nhảy lên tới đỉnh điểm, tôn này kim tiềm pháp tướng cơ hồ ngưng là thật chất, tản mát ra làm người sợ hãi quang mang thời điểm, đột nhiên gào thét một tiếng. Ba vị lao tổ tông, giúp ta. Tiếng gọi này, như là sấm sét, nổ vang trên không trung ba vị tôn gia trưởng bối trong lòng. Đang toàn lực vây công phi ngư vệ thống lĩnh Tôn gia chủ mẫu, cùng hai vị khác lão giả râu tóc bạc trắng, nghe vậy đều là động tác hơi chậm lại. Lao tổ tông, thiếu niên này, hầu người nào? Chúng ta, xương hô này, không khỏi quá mức. Khách khí. Nhưng giờ phút này tình hình chiến đấu khẩn cấp tới cực điểm, căn bản không cho phép bọn hắn suy nghĩ tỉ mỉ. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn đều cảm nhận được rõ ràng phía dưới cái kia trên người thiếu niên bộc phát ra uy năng cực kỳ khủng bố. Cơ hồ không có chút gì do dự, thậm chí không cần ánh mắt giao lưu, Tôn gia chủ mẫu cùng hai vị lão giả cơ hồ trong cùng một lúc tâm niệm thay đổi thật nhanh, làm ra quyết đoán. Liều mạng. Ông. 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 Ba cố cường đại mà vô hình ý chí lực lượng, đột nhiên từ trên người bọn họ bạo phát. Ba đạo ý như là ba đạo vô hình trật tự xiển xích, vượt qua không gian, trong nháy mắt quấn quanh hướng tên kia phi ngư vệ thống lĩnh, cưỡng ép trói buộc hắn hành động, trì trệ phản ứng của hắn. Ừm. Phi ngư vệ thống lĩnh sắc mặt đống nhiên trầm xuống, trong lòng báo động của đều. Ba vị nửa bức võ hoàng đồng thời không để ý tiêu hao phong thích gì đến tiến hành mạnh khống, cái này tuyệt đối không phải đùa giỡn. Cho dù hắn là chân chính võ hoàng cường giả, bất ngờ không đề phòng, cũng phải bị cực lớn ảnh hưởng. Muốn chết. Hắn giận quát một tiếng, thể nội thuộc về võ hoàng ý đồng dạng ầm vang bạo phát, nỗ lực cưỡng ép tránh thoát trói buộc, tăng ra chính mình tiểu thiên thế giới, đem cái này ba câu ngoại lai ý bài xích ra ngoài. Quanh người hắn không gian bắt đầu kịch liệt vặn bẹo ba động, một đạo mơ hồ mông lung, dường như ngăn cách một tầng màn nước không gian bình thường, mắt thấy là phải triệt để thành hình. Chỉ cần tiểu thiên thế giới triển khai, cái này ba cô ý trói buộc liền sẽ bị suy yếu rất lớn. Thế mà, cũng là cái này không đến nửa hơi thời gian rằng có cùng đối kháng. Đối với xúc thế đã lâu Tôn Chiêu tới nói, đầy đủ. Hôn nguyên nhất khí, phi thiểm xế. Như là thiên ngoại vân thạch, kéo lấy thật dài màu vàng kim diễm vĩ, mang theo tích xúc đến cực hạn, đủ để vỡ nát đổi núi kinh khủng lực lượng. Tôn Chiêu thân ảnh chớp mắt đã tới. Cái kia ngưng tụ kim tiềm pháp tướng chi uy, dung hợp năm ban mọi người bộ phận lực lượng, vành trướng đến có chút khoa trương hai chân, nhắm ngay phía trước cái kia mảnh chính tại kịch liệt và mèo, sắp thành hình không gian bình trướng, hung hăng đạp ra ngoài. Một cước này, không có rực rỡ chiêu thức, không có tinh diệu kỹ xảo, chỉ có tối nguyên thủy, thuần túy nhất, lớn nhất lực lượng cuồng bạo phát tiết. Oanh! Một tiếng không cách nào dùng lời nói diễn tả được khủng bố tiếng vang, đột nhiên ở trong thiên địa nổ tung. Thanh âm kia cũng không phải là thông qua không khí truyền bá, mà chính là trực tiếp tác dụng tại linh hồn, chấn động đến tại chỗ sở hữu người màng nhĩ ong ong, khí huyết sôi trào, thực lực hơi yếu càng là trực tiếp đầu váng mắt hoa. Dường như bầu trời đều bị một cước này đạp ra một cái lỗ thủng. Tôn Chiêu đạp đạp chỗ, không gian như là bị trọng truy đập trúng mặt kính, phát ra rợn người tiếng tách tách, từng khúc nứt toát. Đen nhánh thâm thúy, tản ra hủy diệt khí tức hư không vết nứt, như là giữ tận giống mạng nhện điên cuồng lan tràn ra. Cuồng bạo vô cùng, hủy diệt hết thể năng lượng trùng kích sóng, như là vỡ đê diệt thế biển động, lấy Tôn Chiêu điểm dừng chân làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng bao phủ mà đi. Đứng núi chịu sào phi ngư vệ thống lĩnh, liền hô một tiếng hoàn chỉnh kêu thảm đều không có thể phát ra. Hắn cái kia vừa mới ngưng tụ hình thức ban đầu, còn chưa hoàn toàn vững chắc tiểu thiên thế giới bình chứng, tại cái kia cỗ siêu việt cực hạn khủng bố uy năng trước mặt, yếu ớt như là dưới ánh mặt trời bờ biển, như là giấy đèn lồng. Phốc phốc. Tiểu thiên thế giới bình chứng trong nháy mắt bị xé nứt ra. Đáng sợ sóng xung kích răn răn chắc chắc đánh vào trên người hắn. Phi ngư vệ thống lĩnh cả người nhất thời như gặp phải núi lở, bị cái kia cỗ không cách nào chống lại cuồng bạo năng lượng hung hăng nổ bay ra ngoài, trên thân trong nháy mắt nổ tung mấy đạo sâu đủ thấy xương miệng máu. Huyết vụ đầy trời phun ra. Người giữa không trung, phi ngư vệ thống lĩnh nương tựa theo võ hoàng cường giả cường hãn sinh mệnh lực, cưỡng ép đè xuống khí huyết sôi trào, nỗ lực ổn định thân hình. Trong mắt của hắn, sớm đã không có trước đó kiêu căng cùng tàn nhẫn, chỉ còn lại có thâm nhập cốt tủy kinh hãi cùng hoảng sợ. Đây rốt cuộc là cái gì quái vật? Một cước này lực lượng, tuyệt đối siêu việt võ vương phạm chủ. Truy, Tôn gia chủ mẫu thấy thế, lập tức theo mặt khác hai cái Tôn gia nửa bước võ hoàng trực tiếp thả ý, chuẩn bị trực tiếp đem phi ngư vệ thống lĩnh trực tiếp giết chết. Lại không nghĩ cái kia phi ngư vệ thống lĩnh đã sớm thấy tình thế không ổn, thi triển kính hoa thủy nguyệt. Ông, thân ảnh của hắn đột nhiên biến đến hư huyễn, mơ hồ, như là cái bóng trong nước giống như nhẹ nhàng lắc lư một cái. Lập tức, tại sau lưng nộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng không gian bên trong, hoàn toàn biến mất bóng dáng. Cho nên ngay cả một câu ngoan thoại đều không dám lưu lại, trực tiếp xé rách không gian, đội không trốn. Tôn Chiêu vừa hạ xuống chỗ, nhìn thấy phi ngư vệ thống lĩnh chạy trốn, nhất thời thầm mắng một tiếng, ta dựa vào. Chạy nhanh như vậy, dù sao cũng là võ hoàng, nào có dễ dàng như vậy liền có thể giết. Nam ban mọi người đã lần lượt trở về, giải trừ cộng minh hình thái, thuận tiện an ủi một câu một mặt buồn bực Tôn Chiêu. Thế mà Tôn gia người đã nhìn một mặt một bức, tê cả da đầu. Võ hoàng lại bị võ vương làm trọng thương, mà lại nghe giọng điệu này, thậm chí còn muốn giết chết võ hoàng. Mẹ a, hung hăng như vậy a. Đến mức cái kia Tôn gia đám trẻ con càng là nguyên một đám ánh mắt tỏa sáng. Mẫu thân, ta muốn làm con góc. Ta cũng muốn. Chương 761, quay đầu là bờ. Chương 761, quay đầu là bờ. Trông thấy phi ngư vệ thống lĩnh đã thi triển kính hoa thủy nguyệt bỏ chạy, Tôn gia chủ mẫu cùng hai vị lão giả râu tóc bạc trắng đành phải là ổn định thân hình, chậm rãi hạ xuống. Ánh mắt của bọn hắn đảo qua vừa buồn chiến trường, nhìn lấy những cái kia bị màu vàng kim đuôi mèo trói buộc, hoặc bị kỳ lạ chiêu thức đánh tan phi ngư vệ, ánh mắt phức tạp. Cuối cùng, ba người bước nhanh đi đến năm ban trước mặt mọi người, chỉnh trọng không mình hành lễ. Tôn gia chủ mẫu thanh âm mang theo một tia sống sót sau tai nạn run rẩy. Nếu không phải chư vị tiểu hữu trưởng nghĩa xuất thủ, hôm nay ta Tôn gia trên dưới chỉ sợ. Nàng không có nói tiếp, thế nhưng phần trầm trọng nghĩ mà sợ đã không cần nói cũng biết. Hai vị lão giả cũng là mặt mũi tràn đầy cảm kích, liên tục chắp tay. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Như thế ân tình, ta Tôn gia vinh thế không quên. Chu Đào tiến lên một bước, nâng đỡ một chút. Tôn phu nhân, hai vị tiền bối, không cần đa lễ. Ánh mắt của hắn đảo qua chiến trường, thần sắc vẫn ngưng trọng như cũ. Cái kia phi ngư vệ thống lĩnh tuy nhiên đào tẩu, nhưng khó đảm bảo sẽ không ngóc đầu trở lại, hoặc là dẫn tới mạnh hơn truy binh. Nơi đây không nên ở lâu, còn mời phu nhân nhanh chóng chỉnh đốn, tiếp tục đi đường làm quan trọng. Tôn gia chủ mẫu hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng, khôi phục đường gia chủ mẫu quả quyết. Tiểu Hưu nói cực phải. Nàng lập tức quay người, bắt đầu đều đâu vào đấy ra lệnh. Kiểm kê thương vong, cứu chữa người bị thương, thu nạp đội ngũ, kiểm tra xe ngựa. Nửa khắc đồng hồ về sau, hết tốc độ tiến về phía trước. Tôn gia hộ vệ cùng tộc nhân cấp tốc hành động, tuy nhiên đã trải qua thảm liệt chém giết, nhưng giờ phút này ý chí cầu sinh để bọn hắn buộc phát ra hiệu suất kinh người. Hỗn loạn biên giới chiến trường, năm ban mọi người hơi chút chỉnh đốn. Mà Tôn gia những năm kia ấu hải tử nhóm, sớm đã quên đi vừa mới hoảng sợ, giờ phút này chính trừng lớn hiếu kỳ ánh mắt, vây quanh Tôn Chiêu đảo quanh. Một đứa bé trai lấy dũng khí, bắt trước Tôn Chiêu trước đó tư thế, bụng về ngồi xuống, nâng lên quai hàm. Hoa, con góc, hảo lợi hại, ta cũng muốn học cái này. Không học cái kia mềm nhũn thất nguyên phiên vân trưởng. Khác một cái tiểu nữ hải dùng sức chút đầu. Đúng, các mô công, làm hồng chứng. Đồng luôn vô kỵ, lại làm cho chung quanh các đại nhân hai mặt nhìn nhau. Càng có mấy cái tuổi tác cùng Tôn Chiêu tương tự Tôn gia tiểu nữ, trốn ở trưởng bối sau lưng, lặng lẽ đánh giá Tôn Chiêu, gương mặt từng đỏ, ánh mắt bên trong mang theo hiếu kỳ cùng một kia không dễ dàng phát giác hâm mộ. Các nàng xì xào bàn tán, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Tôn Chiêu cái kia vừa mới khôi phục trạng thái bình thường, nhưng như cũng lộ ra cao to mạnh mẽ thân hình. Tôn Chiêu bị chiến trận này làm cho toàn thân không được tự nhiên. Hai tử nhóm ngây thơ sùng bái, các thiếu nữ ánh mắt tò mò, đều bị hắn như ngồi bàn trông. Ta các lao tổ tông, còn có tiểu tổ tông của ta nhóm a. Đừng làm rộn. Những thứ này xem ra phấn điêu ngọc trác tiểu bất điểm, luận bối phận, cái nào không phải mình cần dập đầu gọi tổ tông tồn tại. Thậm chí trong đội ngũ những cái kia còn tại trong tã lót, hoa hoa khóc nỉ non trẻ sơ sinh, hướng phía trước ngược lại cái mười mấy bối phận, vậy cũng là có thể ghi vào ra phả trước vài trang quá 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 quá. Gia gia hoặc là mãi mãi cấp bậc nhân vật. Tôn Chiêu chỉ cảm thấy toàn thân khó a. Cách đó không xa, Tôn gia chủ mẫu cùng hai vị tiên nửa bước võ hoàng lão giả, tại an bài sự vụ đồng thời, ánh mắt cũng như có như không rơi vào Tôn Chiêu trên thân. Bọn hắn lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, đều từ đối phương trong mắt thấy được thật sâu nghi hoặc. Vừa mới Tôn Chiêu chiến đấu thời điểm, trên thân bộc phát ra cỗ lực lượng kia tuy nhiên cuồng mãnh bá đạo khác hẳn với Tôn gia công pháp, nhưng mơ hồ trong đó, bọn hắn xác thực cảm nhận được một kia cực kỳ nhỏ, lại không cách nào coi nhẹ cảm giác quen thuộc. Cảm giác kia, cùng Tôn gia đời đời tương truyền thất nguyên phiên vân trưởng, lại có một tia như có như không của mình. Cái này quá kỳ quái. Đội ngũ một lần nữa lên đường, tốc độ rõ ràng tăng tốc. Tại một chiếc chạy đối lập bình ổn trong xe ngựa, Tôn gia chủ mẫu lui thị nữ, đem Tôn Chiêu thỉnh vào. Trong xe, ngoại trừ chủ mẫu, còn có hai vị kia khí tức trầm ổn lão giả. Bầu không khí hơi có vẻ nghiêm trọng. Tôn gia chủ mẫu nhìn trước mắt cái này khí tức nội liễm, lại vừa mới bộc phát ra kinh thiên chiến lược thiếu niên, chậm rãi mở miệng. Vị tiểu hữu này, xin thứ cho chúng ta mạng muội. Ánh mắt của nàng sắc bén, mang theo xem kỹ. Vừa rồi dưới tình thế cấp bách, ngươi vì sao xưng hô chúng ta vì lão tổ tông? Nàng dừng một chút, ngữ khí càng thêm trịnh trọng. Mà lại, lão thân cùng hai vị thúc thúc đều phát giác được, tiểu hữu trên người ngươi vừa rồi bạo phát lực lượng, mặc dù cùng ta Tôn gia công pháp một trời một vực, lại ẩn ẩn có một tia giống nhau chi khí. Cuối cùng là vì sao? Tôn Chiêu giật mình trong lòng, tranh thủ thời gian nhớ lại Chu Đào trước đó căn dặn, trên mặt nỗ lực gạt ra một cái chất phát lại tôn kính nụ cười. Hồi bẩm lão, ách, Tôn phu nhân, hai vị tiền bối. Hắn cân nhắc từ ngữ, thực không dám dâu dếm, nhà ta tổ tiên cùng Tôn gia vốn là đồng xuất một mạch, chỉ là niên đại xa xưa, chi nhánh sớm đã sa sút, gia đạo sa sút, cùng chủ gia mất liên hệ nhiều năm. Tiểu tử trong nhà gia phả phía trên gặp qua ghi chép, biết bác đàn Tôn gia chính là ta mạch chính thống. Tiểu tử bối phận quá nhỏ, dưới tình thế cấp bách, liền tốt ra, hô lão tổ tông, mong rằng phu nhân cùng tiền bối chớ trách. Tôn gia chủ mẫu mi đầu cao lại, trong mắt lóe lên vẻ suy tư. Đồng xuất một mạch. Nàng trầm ngâm một lát. Ồ, chẳng lẽ là năm đó rời đi Khâm Châu cái kia một chi Tôn gia? Tôn Chiêu liên tục gật đầu. Đúng đúng đúng, chính là Khâm Châu Tôn gia. Phu nhân tuyệt nhãn. Tôn gia chủ mẫu trên mặt lộ ra một tia giật mình ý cười, nhìn hướng Tôn Chiêu ánh mắt nhu hòa rất nhiều. Thì ra là thế, chắc không được lao thân sẽ cảm thấy ngươi khí tức trên thân có mấy phần quen thuộc. Nàng lập tức lại hiếu kỳ mà hỏi thăm. Chỉ là Khâm Châu Tôn gia truyền thừa cũng hẳn là thất nguyên phiên vân trưởng, ngươi thân này công pháp sao sẽ như thế? Kỳ lạ, cái kia con có hình thái thực sự để người khắc sâu ấn tượng. Tôn Chiêu gãi đầu một cái, tiếp tục dựa theo biên tốt lý do thoái thác giải thích. Tiểu tử tư chất ngu dốt, thất nguyên phiên vân trưởng luyện được không tới nơi tới chốn, về sau cơ duyên xảo hợp lại được một môn tên là Kim Tiềm Công công pháp, liền thử nghiệm song tu tâm pháp, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạn cũng là luyện được một chút kết quả. Song tu tâm pháp, Tôn gia chủ mẫu cùng hai vị lão giả nghe vậy đều là sắc mặt thay đổi. Võ đạo một đường chuyên tinh còn không dễ, song tu càng là khó càng thêm khó, hơi không cẩn thận liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Thiếu niên trước mắt này tuổi còn trẻ, có thể đem hai loại hoàn toàn khác biệt công pháp song tu đến tận đây các bước, thậm chí buộc phát ra trọng thương võ hoàng chiến lực. Tôn gia chủ mẫu nhìn hướng Tôn Chiêu ánh mắt tràn đầy kinh thán. Lấy song tu chi thần, có thể có kinh người như thế tạo nghệ. Tiểu hữu quả nhiên là có võ thần chi tứ a. Tôn Chiêu vội vàng khoát tay, khiêm tốn nói: "Lão tổ tông, a, không, phu nhân quá khen rồi." Tiểu tử không dám nhận. Mấy ngày buôn ba, màn trời chiếu đất, một đoàn người rốt cục đã tới Đông Châu địa giới. Phóng tầm mắt nhìn tới, đầy dây hoang vu, cùng phồn hoa Trung Nguyên phúc địa hoàn toàn khác biệt. Nơi này hoang vắng, sơn lĩnh liên miên, thảm thực vật cũng nhiều là chút nhịn hạn bụi cây cùng cỏ dại, lộ ra một câu nguyên thủy mà thường mang khí tức. Hoàng Tiến ở một bên cho năm ban phụ cập khoa học một phen. Chư vị tiểu hữu có chỗ không biết, cái này Đông Châu tại thời cổ chính là vương triều lưu đầy tội thần chi địa, kỳ thật cũng là thời cổ Đông Hải. Kỳ thật nơi này thái cổ thời kỳ đã từng là một vùng biển mênh mông, sau chỗ này bởi vì Hạo Thiên Thần cùng chín cái thái cổ hung thú đại chiến, rời núi lấp biển dẫn đến vỏ quả đất biến thiên, mới hóa thành lục địa. Bởi vì xa xôi cằn cỗi, từ trước thiếu có dấu vết người, có thể nói là chân chính man hoang chi địa. Tôn gia chủ mẫu tại thăm dò một phen địa hình về sau, rất nhanh chỉ hướng về phía trước một chỗ lưng tựa dãy núi, mặt hướng rộng rãi đồng bằng, ẩn ẩn có dòng sông uốn lượn mà qua địa giới, trong mắt thả ra dị sắc. Nơi đây dựa vào núi, ở cạnh sông, dấu gió tụ khí, là cái hiếm thấy phong thủy bảo địa. Giọng nói của nàng mang theo một tia mừng rỡ cùng quyết đoán. Mặc dù lúc này hoang vu, nhưng đợi một thời gian, nhất định có thể hưng vượng. Thì nơi này, chúng ta Tôn gia liền ở chỗ này, bắt đầu lại từ đầu. Tôn Chiêu đứng ở một bên, nhìn lấy cái kia mảnh quen thuộc sông núi hình dạng mặt đất, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Nơi này không phải liền là hậu thế Tôn gia gia tộc vị trí trụ sở sao? Nguyên lai Tôn gia định cư Đông Hải, đúng là ở thời điểm này, từ vị này chủ mẫu một tay tuyển định. Lịch sử quy tích lại lấy loại phương thức này hiện ra ở trước mắt mình. Dàn xếp lại về sau, Chu Đào tìm được Tôn gia chủ mẫu, nói rõ cần một phong thư tín, để bọn hắn trở về hướng Tôn đô thống phục mệnh, cũng chứng minh Tôn gia mọi người đã an toàn. Tôn gia chủ mẫu tự nhiên không có không đáp ứng đạo lý. Nàng thân bút viết xuống thư tín, nói rõ chi tiết tao ngộ phục kích, bị năm ban cứu, cùng quyết định ở tạm Đông Châu, để hắn cần phải bảo trọng tự thân, chậm đợi thời cơ tình huống. Nàng đem mang theo Tôn gia ấn tín bức thư trịnh trọng giao cho Chu Đào trong tay. Chư vị tiểu hữu, lần này đi lộ trình xa xôi, vạn mong trân trọng. Ta phu quân bên kia thì xin nhờ các vị. Chu Đào tiếp nhận bức thư, trịnh trọng chắp tay. Phu nhân yên tâm, chúng ta định không có nhục sứ mệnh. Năm ban mọi người cùng Tôn gia mọi người cáo biệt, lập tức khởi hành, bước lên trở về Vạn Long trại đường xá. Vạn Long trại, tu nghĩa đường phía trước to lớn trên diễn võ trường không. Giờ phút này chính diễn ra một trận kinh thiên động địa đại chiến. Hai đạo thân ảnh trên không trung kịch liệt va chạm, mỗi một lần giao kích đều bộc phát ra đình thai nhức óc quanh mình, cùng bạo dư âm năng lượng tàn phá bừa bãi, để phía dưới núi đá đều tốc tốc phát run. Một phe là khí thế bá đạo tuyệt luân, quyền ra như rồng, chiêu thức thẳng thắn thoải mái Vạn Long trại trại chủ Chu Thắng Thiên. Một phương khác thì là thân mang đô thống quan phục, trưởng pháp sắc bén xâm nghiêm Tôn Kế Minh, Tôn đô thống. Hai người đánh cho khó phân thắng bại, theo diễn võ trưởng đánh tới giữa không trung, lại từ giữa không trung trở xuống mặt đất, những nơi đi qua, bụi mù tràn ngập, khí kình năng dọc. Diễn võ trưởng trung quanh, Vạn Long trại các đại đương gia cùng một đám cao thủ, đều đứng chắp tay, yên lặng quan chiến, vẫn chưa nhúng tay. Ngũ đương gia đứng ở trước đám người mới, nhìn lấy không trung kịch chiến hai người, trong mắt mang theo một tia phức tạp. Vâng. Lại một lần mãnh liệt đụng nhau về sau, hai người tách ra. Chu Thắng Thiên rơi tại trung ương diễn võ trường, mắt hổ trừng trừng, giọng nói như trung đồng. Tôn đô thống, ngươi còn muốn chấp mê bất ngộ đến khi nào? Cái kia yêu quốc sư là mặt hàng gì, ngươi ta lòng dạ biết rõ. Hắn để ngươi hộ tống cái kia hại người sinh thần cương, rõ ràng chính là cho ngươi gài bẫy, muốn tìm lý do trừ rơi ngươi Tôn ra căn này cái đinh trong mắt. Tôn đô thống lồng ngực kịch liệt chập trùng, trong mắt phủ đầy tia máu, thanh âm khàn giọng lại kiên định. Ta Tôn ra đời đời trung lương, an lộc của vua, gánh quân chi lo. Đế quân có chỉ, tuy là đao sơn hỏa hải, cũng không thể trái. Chu Thắng Thiên giận quá thành cười. Ngu trung, ngu không ai bằng. Đó là đế quân ý chỉ sao? Đó là cái kia yêu quốc sư mượn đế quân danh tiếng, được bài trừ đối lập chi thật độc kế. Ngươi biết rõ phải chết đường một đầu, còn muốn lôi kéo toàn bộ Tôn gia cho ngươi chôn cùng không thành. Ta Vạn Long trại cướp cái kia sinh thần cương, chính là không quen nhìn cái kia yêu đạo gây nên, cũng là không đành lòng nhìn ngươi Tôn gia cả nhà trung liệt, như vậy bị mất. Phía dưới Ngũ đương gia cũng hợp thời mở miệng, thanh âm trong sáng, truyền khắp toàn trường. Tôn đô thống, quay đầu là bờ. Lưu tại Vạn Long trại, bảo tồn hữu dụng chi thân, tương lai chưa hẳn không có bình định lập lại trật tự, trọng trấn Tôn gia uy danh này. Tôn đô thống ánh mắt thống khổ, nhưng như cũ cố chấp lắc đầu. Quân mệnh không thể trái, tổ tông gia pháp không thể trái. Ngu xuẩn mất khôn. Chu Thắng Thiên giận tí mặt, trên thân khí thế lại lần nữa tăng gọn. Đã hảo luôn có quên, vậy liền để lão tử dùng nắm đấm đánh tỉnh ngươi. Hắn thân hình thoát một cái, liền muốn lần nữa xông lên phía trước. Ngay tại cái này dương cung bạc kiếm, đại chiến hết sức căng thẳng trong nháy mắt. Một đạo thanh âm dồn dập bạch phá bầu trời. Tôn đô thống, Tôn phu nhân có tin đến. Hiu. Một đạo nhỏ bé không thể nhận ra hàn mang, lôi cuốn lấy một cuốn giấy viết thư, bằng tốc độ kinh người phá không mà đến, tinh chuẩn bắn về phía Tôn đô thống. Chu Thắng Thiên động tác đông nhiên một trận, ngừng ngay tại chỗ, ánh mắt sắc bén nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Tôn đô thống vô ý thức rôi tay bổ lấy, đem cái kia quyển giấy viết thư vững vàng tiếp được. Chính là mới vừa rồi gấp trở về năm ban mọi người. Cầm đầu Chu Đạo, vẫn như cũ đứng chắc tay, xa nhìn Tôn đô thống. Tôn đô thống nghi ngờ triển khai giấy viết thư, ánh mắt cấp tốc đảo qua. Sắc mặt của hắn, trong nháy mắt biến đến trắng bệnh, tiếp theo chuyển thành tái nhợt. Lại chuyển thành khó có thể tin chấn kinh cùng bị phẫn. Trên tờ giấy mỗi một chữ đều như là nung đỏ bàn đùi, hung hăng nóng tại trong lòng của hắn. Phục kích, phi ngư bệ, gia quyến nguy ngập, chánh họa Đông Châu. Tin tức giống như một đạo đạo sấm sét tại trong đầu hắn nổ tung. Phúc. Một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun ra, Tôn đô thống thân thể run rẩy kịch liệt, nắm giấy viết thư tay gân xanh lộ ra. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt đỏ thấm như máu, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng bi phẫn muốn tuyệt, tràn đầy vô tận sát ý cùng cừu hận nộ hống. Yêu tặc, nay tặc lại muốn diệt ta Tôn gia cả nhà. Ta Tôn Kế Minh cùng này tặc bất cộng đái thiên. Thanh âm tê tâm liệt phế tại toàn bộ Vạn Long trại trên không quanh quẩn thật lâu không thôi. Chương 762 Tiến Châu tụ nghĩa đường bên trong vui mừng hớn hở. Tôn đô thống cuối cùng lựa chọn lưu tại Vạn Long trại, đây không thể nghi ngờ là một chuyện đại hỷ sự. Chu Thắng Thiên hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, vung tay lên hạ lệnh xếp đặt buổi tiệc, cần phải làm cho tất cả mọi người đều uống thật sảng khoái, không say không về. Giờ phút này trong đường đã là tiếng người huyên áo, ăn uống linh đình. Năm ban mọi người bởi vì thành công nghị cách cứu viện Tôn gia gia quyến, đồng thời mang về Tôn đô thống cần thiết thư tín, lập xuống đại công, bị Chu Thắng Thiên tại chỗ phong làm Vạn Long trại đạp mã đại tiên phong. Tuy nhiên Chu Đảo mãnh liệt yêu cầu trừ đi đạp mã hai chữ, dù là như thế, đại tiên phong danh hiệu cũng đủ làm cho bọn hắn trở thành toàn trường tiêu điểm. Vạn Long trại hào kiệt nhóm tính tình ngay thẳng, kinh nghệ nhất có người có bản lĩnh. Năm ban bọn này tuổi còn trẻ lại thực lực mạnh mẽ, can đảm hơn người thiếu niên, tự nhiên thắng được tôn trọng của bọn hắn cùng hào cảm. Trong lúc nhất thời, mời rượu người nối liền không dứt, ào ào bưng chén lớn, chen đến năm ban trước mặt mọi người. Các vị tiên phong, đến, uống chén này. Cái này ly ta kính ngươi, sau này sẽ là nhà mình huynh đệ. Có việc nói một tiếng. Trong phòng tràn đầy khoái hoạt, thậm chí có chút phóng túng khí tức. Chu Thắng Thiên càng là uống đến cao hứng, bộ phiến giống như bàn tay lớn trùng điệp đập vào Chu Đảo trên bờ vai, kém chút đem Chu Đảo đập cái lảo đảo. Hắn thô giọng, mang theo nồng đậm chênh choáng. Hào tiểu tử, đối lao tử khẩu vị. Về sau, hai ta cũng là huynh đệ, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Chu Đảo trên mặt bắp thịt co quắp một chút, chỉ cảm thấy bả vai đau rát, tâm lý càng là xấu hổ đến tột đỉnh. Huynh đệ, cái này bối phận kém đến cũng quá bất hợp lý. Hắn vội vàng như người, muốn tránh đi Chu Thắng Thiên quá nhiệt tình kề vai sát cánh, trên mặt gạt ra một tia nụ cười miễn cưỡng. Trại chủ, cái này nhưng không được, tiểu tử không chịu nổi a. Chu Thắng Thiên trừng mắt, mắt hổ trợn lên, tử khí dâng lên, mang theo vài phần không vui. Làm sao? Xem thường lão tử? Không nể mặt mũi. Trung quanh ồn ào âm thanh tựa hồ cũng nhỏ chút, không ít ánh mắt ném đi qua. Chu Đào trong lòng dở khóc dở cười, cái này cái nào là mặt mũi không mặt mũi sự tình a. Hắn hít sâu một hơi, nỗ lực để ngữ khí của mình nghe thành khẩn lại cung kính. Trại chủ, ngài hiểu lầm, tuyệt đối không phải không nể mặt mũi, chủ yếu là cái này bối phận thực sự kém đến quá xa, tiểu tử không dám đi quá giới hạn. Theo chúng ta nhà bên kia quy củ, ngài tuyệt đối là đời ông nội ta nhi nhân vật, cái này muốn là xưng huynh gọi đệ, chuyến đi chẳng phải là loạn cương thường, làm trò cười cho người khác. Ngài lao nhân ra nếu là không ghét bỏ, để mắt tiểu tử gọi ta một tiếng tôn nhi, kỳ thật cũng được. Lời kia vừa thốt ra, không chỉ có Chu Thắng Thiên ngây ngẩn cả người, liền chung quanh lắng thai nghe hảo kiệt nhóm cũng đều trợn tròn mắt. Gặp qua bầu vĩu quan hệ, chưa thấy qua đổi tới nhận ra, còn muốn làm tốt tử. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, Chu Thắng Thiên đột nhiên bộc phát ra đình thai nhức óc cười to. Ha 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 ha, hảo tiểu tử, có ý tứ. Chân hắn nương có ý tứ. Hắn chỉ Chu Đạo, cười đến ngửa tới ngửa lui. Được, được. Lão tử còn là lần đầu tiên đụng phải đổi tới muốn cho lão tử làm tốt tử. Bất quá, gọi tôn nhi cũng quá khó chịu. Hắn khoát tay áo, ngưng cười, ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần thưởng thức. Thôi thôi, cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Về sau thì kêu ngươi đỏ thắm tiên phong. Dạng này tổng được rồi. Chu Đạo như được đại xá, đội vàng chắp tay. Nhiều tại trại chủ. Tiến hội tiếp tục đến đêm khuya mới dần dần tan đi. Ngày kế tiếp, Tôn Đô thống liền bắt đầu bắt tay vào làm liên lạc các phương nghĩa sĩ cùng trung lương thế hệ, chuẩn bị cùng bàn thảo phạt quốc sư đại kế. Vạn Long trại đối với cái này tự nhiên là hết sức ủng hộ. Chu Thắng Thiên vũ bộ ngực cam đoan, nhân thủ, tài nguyên, chỉ cần Vạn Long trại có, cứ mở miệng. Tôn Đô thống lúc này viết xuống mấy chục phong mật tín, giao cho chính mình tín nhiệm nhất mấy tên thân tín, chia ra mang đến các nơi. Năm ban mọi người vinh thăng đại tiên phong về sau, tại Vạn Long trại địa vị nước lên thì thuyền lên, đi tới chỗ nào đều được người tôn kính. Loại ảnh hưởng này thậm chí lan đến gần trong sơn trại hài tử nhóm. Từ lần trước kiến thức năm ban các loại tuyệt học về sau, hai tử nhóm thì say mê năm ban. Hiện tại lại nghe nói năm ban thành đại tiên phong, càng đem bọn hắn xem làm thần tượng. Trong lúc nhất thời, Vạn Long trại hậu sơn trên đất trống, khắp nơi có thể thấy được một đám tiểu hài tử, học lý nhất minh dáng vẻ, nguyên điệu điên cuồng xoay tròn, xoay chuyển ngã trái ngã phải, choáng đầu hoa mắt, lại làm không biết mệt. Trong ao làm con quốc đều phải xếp hàng. Hậu sơn hang chuột trước, chuột vừa mới thò đầu ra thường thường sẽ bi thảm mấy cái Vạn Long trại hài đồng vây quét. Như mỗi một loại này, các đại nhân làm sao cản đều ngăn không được, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Chu Đào thì thừa dịp đoạn này đối lập thanh nhàn thời gian, tranh thủ thời gian tìm được Chu Thắng Thiên, hy vọng có thể đạt được vị này võ hoàng cường giả chỉ điểm. Dù sao, hắn ẩn ẩn cảm giác được chính mình khoảng cách võ vương cảnh giới, tựa hồ cũng không phải xa không thể chạm. Chu Thắng Thiên ngược lại là rất sảng khoái, trực tiếp đáp ứng. Hai người tới hậu sơn một chỗ yên lặng diễn võ trường. Chu Thắng Thiên không có dư thừa nói nhảm, hít sâu một hơi, túi lưng lập tức. Oanh! Một cỗ dồi dào mênh mông khí thế bỗng nhiên theo hắn thể nội bạo phát. Tại Chu Đào yêu cầu phía dưới, hy vọng có thể quan sát một phen bản long thần quyền, từ đây suy ra mà biết. Chu Thắng Thiên cái này liền bắt đầu diễn luyện bản long thần quyền. Cùng Chu Đào trước đó thấy qua bất kỳ lần nào cũng khác nhau. Lần này là chân chính võ hoàng cường giả, không giữ lại chút nào thi triển cái này cửa cái thế quyền pháp. Chỉ thấy Chu Thắng Thiên thân hình xê dịch, thỉnh thoảng như giao long xuất hải, cương mãnh bá đạo, thỉnh thoảng như thần long chiếm cứ, trầm ổn như núi. Mỗi một quyền đều ẩn chứa băng sơn nứt đá lực lượng đáng sợ. Quyền phong gào thét, xé rách không khí, phát ra trầm muộn nổ đùng. Càng làm người sợ hãi chính là, theo quyền của hắn thế triển khai, mơ hồ trong đó lại có to rõ tiếng long ngâm vang tận mây xanh. Từng đạo mơ hồ lại uy nghiêm hình rồng ý niệm vờn quanh hắn thân, theo quyền chiêu múa, phản phất có vô hình cự long tại giúp đỡ bi danh. Cái kia không chỉ là quyền pháp, càng là một loại nói thể hiện, một loại ý chí kéo dài. Chu Đào đứng ở một bên, nhìn đến cảm xúc bành trướng, kích động không thôi. Đây chính là võ hoàng cảnh giới bàn long thần quyền. Đây mới là môn công pháp này uy lực chân chính. Một bộ quyền pháp đánh xong, Chu Thắng Thiên thu thế mà đứng, quanh thân khuấy động khí tức chậm rãi bình phục. Chu Đào liền đội vàng không người hành lễ, nhiều tại trại chủ, vãn bối nhìn qua liền được lợi rất nhiều. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ là chuẩn bị trùng kích võ hoàng cảnh giới? Còn rất sớm, chỉ là vãn bối đối võ hoàng chi cảnh trong lòng mong mỏi, cả gan thỉnh trại chủ ra chỉ điểm một hai. Chu Thắng Thiên lông mày nhíu lại, có chút bất đắc dĩ. Tại sao lại gọi ra ra? Thực sự khó chịu, gọi tiếng đại ca cũng được a. Chu Đào lập tức lắc đầu, thái độ kiên quyết. Vậy không được, lễ nghĩa không thể phế. Chu Thắng Thiên không làm gì được hắn, cũng lời tại danh xưng như thế này phía trên tiếp tục xoắn xuýt, khoát tay áo. Thôi thôi, tùy ngươi vậy. Hắn trầm ngâm một lát, tổ chức một chút ngôn ngữ. Cái này võ hoàng, cùng võ vương cùng loại, cũng có tam đẳng phân chia. Có điều, lại không phải đơn giản thiên phú phân chia, mà chính là thật sự ba cái cảnh giới tầng thứ. Chia làm, nhân võ hoàng, địa võ hoàng, thiên võ hoàng. Chu Đào mừng rỡ, cẩn thận lắng nghe. Võ vương cũng phân thiên địa nhân, không biết cùng võ hoàng cái này tam đẳng, nhưng có chỗ tương tự. Chu Thắng Thiên lắc đầu. Không giống nhau. Thiên địa nhân ba loại võ vương, càng nhiều hơn chính là chỉ tiềm lực cùng thiên phú khác biệt, cùng giai bên trong, thực lực sai biệt có lẽ có, nhưng sẽ không quá mức cách xa. Nhưng đến võ hoàng giai đoạn, cái này thiên địa nhân tam đẳng chính là phân biệt rõ ràng ba cái bậc thang, mỗi một giai ở giữa chênh lệch đều một trời một vực. Chu Đào ánh mắt lộ ra hiếu kỳ. Xin lắng hay nghe. Chu Thắng Thiên đứng chắc tay, ánh mắt xa xăm. Nhân võ hoàng chính là mới vào này cảnh người, có thể sơ bộ trưởng khống tự thân chi ý, làm đến khống ý cùng thả ý. Nhưng đối ý vận dụng vẫn còn tương đối thô ráp, tiêu hao cũng lớn, chỉ có thể coi là hạ đẳng thực lực. Đến mức địa võ hoàng, Chu Thắng Thiên ngữ khí tăng thêm mấy phần, trong mắt lóe lên một tia tự ngạo. Địa võ hoàng thì cần muốn đem tự thân chi ý cùng sở tu tâm pháp, võ kỹ hoàn mỹ giao dung, đặt tới ý tùy tâm động, chiêu tùy ý đi cảnh giới. Một chiêu một thức ở giữa đều ẩn chứa tự thân võ đạo chân ý, uy lực vô cùng, lại đối ý tiêu hao cực ít, có thể bền bỉ tác chiến. Đến cấp độ này mới xem như chính thức đem ý biến thành tự thân lực lượng một bộ phận, vận dụng tự nhiên. Chu Đào như có điều suy nghĩ gật gật đầu, lập tức truy vấn. Cái kia thiên võ hoàng đâu? Nâng lên thiên võ hoàng, Chu Thắng Thiên thần sắc biến đến có chút phức tạp, mang theo một tia hướng tới, cũng mang theo một tia kính sợ. Thiên võ hoàng, cái kia liền cần thuận theo thiên đạo. Thiên đạo. Chu Đào khẽ giật mình, cái từ ngữ này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Chu Thắng Thiên nhìn lấy hắn mở mịt bộ dáng, cười ha ha một tiếng. Làm sao? Cảm thấy hư vô mở mịt. Vâng. Chu Thắng Thiên nụ cười càng tăng lên. Ngươi cảm thấy nó có, nó liền có. Ngươi cảm thấy nó không có, nó liền không có. Chỉ đối tại ngươi bây giờ tới nói là như vậy. Hắn vô vô Chu Đào bả vai. Một người ý, chung quy là có cực hạn. Địa võ hoàng đem tự thân chi ý cùng võ đạo kết hợp, chạy tới võ giả cá thể lực lượng cực hạn. Muốn tiến thêm một bước, trở thành tiên võ hoàng, liền không thể chỉ dựa vào tự thân. Cần thiên đạo giúp ngươi. Bởi vì cái gọi là đắc đạo người giúp đỡ nhiều, mất đạo giả quả trợ. Làm ngươi có thể cảm ngộ thiên đạo, thuận theo thiên đạo, thậm chí tới một mức độ nào đó, dẫn động thiên đạo chi lực ra chỉ bản thân thời điểm, mới có thể bước vào tiên võ hoàng chi cảnh. Chu Đào nghe được như lọt vào trong sương mù, cảm giác huyền diệu khó giải thích. Chờ ngươi chừng nào thì có thể chính thức thành tựu địa võ hoàng, có lẽ liền có thể từ nơi sâu xa cảm nhận được nó tồn tại. Hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt biến đến sắc bén mà kiên định, trên thân tản ra ra một loại mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy phong khoáng khí khái. Mà ta Chu Thắng Thiên, bây giờ làm hết thảy, liên hợp thiên hạ nghĩa sĩ, đối kháng cái kia làm loạn triều cương yêu quốc sư, chính là vì giúp đỡ thiên đạo, bình định lập lại trật tự. Cái này, đã là thuận theo nhân đạo, cũng là tại thực tiễn ta chính mình võ đạo. Cho nên, cho dù con đường phía trước gian nguy, cho dù thịt nát xương tan, ta cũng chẳng sợ hãi. Bởi vì, đây chính là ta chọn nói. Ngay tại Chu Đào hướng Chu Thắng Thiên thỉnh giáo võ đạo đồng thời, nam ban những người khác cũng không có nhàn rỗi. Đã thân ở thời đại này, gặp được Tôn gia cùng Chu gia lão tổ tông, cái kia những người khác có phải hay không cũng có cơ hội tìm được chính mình tổ tiên đâu. Ôm lấy ý nghĩ như vậy, đại gia bắt đầu ở Vạn Long trại bên trong bốn phía nghe ngóng. Trình Bang nghe ngóng một vòng, họ Trình ngược lại là có mấy cái, nhưng không cấp số. Lý Nhất Minh cũng không tìm được họ Lý đáng tin manh mối. Hà Vi Vi ngược lại là tìm tới mấy cái cùng họ, kết quả hỏi một chút, nhân gia tổ tiên tám đời đều là mồ heo, cùng với nàng nhà không đáp một bên. Những người khác cũng phần lớn không có thu hoạch gì. Duy chỉ có Phó Vân Hải, tại Vạn Long trại nghe được một cái để hắn mừng rỡ tin tức. Người nói Yến Châu. Họ Phó. Đúng a. Yến Châu bên kia có cái Phó gia thôn, nghe nói rất nổi danh. Thôn bọn họ bên trong ra cái nhân vật không tầm thường, tuổi còn trẻ thì tu đến võ vương cảnh giới, bây giờ đang ở Yến Châu trong thành làm cảnh sát đâu. Nghe nói a, hắn chỉ cần không làm kém, thì ưa thích chạy đến thành bên trên trong ruộng đi. Đất cày. Phó Vân Hải nghe đến đó, ánh mắt trong nháy mắt thì sáng lên. Đất cày. Võ vương. Yến Châu Phó gia thôn. Cái này tin tức yếu tố quá đầy đủ hết, không sai được. Đây tuyệt đối là chính mình vị kia truyền thuyết bên trong Phó gia đệ nhất võ hoàng lão tổ, Giao Hào Phóng. Chỉ bất quá thời đại này lão tổ tông vẫn chỉ là cái võ vương, còn chưa thành tựu võ hoàng. Phó Vân Hải kích động đến kém chút nhảy dựng lên, lúc này quyết định, nhất định phải ngay lập tức đi Yến Châu thành một chuyến, gặp một lần lão tổ tông. Hắn đem việc này cùng những người khác nói chuyện, tất cả mọi người mừng thay cho hắn. Cân nhắc đến Yến Châu lộ trình không gần, mà lại tình huống không rõ, Đường Nguyên Lãng nghĩ, quyết định bồi Phó Vân Hải cùng đi, trên đường cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Long Bệ Hải nghe nói việc này, cũng lập tức đuổi theo, miễn cho hai vị đại ca lạc đường. Sau đó, Phó Vân Hải, Đường Nguyên Lãng, Long Bệ Hải ba người liền từ biệt mọi người, lặng yên rời đi Vạn Long trại, một đường hướng đông, thẳng đến Yến Châu thành mà đi. Trải qua mấy ngày nữa ba người rốt cục đã tới Yến Châu địa giới. Một đường nghe ngóng, rất nhanh đã tìm được trong truyền thuyết Giao Hào Phóng võ vương nơi ở thế mà, cảnh tượng trước mắt lại làm cho ba người có chút mắt trợn tròn. Không như trong tưởng tượng nhà cao cửa rộng đại viện, cũng không có uy vũ hộ vệ, chỉ có đường nhỏ nông thôn bên cạnh, một tòa lẻ loi trơ trọi cỏ tranh phòng nhỏ, phòng phòng trước về sau là mảng lớn xanh mơn mận ruộng lúa cùng đất trồng rau. Gió nhẹ thổi qua, mang đến bùn đất cùng hoa màu tươi mát khí tức. Hai ba cái mặc lấy quần yếm tiểu hải tử, ngay tại phòng cái khác dưới một cây đại thụ truy đuổi vui lùa ầm ĩ, chơi đến quên cả trời đất. Dưới bóng cây, còn buộc lấy một đầu phiêu phì khỏe mạnh, xem ra thông dong tự tại thủy nhưu, chính chậm rãi vây đôi. Mà tại cách đó không xa bờ ruộng phía trên, một cái vóc người cường tráng, làn da ngăm đen thiếu niên, chính ở trần, kéo ống quần, vai bên trên mang lấy cày đầu, lôi kéo trầm trọng một cày, tại ruộng nước bên trong bước đi như bay, tốc độ nhanh đến kinh người. Nước bùn vẩy ra, lưới cày mở ra ở mức thổ nhưỡng. Thiếu niên kia động tác thành thạo, khí tức kéo dài, rõ ràng là một vị thực lực không tầm thường võ vương. Đường Nguyên Lãng nhìn lấy cái này cảnh tượng, khoe miệng giật một cái, quay đầu đối Phó Vân Hải nói ra: tuyệt đối là ngươi lão tổ tông không có chạy. Phó Vân Hải trùng điệp gật gật đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy kích động cùng một loại khó nói lên lời cảm giác quen thuộc. Ừm, tuyệt đối là, không sai được. Gia tộc bọn ta hiện tại cày ruộng đều là như vậy. Bên cạnh Long Vệ Hải nghe được một mặt một bước, nhìn xem trong ruộng báo táp thiếu niên võ vương, lại nhìn xem bên cạnh nhàn nhã ăn cỏ thủy nhưu, nhịn không được mở miệng hỏi: cái kia, Phó tiểu hữu, ta nhiều câu miệng a. Đã các ngươi cày ruộng đều chính mình làm, vậy các ngươi mua nhưu là dùng làm gì? Phó Vân Hải nghiêng đầu sang chỗ khác, dùng một loại đương nhiên ánh mắt nhìn lấy Long Bệ Hải. Ngồi thịt tan a, cái này rất khó lý giải a. Cái kia, trực tiếp mua thịt không được a? Chính mình nuôi cùng mua có thể giống nhau a? Ngươi bỏ ra lao động đó a? Chương 763, bởi vì thỉnh thoảng động. Chương 763, bởi vì thỉnh thoảng động. Phó Vân Hải tâm tình có chút kích động. Cái kia bờ ruộng phía trên kéo cày thân ảnh, cái kia ra tay ngăm đen, cái kia huy sái mồ hôi, cỗ này cắm dễ bùn đất lại dường như có thể đỉnh phá thiên khí tức, đều bị hắn huyết mạch sôi sục, một loại nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu rung động không cách nào ức chế. Cũng là hắn, không sai được. Lao tổ tông, ta đi cày ruộng. A, ai, đợi lát nữa. Thế mà Đường Nguyên Lãng cùng Long Vệ Hải còn chưa kịp ngăn cản, Phó Vân Hải đã động tác lưu loát túi người, vù vù vài cái liền đem chính mình ống quần thật cao vén lên, lộ ra rắn chắc bắp chân. Dưới chân phát lực, cả người như là mũi tên, mang theo một cỗ không kịp chờ đợi trùng kích, hướng thẳng đến bờ ruộng phía trên Phó Đại Phương chạy tới. Xốp bờ ruộng bùn đất tại dưới chân hắn hơi hơi hạ xuống, lưu lại một cái rõ ràng dấu chân. Ngay tại ruộng nước bên trong vùi đầu gian khổ làm ra, lôi kéo trầm trọng một cày ra sức hướng về phía trước Phó Đại Phương, đột nhiên cảm giác có người tới gần. Hắn hơi hơi quay đầu, mồ hôi theo thái dương chảy xuống, xẹt qua ngăm đen hai gò má. Một cái lạ lẫm thiếu niên, mang theo mặt mũi tràn đầy khó nói lên lời nhiệt tình, chính là nhanh chóng hướng mình chạy tới. Phó Đại Phương động tác một trận, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, dừng bước, thở dốc một hơi, thanh âm mang theo lao động sau khàn khàn: các hạ có gì muốn làm? Phó Vân Hải chạy đến phụ cận, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng chỉnh tề nanh trắng, ánh mắt sáng đến kinh người. Không có chuyện gì, ta theo ngươi một khối làm việc a. Hắn vu vu bộ ngực của mình, ngữ khí tràn đầy tự tin: ta cày ruộng có thể lợi hại. Phó Đại Phương nghe vậy, trên dưới quan sát một chút Phó Vân Hải. Thiếu niên trước mắt này nhìn lấy tuổi không lớn lắm, trên thân lại có loại không nói ra được lưu loát kình, không giống như là đồng dạng nông gia con cháu, giống như là người tập võ. Mà lại, chủ này động muốn đến giúp đỡ cày ruộng tư thế, cũng thực có chút kỳ quái. Phó Đại Phương trong mắt nghi hoặc càng sâu, nhưng vẫn là mang theo vài phần tuấn phát thăm dò: thật sao? Hắn bung ra trên vai cày bộ, chuẩn bị đem trong tay một cày đưa cho Phó Vân Hải. Vậy ngươi đi thử một chút. Phó Vân Hải vội vàng khoát tay, ngăn trở Phó Đại Phương động tác: không cần. Trong ánh mắt của hắn lóe ra một loại nóng lòng muốn thử quan mang, mang theo chút ít đắc ý: ta có một loại tự sáng tạo cày điển phương thức, so cái này nhanh hơn. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Phó Vân Hải hít sâu một hơi, thân eo vặn một cái, hai chân bỗng nhiên hướng lên đạp một cái, cả người lấy một cái cực kỳ tiêu chuẩn dựng ngược tư thế vững vàng đứng ở bờ ruộng biên giới, hai tay chống địa. Ngay sau đó, hắn hai cái chân trên không trung khép lại thẳng bằng, như là giống cây lao. Sau một khắc, hắn hai chân bàn chân bỗng nhiên hướng phía dưới, như là cứng rắn cày đầu, hung hăng sử tiến vào ở mức bùn trong đất. Thổi phu một tiếng, bùn đất bị mở ra. Lập tức, hắn chống đỡ tại trên mặt đất hai cánh tay như là linh hoạt loài bò sát, tại gập gềnh bờ ruộng ở giữa cực nhanh giao thế di động, kéo theo lấy dựng ngược thân thể cùng cắm ở trong đất hai chân, dọc theo bờ ruộng cao tốc xuyên thẳng qua tiến lên. Nước bùn văng khắp nơi, lưu lại hai đạo chỉnh tề cày ruộng dấu vết. Tốc độ quá nhanh, hiệu suất độ cao, nhìn đến bên cạnh Phó Đại Phương trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, khẽ nhếch miệng, nhất thời lại quên khép lại. Cái này, đây là cái gì thao tác? Dùng chân cày, còn như thế nhanh. Phó Vân Hải một hơi cày ra lão dài một khoảng cách, lúc này mới một cái xinh đẹp xoay người, vững vàng rơi xuống đất. Hắn lau trên trán cũng không tồn tại mồ hôi, hứng thú bừng bừng lượn quanh trở lại Phó Đại Phương trước mặt. Thế nào? Có phải hay không càng hiệu suất cao hơn, mà lại dạng này còn không phí công cố, tiết kiệm tiền. Phó Đại Phương nhìn lấy cái kia hai đạo bị Phó Vân Hải hai chân cày ra tới, dị thường bằng phẳng bờ ruộng, lại nhìn một chút bên cạnh mình cái kia cồng kềnh một cái, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh cùng thật không thể tin. Hắn dùng lực gật gật đầu, ngữ khí mang theo khó có thể tin tán thưởng. Quả thật là như thế. Hiệu suất này, quả thực so với hắn dùng cày nhanh lên gấp bội. Hơn nữa nhìn bộ dáng, tựa hồ còn không thế nào tốn sức. Ngươi có muốn hay không học? Ta dạy cho ngươi a. Ngươi rất hiếu học. Bao giáo bao hội. Phó Đại Phương thời khắc này lòng hiếu kỳ đã bị hoàn toàn câu lên. Loại này mới lạ lại hiệu suất cao cày phương pháp, quả thực chưa từng nghe thấy. Hắn cơ hồ không có chút gì do dự, liền vội vàng gật đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy khát vọng. Có thể, thử một chút. Sau đó, tại cách đó không xa Đường Nguyên Lãng cùng Long Vệ Hải trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói. Vị này Yến Châu trong thành có chút danh tiếng võ vương Phó Đại Phương, không chút do dự đem trên vai trầm trọng cày bá ném một bên. Một cây nện ở bờ ruộng phía trên, tóe lên mấy điểm bùn tinh. Sau đó, hắn học theo sát Phó Bân Hải, bắt đầu đụng bền nếm thử dùng hai tay chống chỗ, hai chân chỉ lên thiên. Học tập lên cái kia quỷ dị mà hiệu suất cao bỏ sát cày địa pháp. Đường Nguyên Lãng khỏe miệng không bị khống chế co quắp vài cái, quay đầu nhìn hướng Long Vệ Hải, ánh mắt phức tạp. Long Vệ Hải càng là cả người đều mộng, nhìn xem bên kia chính chồng mông lên nỗ lực dựng ngược Phó Đại Phương, trong đầu ông tác hưởng. Không phải, Hải ca, ngươi thật xa chạy tới Yến Châu không phải nói muốn tìm ngươi lão tổ tông giao lưu tu luyện tâm pháp, nhận tổ quy tông sao? Làm sao vừa thấy mặt, tâm pháp không có giao lưu, trước tiên đem ngươi chính mình tổ truyền cày tay nghề cho mang sai lệch. Cái này phong cách vẽ không đúng. Thế mà, trong ruộng hai người tựa hồ hoàn toàn không có cảm nhận được người đứng xem lộn xộn. Phó Vân Hải dạy đến nghiêm túc, Phó Đại Phương học được cũng nhanh. Dù sao cũng là võ vương nội tình, thân thể trưởng không năng lực viễn siêu thường nhân. Cũng không lâu lắm, Phó Đại Phương cũng nắm giữ dựng ngược bỏ sát cày bí quyết, tuy nhiên tư thế còn hơi có vẻ không lưu loát, nhưng tốc độ đã tương đương có thể nhìn. Sau đó, ruộng nước bên trong xuất hiện kỳ lạ một màn. Hai cái thân ảnh đều lấy dựng ngược tư thái, hai tay tại vũng bùn bên trong bay nhanh bỏ sát, hai chân như là lưỡi cày giống như lật qua lại thổ nhưỡng. Hai người cày ruộng cày đến quên cả trời đất, thậm chí còn thỉnh thoảng giao lưu vài câu tư thế nội dung chính, ngẫu nhiên phát ra một hai tiếng vui sướng tiếng cười. Hiệu suất kinh người. Ban đầu vốn cần hơn phân nửa thiên tài có thể cày hết mấy mâu ruộng nước, tại hai người cái này mở ra mặt khác hợp tác dưới, rất nhanh liền toàn bộ cày ruộng hoàn tất. Thẳng đến sau cùng một lũ ruộng cày xong, hai người mới đồng thời kết thúc công việc, theo dựng ngược trạng thái xoay người đứng lên. Trên thân dính đầy bùn điểm, trên mặt lại đều tràn đầy nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa nụ cười. Bọn hắn vừa nói vừa cười đi đến bờ ruộng bên cạnh viên kia đại thụ dưới, sát bên gian kia đơn sơ nhà lá ngồi xuống. Phó Đại Phương từ trong nhà xuất ra to gốm ấm trà cùng hai cái chén lớn, rót trà lạnh, lại lấy ra mấy cái cứng rắn bánh nướng, đưa cho Phó Vân Hải một cái. Hai người liền lấy trà lạnh, miệng lớn gặm bánh, khí tức đều mang lao động sau thư sướng. Phó Vân Hải nhấp một ngụm trà, nhìn trước mắt xanh mơn mận ruộng lúa cùng nơi xa núi non liên miên, thở một hơi dài nhẹ nhõm, từ đáy lòng cảm khái nói: "Ai, vẫn là làm việc nhà nông để nhân tâm ăn a. Loại này làm ra làm chơi ra chơi cảm giác, so chém chém giết giết thoải mái hơn." Phó Đại Phương dùng lực gật đầu, rất tán thành, ánh mắt bên trong lóe ra trí tuệ quan mang. "Đúng vậy a, cái này võ đạo tu hành, kỳ thật cùng trồng trọt là một cái đạo lý." Phó Vân Hải nghe vậy, trong lòng hơi động, theo câu chuyện tiếp xuống dưới, những lời này dường như khắc vào hắn thực chất bên trong đồng dạng, một cách tự nhiên chảy ra tới. "Ừm, một phen cày cấy, một phen thu hoạch. Bất quá cũng phải tìm đúng thời điểm, nhìn chính xác thời tiết. Dạng gì khí trời, liền nên phía dưới dạng gì hạt giống. Muốn làng nghịch thời mà làm, lung tung trồng trọt, vậy coi như uổng phí công phu, mất mùa." Phó Đại Phương ngay tại gặm bánh động tác đống nhiên một trận. Hắn ngẩng đầu, trong mắt đống nhiên bộc phát ra sáng chói quang mang, như là trong đêm tối bị tia chớp chiếu sáng. Hắn lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy Phó Vân Hải lời nói mới rồi, chỉ cảm thấy tự châu ngọc, dường như một đạo sấm sét bổ ra hắn trong lòng trải qua thời gian dài cái nào đó mê trướng. "Đúng a, tiết khí, hạt giống, thuận thỉnh thuận bì, võ đạo tu hành, không cũng đúng là như thế sao? Vì sao câu nệ tại một loại cố định tu luyện hình thức? Thiên địa văn vật, bốn mùa thay đổi, đều có hắn quy luật. Thuận theo thiên thời, bởi vì thỉnh thoảng động, mới là đại đạo." Phó Đại Phương càng nghĩ càng kích động, chỉ cảm thấy trước mắt sáng tỏ thông suốt, làm phức tạp hắn thật lâu bình cảnh tựa hồ cũng có vương lòng dấu hiệu. Hắn nhìn hướng Phó Vân Hải, ánh mắt trong nháy mắt tràn đầy cảm kích cùng kính nể, như là thấy được chỉ điểm sai lầm ẩn sư. Quả nhiên là sâu sắc. Hắn thanh âm đều mang vẻ run rẩy, từ đáy lòng tán thán nói. Phó Vân Hải bị hắn phản ứng này làm cho sững sờ, lập tức ý thức được chính mình vừa mới vô ý thức nói ra, tựa hồ là chính mình lão tổ tông tương lai cảm ngộ. Hắn gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng khoát tay áo. "Ê, cái này, kỳ thật cái này đều là chính ngươi nói a?" Phó Đại Phương sững sờ. "A, ta nói, ta cái gì thời điểm nói qua tinh như vậy tích?" Phó Vân Hải thấy thế, biết mình nói lỡ miệng, tranh thủ thời gian vội ho một tiếng, cưỡng ép tròn trở về. "Khục. Cái kia, ý của ta là, theo ngươi vừa mới trong lời nói biểu lộ cảm xúc, đúng, biểu lộ cảm xúc." Thế mà, Phó Đại Phương hiển nhiên không có để ý cái này cái tiểu nhạc đệm. Hắn giờ phút này hoàn toàn đắm chìm trong vừa mới cái kia lời nói mang tới cự đại trùng kích cùng cảm ngộ bên trong. Võ đạo như trồng trọt, bởi vì thỉnh thoảng động. Hắn tự lẩm bẩm, ánh mắt càng ngày càng sáng. "Đúng, chính là như vậy. Một năm này bốn mùa, khí hậu khác biệt, khí trời không chừng, trời nắng, ngày mưa, phong thiên, tuyết thiên. Tự nhiên cần phải có khác biệt phương pháp tu hành. Âm tình mưa tuyết đều có kỳ đạo. Còn có cái này 24 tiết khí, xuân sinh hạ trường, thu thu đông tàng, mỗi cái tiết khí thiên địa nguyên khí lưu chuyển đều có biến hóa rất nhỏ. Nếu có thể thuận theo tiết khí biến hóa điều chỉnh tu hành, chẳng phải là làm ít công to. Cho nên, võ đạo tu hành vốn nên có 24 loại, thậm chí nhiều hơn loại thuận theo thiên thời tu hành phương thức mới đúng à?" Phó Đại Phương đông nhiên đứng người lên, bởi vì kích động, thân thể đều run nhẹ nhẹ. Hắn đối với Phó Vân Hải thật sâu vái chào, trên mặt tràn đầy kích động khó có thể dùng lời diễn tả được cùng cảm kích. "Các hạ, không, ân nhân, ngươi lời nói này để cho ta được ích lợi không nhỏ. Hiểu ra, làm phức tạp ta thật lâu quan hải, hôm nay rốt cục có phương hướng. Đa tạ ân nhân chỉ điểm sai lầm." Hắn ngữ khí trịnh trọng vô cùng. "Xin nhận ta cúi đầu." Nói, hắn liền muốn khom lưng hạ bái. Còn không đợi bái xuống, hắn tựa hồ cảm thấy cúi đầu không đủ biểu đạt chính mình cảm kích chi tình, ngữ khí càng thêm kích động. "Không, cúi đầu chưa đủ. ta phải cho ân nhân đập một cái. Phó Vân Hải nghe được đập một cái, dọa đến hồn đều nhanh bay, vụt lập tức thì từ dưới đất nhảy dựng lên. Nói đùa cái gì? Để lao tổ tông cho mình dập đầu. Cái này không bị tiên lôi đánh a. Hắn tranh thủ thời gian một cái bước nhanh về phía trước, hai tay chết đỡ lấy đang muốn hướng xuống quỷ phó đại phương. Không không không. Đừng. Tuyệt đối đừng. Không được a. Tuyệt đối không thể được a. Hắn gấp đến độ mặt đều nhanh trợn nhìn. Phó đại phương lại dị thường kiên trì, dùng lực muốn tránh thoát Phó Vân Hải nâng. Không không không. Nhất định muốn đập. Đây là điểm tỉnh đại đạo tri ân. Nặng như Thái Sơn. Một đập làm sao có thể đầy đủ. Đang khi nói chuyện công phu, Phó đại phương khí lực lớn, mãnh liệt chìm xuống. Bình một tiếng. Hắn vậy mà thật thẳng tắp quỳ gối trên mặt đất phía trên. Động tác gọn gàng mà linh hoạt. Phó Vân Hải thấy thế, không hề nghĩ ngợi, cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như theo sát bịch một tiếng cũng quỳ trên mặt đất, mà lại so Phó đại phương quỳ đến càng nhanh, càng vang dội. Phó đại phương vừa đập cái kế tiếp đầu, cái chán đụng chạm lấy mang theo hơi ướt bùn đất khí tức mặt đất. Phó Vân Hải liền đã tay chân lênh lẹ chỗ, đối với Phó đại phương phanh phanh dập đầu hai cái khấu đầu. Một bên đập một bên gấp giọng nói, "Ngươi nhanh lên a." "Lão, không phải, ngươi nhanh lên. Đừng dập đầu a. Ta không chịu nổi a." Phó đại phương bị Phó Vân Hải bất thình lình thao tác cũng cho làm ngộp. Hắn ngẩng đầu, nhìn lấy quỷ ở trước mặt mình, chính đối với mình dập đầu Phó Vân Hải, một mặt mở miệng. "Ân nhân, ngươi đây là làm gì? Cho ta dập đầu làm gì?" Lập tức Phó đại phương kịp phản ứng, "Không được, ân nhân cho ta dập đầu. Này làm sao được? Không được. Ân nhân ngươi dập đầu hai cái, ta phải bù lại." Phó đại phương não mạch kín cũng dị thường thanh kỳ, nói xong, cũng mặc kệ Phó Vân Hải ngăn cản, túi đầu lại đối mặt đất phanh phanh dập đầu hai cái. Phó Vân Hải xem xét, nhất thời gấp. "Không được, đối phận không thể loạn." Hắn cắn răng một cái, cũng không đoán hỏi tới nhiều như vậy. Tranh thủ thời gian đối với Phó đại phương lại liền dập đầu một cái. Phanh 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 phanh. Đập đến vừa nhanh vừa đội. "Nhanh lên a, thật đừng dập đầu. Lại đập ta phải đập tám cái." Đứng tại cách đó không xa dưới bóng cây Long Vệ Hải cùng Đường Nguyên Lãng, nhìn lấy hai người tại cái kia điên cuồng liều mạng lẫn nhau gấp bội dập đầu, không khỏi là nhịn không được nghiêng đầu một cái. "Ngang." Chương 764, Sư Minh chương 764, Sư Minh Phó đại phương tại Phó Vân Hải cái kia phiên như là thể hồ quán đính giống như chỉ điểm phía dưới, tâm cảnh mở rộng, đối bị này bèo nước gặp nhau lại mang đến lớn lao dẫn dắt thiếu niên tràn đầy cảm kích. Đầy nhiệt tình mời hắn cần phải ở nhà có ích đông nhiên cơm rau dưa. Phó Vân Hải đối mặt vị này chính mình đệ nhất lao tổ tông nhiệt tình, căn bản vô pháp tự tuyệt, cũng xác thực suy nghĩ nhiều đợi một hồi, cảm thụ cái này hiếm thấy thân cận, liền sảng khoái đáp ứng. Không đáp ứng sợ lại phải tiếp tục đập đi xuống. Phó Vân Hải đành phải là tìm tới Đường Nguyên Lãng cùng Long Vệ Hải, thuyết minh sơ qua tình huống. Biết được Phó Vân Hải muốn tạm thời lưu tại Phó đại phương trong nhà, Đường Nguyên Lãng cùng Long Vệ Hải cũng không quấy rầy, mà lại cũng là cơ hội khó được, liền quyết định đi trước Yến Châu trong thành đi loanh quanh, làm quen một chút hoàn cảnh. Sau đó Đường Nguyên Lãng cùng Long Vệ Hải hai người từ biệt còn tại cao hứng Phó gia hai vị, khởi hành tiến về cách đó không xa Yến Châu thành. Mặt đường ngược lên người tới lui, người bán hàng rong gào to âm thanh liên tiếp, cũng là có một phen náo nhiệt phố phường khí tượng. Hai người chẳng có mục đích đi dạo lấy, chính đi đến một đầu đối lập rộng rãi đường lớn lúc, phía trước đột nhiên chuyển đến rối loạn tư mừng. Chỉ nghe một trận dồn dập cái chiêng tiếng vang lên, nương theo lấy một tiếng bén nhọn cao vút hô hoán. Thế tử Giá Lâm. Lời còn chưa dứt, hai bên đường nguyên bản còn tại hành tẩu nói chuyện với nhau hoặc là mua bán đám dân chúng, dường như nghe được cái gì đáng sợ chỉ lệnh, sắc mặt cùng nhau biến đổi. Động tác mau lẹ ảo ảo quỳ rạp trên đất, đầu thật sâu thấp, liền không dám thở mạnh một cái. Nguyên bản ồn ào đường đi trong nháy mắt biến đến lặng ngắt như tờ, chỉ còn lại có trầm muộn lễ bái âm thanh cùng xa xa nghi trượng tiến lên âm thanh. Long Vệ Hải thấy thế, cũng là sắc mặt biến hóa, vô ý thức liền muốn lôi kéo Đường Nguyên Lãng cùng một chỗ quỳ xuống. Dù sao cường lòng không áp địa lầu xả, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Thế mà tay của hắn vừa vươn đi ra, liền bị Đường Nguyên Lãng không để lại dấu vết tránh đi. Đường Nguyên Lãng hơi nhíu mày, mang trên mặt một tia xem thường. Dựa vào cái gì? Lão tổ đều không cho ta quỳ. Ta không cho đại võ đế quân quỷ ta coi như nệ tình, khác khu khu một cái thế tử tính là thứ gì, cũng xứng để cho ta quỷ hắn. Trong giọng nói cố này đương nhiên ngạo khí, để bên cạnh Long Vệ Hải nghe được mí mắt ngảy lên. Còn phải là ta Đường ca kiên cường. Sau đó Long Vệ Hải ưỡn thẳng sống lưng, cũng không quỷ, cứ như vậy cùng Đường Nguyên Lãng sóng vai đứng ở nơi đó, tại một mảnh quỷ sắt trong đám người, lộ ra phá lệ chói mắt. Đội danh dự càng ngày càng gần, phía trước mở đường hộ vệ rất nhanh liền phát hiện hai cái này hạc giữa bầy gà, vậy mà dám can đảm không quỷ lệ thế tử xa giá ra hỏa. Một gã hộ vệ đầu mục bộ dáng tráng hán ánh mắt mãnh liệt, trên mặt lộ ra giữ tận sắc, lớn mật kén nan dân. Gặp thế tử xa giá dám không quỷ, hắn lệ quát một tiếng, căn bản không cho đảm nhiệm gì cơ hội giải thích, bên hông bội đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ nửa tấc, thân hình phát một cái, mang theo một cô hung hãn sắc khí, hướng thẳng đến Đường Nguyên Lãng đánh tới. Hộ vệ này hiển nhiên cũng là có võ vương thực lực, động tác mau lẹ, lực đạo hung mãnh, mục tiêu trực chỉ Đường Nguyên Lãng yếu hại. Hắn gặp Đường Nguyên Lãng tuổi còn trẻ, chỉ có võ tôn khí tức, chỉ coi là cái không biết trời cao đất rộng phổ thông võ giả, thậm chí ngay cả võ hồn chi lực đều chẳng muốn vận dụng, trong lúc xuất thủ tràn đầy khinh miệt cùng ngoan lệ. Đường Nguyên Lãng đối mặt bất thình lình công kích, trên mặt không thấy mảy may bối rối, chỉ là thân hình hơi trao đảo một cái, dưới chân tốc độ huyền diệu, cả người trọng tâm kỳ dị địa sau rời, mông bộ hơi hơi nhếch lên, như là trong gió chập chờn cánh liễu, lại như trong nước trượt cá bơi. Hộ vệ kia hung bộ mạnh một cái, đúng là lướt qua Đường Nguyên Lãng góc áo lướt qua, bắt hụt. Hộ vệ sững sờ, không nghĩ tới đối phương thân pháp quỷ dị như vậy, lập tức biến chiều, cổ tay khẽ đảo, lần nữa chụp tới. Đường Nguyên Lãng vẫn như cũ không cùng hắn mạnh bính, lấy một cái càng thêm xảo trá góc độ vặn bẹo lắc lư, mỗi một lần lắc lư đều vừa đúng tránh đi hộ vệ phạm vi công kích. Hộ vệ kia chỉ cảm thấy bóng người trước mắt lắc lư, giống như quỷ mị, rõ ràng đang ở trước mắt, làm thế nào cũng bắt không được, không đụng tới, tức giận đến hắn hoa hoa kêu to, thế công càng phát ra sắc bén. Ngay tại hộ vệ kia lần nữa tới gần thời khắc, Đường Nguyên Lãng trong mắt tinh quang lóe lên, lắc lư thân hình đột nhiên nhất định, lập tức đột nhiên một cái nghiêng người, hông eo phát lực, phía bên phải mông bộ mang theo một cổ phái nhiên kinh lực, như là công thành truy đồng dạng, hung hăng đánh tới hộ vệ kia ngực bụng. Phù Diêu truy, bành, một tiếng vang trầm. Hộ vệ kia chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự cự lực truyền đến, hộ thể cương khí trong nháy mắt bị đánh tan, xương ngực phát ra vỡ vụn thanh âm, cả người nhất thời như là như diều đứt dây, kêu thảm bay rất ra ngoài, trung điệp đập tại mấy trượng có hơn, miệng phun máu tươi, vùng vây vài cái liền mất đi. Toàn bộ quá trình nhanh đến mức khiến người ta hoa mắt, chung quanh quỷ sát bách tính bụng trộm dương mắt thấy cảnh này, đều dọa đến hồn phi phách tán, đem đầu chôn đến thấp hơn. Đội danh dự trung gian cái kia đỉnh trang sức hoa lệ cố kiệu đống nhiên ngừng lại. Màn kiệu bị một cái tay bỗng nhiên xốc lên, lộ ra một tấm tuổi trẻ lại hung ác nham hiểm mặt. Cái kia thế tử hiển nhiên thấy được vừa mới phát sinh hết thảy, trong mắt tràn đầy bạo lệ cũng không dám tin. Lại có người dám ở hắn nghi trượng trước động thủ, còn đả thương hắn hộ vệ. Phản! Phản! Hắn giận tím mặt, chỉ Đường Nguyên Lãng, thanh âm sắc nhọn quát tầm lên. Bắt lại cho ta! Đem cái này kén nam dân chém thành muôn mảnh. Cố kiệu chung quanh bọn hộ vệ nghe vậy, ào ào rút ra binh khí, mắt lộ ra hung quang, liền muốn cùng nhau tiến lên. Long vệ Hải xem xét tình huống không ổn, đối phương người đông thế mạnh, thật muốn đánh lên. Hắn cùng Đường Nguyên Lãng tuy nhiên không sợ, nhưng động tĩnh làm lớn chỉ sợ không tốt kết thúc. Bất quá, Long vệ Hải không chỉ có cũng không lui lại, ngược lại một bước tiến lên, ngăn tại Đường Nguyên Lãng trước người, ưỡn ngực, giọng nói như trung đồng, đối với những cái kia xông lên hộ vệ nghiêm nghị quát lớn. Lớn mật, các ngươi có biết vị này là ai? Dám đối Vĩnh Dạ Thương Hội Ngân Bài đại nhân xuất thủ, các ngươi là đều không muốn sống sao? Thanh âm của hắn ẩn chứa khí kình, hiển nhiên là thi triển ngự khí truyền thanh, truyền khắp cả con đường, chấn động đến màng nhĩ mọi người ông ông tắc hưởng. Nói chuyện đồng thời, Long vệ Hải động tác cực nhanh thò tay kéo một cái. Đường Nguyên Lãng trên thân món kia phổ thông áo khoác bị hắn trực tiếp giật ra, lộ ra bên trong trên vạt áo cải lấy một cái lóe ra nhàn nhạt ánh bạc huy hiệu. Cái kia huy hiệu tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, tản ra một loại vô hình uy hiếp lực. Chính muốn xông lên bọn hộ vệ nhìn đến cái viên kia màu bạc huy hiệu, động tác cùng nhau cứng đờ, như là bị làm định thân pháp đồng dạng, trên mặt hung ác trong nháy mắt biến thành kinh ngạc cùng kiên kỵ. Vĩnh Dạ Thương Hội, Ngân Bài, bốn chữ này đại biểu phân lượng, tại bất kỳ một cái nào quốc độ, bất kỳ một thế lực nào trước mặt, đều đủ để khiến người ta ước lượng liên tục. Nhất là tại cái này xa xôi Yến Châu, Vĩnh Dạ Thương Hội uy danh càng là như sấm bên tai. Đừng nói bọn hắn những hộ vệ này, liền xem như bọn hắn phía sau thế tử, cũng tuyệt đối không dám tùy tiện đắc tội một vị Vĩnh Dạ Thương Hội Ngân Bài. Trong tiệu thế tử hiển nhiên cũng nhìn thấy cái viên kia huy hiệu, sắc mặt trong nháy mắt biến đến tái nhợt, nắm màn tiệu ngón tay bởi vì dùng lực mà đốt ngón tay trắng bệnh. Hắn tức giận đến toàn thân phát run, nhưng cố không dám xuống lần nữa khiến động thủ. Vĩnh Dạ Thương Hội, hắn không thể chơi vào. Đi. Thế tử từ trong hàm răng gạt ra một chữ, đột nhiên buông xuống màn tiệu, thanh âm bên trong tràn ngập sự không cam lòng cùng oán độc. Bọn hộ vệ như được đại xá, vội vàng thu hồi binh khí, dơ lên cố kiệu, chật vật bước nhanh rời đi, liền mặt đất cái kia bị đánh ngất xỉu đồng bạn đều không để ý tới dơ lên. Vừa mới còn dương cung bạt kiếm bầu không khí trong nháy mắt tiêu tán. Đường đi lần nữa khôi phục yên tĩnh, chỉ có quy sát dân chúng bụng trộm trao đổi lấy sợ hai ánh mắt. Thế mà, vừa mới Đường Nguyên Lãng xuất thủ một màn kia, cùng lấy ra ngân bài huy hiệu bức lui thế tử tình cảnh, lại bị cách đó không xa trong đám người hai cái một mực lặng lẽ quan sát thiếu nữ thấy rất rõ ràng. Hai thiếu nữ nhìn nhau liếc một chút, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh hỉ cùng quyết đoán. Các nàng không do dự nữa, thừa dịp hỗn loạn, lặng lẽ thoát ly đám người, không xa không gần đuổi theo đang chuẩn bị rời đi Đường Nguyên Lãng cùng Long Vệ Hải. Đường Nguyên Lãng cùng Long Vệ Hải hạng gì nhạy cảm, cơ hội tại các thiếu nữ cùng lên đến trong nháy mắt thì đã nhận ra. Hai người bất động thanh sắc tiếp tục đi lên phía trước, quẹo vào một đầu yên lặng hẻm nhỏ, sau đó đồng thời dừng bước lại, xoay người lại. Sau lưng cách đó không xa, cái kia hai thiếu nữ quả nhiên cũng theo ngừng lại, có vẻ hơi có các bất an. Cái này hai thiếu nữ xem ra ước chừng 15-16 tuổi, mặc lấy một mạc võ giả trang phục, phong trần mệt mỏi, mang trên mặt không che giấu được lo nghĩ, nhưng ánh mắt cũng rất thanh tịnh, mang theo một tia của cường. Đường Nguyên Lãng nhìn lấy các nàng, thần sắc hơi có vẻ cổ quái. Các ngươi theo chúng ta làm cái gì? Bên trong một cái xem ra hơi có vẻ lớn tuổi thiếu nữ, hít sâu một hơi, tiến lên một bước, đối với Đường Nguyên Lãng cung kính chắp tay hành lễ, thanh âm mang theo một tia vội vàng cùng thần cầu. Vị sư huynh này, còn mời cứu lấy chúng ta sư phụ a. Sư huynh. Đường Nguyên Lãng nghe vậy trong lúc nhất thời đều ngộng, chỉ chính mình. Gọi ta sao? Khác một thiếu nữ cũng liền vội vàng gật đầu, vội vàng nói. Đúng a. Sư huynh. Chúng ta vừa mới nhìn đến thật sự rõ ràng, sư huynh ngươi vừa mới thi triển cái kia thân pháp, tuy nhiên tư thế xem ra có chút cổ quái, nhưng đây tuyệt đối là chúng ta Ngọc Nữ phái Ngọc Nữ Phù Diêu Quyết không sai. Chỉ là chúng ta không nghĩ tới Ngọc Nữ Phù Diêu Quyết lại còn sẽ truyền cho nam tử. Ngữ khí của các nàng bên trong tràn đầy xác nhận cùng một tia yêu kỳ. Đường Nguyên Lãng gãi đầu một cái, trong lòng bừng tỉnh. Nguyên lai là Ngọc Nữ phái người a. Không nghĩ tới lại còn để ý cảnh bên trong đụng tới cùng người trong môn. Hắn nhìn lấy hai cái một mặt chờ đợi thiếu nữ, hỏi, các ngươi nói sư phụ, là chuyện gì xảy ra? Hai thiếu nữ gặp Đường Nguyên Lãng không có phủ nhận, trên mặt lộ ra nét mừng, vội vàng nói, sư minh, nơi đây không tiện có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Đường Nguyên Lãng nhẹ gật đầu. Một đoàn người đi vào hẻm nhỏ chỗ càng sâu, xác định bốn phía không người về sau, hai thiếu nữ mới đem sự tình ngọn nguồn kỹ càng nói tới. Nguyên lai, các nàng hai người đúng là Ngọc Nữ phái đệ tử, sư phụ của các nàng chính là Ngọc Nữ phái Ngô Thanh trưởng lão. Trước đây không lâu, Ngô Thanh trưởng lão mang theo các nàng bảy người đệ tử xuống núi lịch lãm, tăng trưởng kiến thức. Ai ngờ đường lối cái này đến Châu Thành lúc, lại bị cái kia vừa mới rời đi thế tử theo dõi. Cái kia thế tử ham Ngô Thanh trưởng lão mỹ mạo, vậy mà không để ý Ngọc Nữ phái tên tuổi, ỷ vào quyền thế, cưỡng ép phái người đem Ngô Thanh trưởng lão cướp giật đến thế tử trong phủ. Lúc đó chuyện đột nhiên xảy ra, các nàng những đệ tử này thực lực thấp, căn bản vô pháp ngăn cản. Ngô Thanh trưởng lão bị bắt sau khi đi, các nàng bảy người đệ tử thương nghị phía dưới, quyết định chia binh hai đường. Năm người sư tỷ muội lập tức trở về tông môn cầu viện, mà hai người bọn họ thì lưu tại Yến Châu thành, bí mật giám thị thế tử phủ động tĩnh, tìm hiểu sư phụ tin tức chờ đợi cứu viện. Nói đến chỗ này, hai thiếu nữ trong mắt đều nổi lên lệ quang, thanh âm nghẹn ngào. Bên trong một cái thiếu nữ nhìn qua Đường Nguyên Lãng, trong mắt tràn đầy chờ mong. "Sư minh, ngươi nếu là Vĩnh Dạ Thương hội ngân bài, cái kia ác tặc thế tử tất nhiên không dám động tới ngươi, bao nhiêu cũng muốn bán ngươi mấy phần chút tình mọn. Van cầu ngươi, có thể hay không? Có thể hay không đi cứu lấy chúng ta sư phụ? Chúng ta thật sự là không có biện pháp khác." Khác một thiếu nữ cũng liên tục gật đầu, khẩn cầu. "Đúng vậy a sư minh, van cầu ngươi cứu lấy chúng ta sư phụ." Đường Nguyên Lãng nghe xong, chân mày cau lại. Dưới ban ngày ban mặt, trắng trợn cướp đoạt tông môn trưởng lão, đời này tử quả nhiên là vô pháp vô thiên. Đã đủ phải, lại là đồng môn gặp nạn, hắn tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. "Đương nhiên không có vấn đề. Các ngươi yên tâm, ta cái này liền qua đời tử phủ, đem các ngươi sư phụ muốn đi ra." Hai thiếu nữ nghe vậy, nhất thời vui đến phát khóc, trên mặt lộ ra từ đáy lòng cảm kích cùng hoan hỉ. "Đa tạ sư minh, quá tốt rồi, sư phụ được cứu rồi." Các nàng đội vàng lau khô nước mắt, tranh thủ thời gian ở phía trước dẫn đường Nguyên Lãng cùng Long Bệ Hải, hướng về thế tử phủ phương hướng đi đến. Rất nhanh, một đoàn người liền đi tới để phòng xâm nghiêm thế tử phủ phụ cận. Hai thiếu nữ chỉ tòa kia khí phái phi phàm, cường giả khí tức đông đảo phủ đệ, nhỏ giọng nói ra: "Sư minh, Ngô Thanh trưởng lão liền bị giam ở bên trong." Đường Nguyên Lãng nhẹ gật đầu, ra hiệu các nàng lui về phía sau. Hắn cả sửa lại một chút bị Long Vệ Hải giật ra áo khoác, đem cái viên kia màu bạc huy hiệu một lần nữa hiện lộ ra, sau đó liền ngẩng đầu đỡ ngực, nên ngang hướng lấy thế tử phủ cửa chính đi đến. Long Vệ Hải theo sát phía sau. Chỉ là vừa đi đến cửa miệng, hai tên giữ cửa hộ vệ lập tức tiến lên, giỗi ra trường kích, đem bọn hắn ngăn lại, mang trên mặt kiêu căng cùng cảnh giác. "Đứng lại, người nào?" "Thế tử phủ trọng địa, người không phận sự miễn tiến." Còn không đợi Đường Nguyên Lãng mở miệng, bên cạnh Long Vệ Hải đã một bước tiến lên. Hắn không nói hai lời, tay năm tay mười. "Ba, ba." Hai tiếng thanh thúy vang dội cái tát. Cái kia hai cái cản đường hộ vệ căn bản không có kịp phản ứng, trên mặt đã mỗi người chịu một chặt chẽ vững vàng đại bất đấu, trực tiếp bị đánh cho hồ đồ, vương bít lấy nóng bỏng gương mặt khó có thể tin. Long Vệ Hải trợn tròn trong mắt, khí thế hung hăng quát nói: "Lớn mặt cẩu nô tài, trợn to mắt chó của các ngươi thấy rõ ràng, vị này là Vĩnh Dạ Thương hội Đường Ngân Bài đại nhân, lại dám ngăn trở Đường Ngân Bài đại nhân đường đi, còn không cút nhanh lên đi vào thông báo gia chủ của các ngươi, còn dám chặn đường, cẩn thận Đường Ngân Bài đại nhân dưới cơn nóng giận, đem các ngươi cái này rách dưới thế tử phủ đập." Long Vệ Hải thanh âm to, ngữ khí bá đạo vô cùng, phối hợp với hắn vừa mới cái kia gọn gàng mà linh hoạt hai cái đại bất đấu, uy hiếp lực mười phần. Giữ cửa những hộ vệ khác, bao quát cái kia hai cái bị đánh ngộng, đều hoàn toàn biến sắc. Bọn hắn ngày bình thường tại Yến Châu thành làm mưa làm gió, hung hăng càn quấy đã quen, nơi nào thấy qua so với bọn hắn còn muốn phách lối, còn muốn bá đạo chủ. Còn không chờ bọn hắn mở miệng vận hỏi đâu, tới cũng là một người một cái đại bất đối. Khí thế kia, cái này là bộ. Quả thực so với bọn hắn ra thế tử còn muốn giống ác bá. Lại thêm cái kia lóe sáng Vĩnh Dạ Thương hội ngân bài huy hiệu, trong lúc nhất thời, lại không người còn dám tiến lên ngăn cản, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám. Cái này Vĩnh Dạ Thương hội người đều ngang như vậy sao? Chương 765, tán công trọng tu. Chương 765, tán công trọng tu. Dẫn đầu hộ vệ trên mặt chịu một bàn tay, đau rát, cảm giác nhục nhã trong nháy mắt xông lên đầu, nhưng đối phương cái kia khí thế hung hăng bộ dáng, còn có cái kia lấy ra tới ngân bài, lại làm cho hắn có dám phát tác. Hắn bụm mặt, cưỡng chế lửa giận, không thể không gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, đối với Long Vệ Hải cùng Đường Nguyên Lãng không mình hành lễ. "Tiểu nhân có mắt như mù, đập vào quý nhân, cái này lập tức đi vào thông báo, còn mời hai vị đại nhân đợi chút một lát." Mà thế tử phủ bên trong, cái kia thế tử vừa mới trở lại thư phòng của mình, còn chưa kịp phát tiết trên đường chịu bất khí, chỉ nghe thấy tâm phúc đội vã chạy tới bẩm báo: "Thế tử, bên ngoài phủ, bên ngoài phủ có tự xưng Vĩnh Dạ Thương hội ngân bài người cầu kiến." Thế tử nghe vậy khẽ giật mình, lập tức sắc mặt âm trầm xuống. "Vĩnh Dạ Thương hội ngân bài?" Hắn bỗng nhiên nhớ tới vừa mới trên đường can đảm đó dám cướp quỷ, còn đả thương hắn hộ vệ thiếu niên, cùng cái viên kia chói mắt màu bạc huy hiệu, có phải hay không một cái xem ra tuổi không lớn lắm thiếu niên bộ dáng? Thủ hạ liền vội vàng gật đầu cúi người: "Vâng, là." Trong đó một vị khí thế hung hăng, cửa huynh đệ còn bị đánh, lẽ nào lại như vậy? Thế tử giận tím mặt, hung hăng một bàn tay đập trước người bàn gỗ tử đàn trên bàn. Ba, chén trà trên bàn đều bị chấn động đến nhảy dựng lên, nước trà văng khắp nơi. Khinh người quá đáng, thật sự là khinh người quá đáng. Hắn lồng ngực kịch liệt chập trùng, trong mắt lửa giận cháy hừng hực. Trên đường trước mặt mọi người quét bản thế tử mặt mũi còn chưa đủ, bây giờ lại còn dám trực tiếp tìm tới cửa, thật coi bản thế tử là bùn nặng không thành. Đây quả thực là trần trụi cưới đến trên mặt hắn đi. Ngay tại thế tử giận không nhịn nổi, cơ hồ muốn hạ lệnh đem bên ngoài hai người kia loạn côn đánh đi ra thời điểm, một mực đứng hầu ở bên, nhìn mặt mà nói chuyện lão quản gia liền vội vàng tiến lên một bước, ngựa khí vội vàng khuyên can nói, thế tử bất giận.
Thế tử bất giận a?
Lão quản gia mang trên mặt lo lắng.
Thế tử, tuyệt đối không thể xúc động hồ đồ a.
Đây chính là Vĩnh Dạ Thương Hội người.
Vĩnh Dạ Thương Hội a?
Hắn thấp giọng, ngựa khí mang theo thật sâu kiêng kỵ.
Cái kia Vĩnh Dạ Thương Hội thế lực trải rộng thiên hạ, thâm bất khả chắc, đừng nói là tại chúng ta cái này nho nhỏ Yên Châu, liền xem như tại Ký Châu Đế Đô, cũng không có mấy người dám tùy tiện đắc tội bọn hắn. Chúng ta
là thật không thể trêu vào nha.
Bởi vì cái gọi là nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng.
Vì điểm ấy xung đột nhỏ, đắc tội Vĩnh Dạ Thương Hội, đây chính là hậu hoạn vô cùng a.
Thế tử nghĩ lại.
Thế tử nghe lão quản gia, lửa giận trong lồng ngực như là bị rót một chậu nước lạnh, tuy nhiên vẫn như cũ thiêu đến mượn, nhưng lại không thể không cưỡng ép áp chế xuống.
Vĩnh Dạ Thương Hội,
bốn chữ này phân lượng, hắn so với ai khác đều rõ ràng.
Phụ thân hắn đã từng thì lặp đi lặp lại dặn dò qua hắn, tại Yến Châu địa giới, ai cũng có thể đắc tội, duy chỉ có Vĩnh Dạ Thương Hội, tùy tiện không nên trêu chọc.
Hắn gấp siết chặt nắm đấm, móng tay cơ hồ muốn khảm vào trong thịt, bắp thịt trên mặt bởi vì phẫn nộ mà hơi hơi run rẩy.
Thật lâu, hắn mới từ trong hàm răng gạt ra một câu.
Thôi.
Hắn hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục bước lên tâm tình, cuối cùng vẫn là lựa chọn ẩn nhẫn.
Đi, đem bọn hắn mời tiền đến.
Bản thế tử ngược lại muốn nhìn xem, bọn hắn đến cùng muốn làm gì.
Rất nhanh, thế tử phủ hộ vệ liền nhận được mệnh lệnh, trên mặt biểu lộ càng thêm cung kính, cơ hồ là cúi đầu khom lưng đem Long Vệ Hải cùng Đường Nguyên Lãng mời vào trong phủ.
Xuyên qua mấy đạo hành lang, đi vào một chỗ bố trí xa hoa đại sảnh.
Thế tử đã ngồi ngay ngắn ở chủ vị, trên mặt tuy nhiên còn mang theo một tia âm trầm, nhưng đã đổi lại một bộ nụ cười rối trá.
Hắn nhìn lấy đi tới Đường Nguyên Lãng cùng Long Vệ Hải, ánh mắt chỗ sâu lóe qua một tia oán độc, nhưng mở miệng ngữ khí lại khá lịch sự.
Không biết hai vị Vĩnh Dạ Thương Hội khách quý đại gia quan lâm, có gì muốn làm?
Đường Nguyên Lãng không có chút nào quanh co lòng vòng, ánh mắt nhìn thẳng thế tử, đi thẳng vào vấn đề.
Đem Ngọc Nữ phái Ngô Thanh trưởng lão thả.
Việc này như vậy coi như thôi, ta không so đo với ngươi trước đó vô lễ.
Vô lễ?
Là ai vô lễ?
Ngươi Hàn Lương.
Thế tử đang muốn chửi ầm lên đã thấy một bên lão quản gia điên cuồng nháy mắt, lại chỉ có thể là kiên quyết lời nói nuốt trở vào.
Thế tử trong mắt hung ác nham hiểm lóe lên một cái rồi biến mất,
nhưng cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà là vì nữ nhân kia mà đến.
Thế tử trên mặt lại lập tức giả trang ra một bộ mờ mịt dáng vẻ vô tội.
Các hạ nói đùa.
Hắn giang tay ra vẻ nghi hoặc.
Cái gì Ngọc Nữ phái?
Cái gì Ngô Thanh trưởng lão?
Bản thế tử hoàn toàn không biết đại nhân đang nói cái gì nha.
Đường Nguyên Lãng sầm mặt lại, ta không có thời gian theo ngươi ở chỗ này vòng quanh.
Hắn ngữ khí tăng thêm mấy phần, mang theo rõ ràng cảnh cáo ý vị.
Ta khuyên ngươi, lập tức đem người giao ra đầy cho ta.
Nếu không, tự gánh lấy hậu quả.
Thế tử sắc mặt triệt để chìm xuống dưới, lửa giận trong lòng lần nữa bị nhen lửa.
Lẽ nào lại như vậy?
Tại hắn trên địa bàn của mình, lại còn dám lớn lối như vậy uy hiếp hắn?
Thật sự cho rằng hắn cái này thế tử là ăn chay sao?
Hắn đột nhiên vỗ tay vịt, thì muốn phát tác.
Bên cạnh lão quản gia thấy thế, dọa đến hồn đều nhanh bay, vội vàng đoạt tại thế tử báo nổi trước đó, điên cuồng cho hắn nháy mắt, đồng thời hung hăng ho khan, ra hiệu hắn tỉnh táo.
Thế tử cảm thụ được quản gia cái kia cơ hồ phải dùng ánh mắt đem hắn đóng đinh vội vàng, nghĩ đến Vĩnh Dạ Thương Hội đáng sợ, cuối cùng vẫn là đem đến bên miệng giận dữ mắng mỏ cứ thế mà nuốt trở vào.
Bộ ngực hắn kịch liệt chập trùng vài cái, trên mặt gạt ra một cái cực kỳ khó coi ngoài cười nhưng trong không cười biểu lộ.
Ha ha, nguyên lai nói là Ngô Thanh trưởng lão a.
Ngô Thanh trưởng lão đúng là tại ta trong phủ làm khách.
Chỉ là Ngô trưởng lão là người địa thấp, không thích khoa trường, đặc biệt dặn dò qua bản thế tử, không muốn đối ngoại lộ ra thôi.
Đã đại nhân cùng Ngô trưởng lão quen biết, vậy dĩ nhiên là hiểu lầm một trận.
Đường Nguyên Lãng căn bản không tin hắn quỷ thoại, chỉ là lạnh lùng nói, nếu là làm khách, vậy thì mời Ngô trưởng lão ra gặp một lần đi.
Lão quản gia sợ thế tử lại nhịn không được, hoặc là nói ra lời gì không nên nói, đội vàng cấp ứng tiếng nói.
Vâng vâng vâng.
Ngân bài đại nhân xin đợi một lát.
Lão nô cái này tự mình đi thỉnh Ngô trưởng lão tới.
Nói xong, hắn đối với thế tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó vội vã lui đi ra ngoài, tự mình đi hậu viện xách người.
Cũng không lâu lắm công phu, lão quản gia liền khiến người ta đem Ngô Thanh trưởng lão đưa ra thế tử phủ.
Chỉ thấy hai cái tỷ nữ đỡ lấy một người mặc màu trắng quần áo nữ tử, chậm rãi đi ra.
Chính là Ngọc Nữ phái Ngô Thanh trưởng lão.
Đã xuất phủ Đường Nguyên Lãng cùng Long Vệ Hải nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy cái kia Ngô Thanh trưởng lão thân hình hiểu điệu, đẹp như tiên nữ, khí chất thanh lãnh thoát tục. Chỉ là giờ phút này, nàng khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào, khóe miệng còn lưu lại một vệt máu, khí tức càng là yếu ớt tới cực điểm, hiển nhiên là bị nội thương không nhẹ, ngay cả đứng lập đều cần người nâng.
Canh giữ ở ngoài cửa phủ lo lắng chờ đợi hai vị Ngọc Nữ phái đệ tử, vừa nhìn thấy Ngô Thanh trưởng lão thân ảnh, nhất thời bành mắt đỏ lên, vội vàng xuống tới.
Sư phụ ngài thế nào?
Hai người cẩn thận từng ly từng tí theo tỷ nữ trong tay tiếp nhận Ngô Thanh trưởng lão, trên mặt viết đầy lo lắng cùng đau lòng.
Ngô Thanh trưởng lão suy yếu tựa ở đệ tử trên thân, ánh mắt chuyển hướng Đường Nguyên Lãng cùng Long Vệ Hải, ánh mắt lộ ra một tia cảm kích, thanh âm tuy nhiên yếu ớt, lại rõ ràng có thể nghe.
Đa tạ
hai vị nghĩa sĩ xuất thủ tương trợ.
Nàng thở dốc một hơi, tiếp tục nói,
nếu không phải hai vị cứu giúp, ta hôm nay chỉ sợ thật muốn
trốn không thoát cái này ma quật.
Đường Nguyên Lãng đối với nàng chắp tay, thần sắc bình tĩnh.
Nô trưởng lão không cần phải khách khí.
Nói đến, người ta đồng môn, cái này vốn là ta phải làm.
Nô thanh trưởng lão nghe vậy sững sờ, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Đường Nguyên Lãng.
Đồng môn? bên cạnh một cái tâm tư linh hoạt thiếu nữ vội vàng giải thích nói:
"Sư phụ, vị sư huynh này cũng là chúng ta Ngọc Nữ phái người."
Nàng chỉ Đường Nguyên Lãng, ngữ khí mang theo vài phần hưng phấn cùng hiếu kỳ. "Hắn cũng sẽ thi triển chúng ta Ngọc Nữ phủ diêu quyết đâu. Chỉ là, giống như cùng chúng ta luyện không quá đồng dạng, nhưng thật rất lợi hại." Long Vệ Hải gặp Ngô Thanh trưởng lão khí tức bất ổn, liền vội vàng cắt đứt nói:
"Ngô trưởng lão thương thế không nhẹ, nơi đây không nên ở lâu, vẫn là trước tiên tìm một chỗ yên tĩnh liệu thương quan trọng."
Một đoàn người rất nhanh liền đi tới Yến Châu ngoài thành, tìm một chỗ yên lặng không người dừng cây nhỏ. Long Vệ Hải để Ngô Thanh trưởng lão khoanh chân ngồi xuống, chính mình thì vận khí rũa ra hai tay đến tại hậu tâm của nàng, chậm rãi đưa vào năng lượng, trợ nàng ổn định thương thế, điều trị khí tức. Hai vị ngọc nữ phái thiếu nữ thì bảo vệ ở một bên, ánh mắt lại thỉnh thoảng tò mò liếc về phía Đường Nguyên Lãng. Bên trong một cái lá gan hơi lớn thiếu nữ, rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi:
"Sư Minh, ngươi là lúc nào gia nhập chúng ta Ngọc Nữ phái nha?"
Nàng nháy hiếu kỳ mắt to: "Chúng ta nhập môn lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, chúng ta trong phái còn có nam đệ tử tồn tại đâu?"
Đường Nguyên Lãng nghe vậy, trong lòng đã sớm chuẩn bị, liền bắt đầu nghiêm trang theo dệt vô cớ lên. Nói rất dài dòng: "Ta tuổi nhỏ thời điểm, từng bên ngoài du lịch, dưới cơ duyên xảo hợp, gặp một vị người mặc đạo bào màu xanh, Tiên Phong đạo cốt đại tỷ tỷ. Vị đại tỷ tỷ kia gặp ta căn cốt thanh kỳ, thiên phú dị bẩm, tuổi còn nhỏ liền anh tuấn tiêu sái, càng là thông tuệ hơn người, chính là vạn người không được một luyện võ kỳ tài, liền lòng sinh ý yêu tài. Nàng nói nàng là đại trưởng môn thu đồ đệ, liền đem cái này Ngọc Nữ phù diêu quyết truyền thụ cho ta, còn dặn dò ta ngày sau như gặp phải đồng môn, nhất định muốn giúp đỡ lẫn nhau."
Hai thiếu nữ nghe được sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc.
Nguyên lai là dạng này.
Đại trưởng môn thu đồ đệ, cái kia sư minh ngươi bối phận há không cao lắm. Khác một thiếu nữ thì nhớ tới trước đó ở trên đường một màn kia, trong mắt tràn đầy sùng bái.
"Sư minh, ngươi cái kia Ngọc Nữ phù diêu quyết thật hảo lợi hại. Lúc đó trên đường, cái kia thế tử phủ võ vương hộ vệ, sứ gia tất cả vốn liếng đều không đụng tới ngươi góc áo, mà lại ngươi sau cùng chỉ dùng một chiêu, đem hắn đụng bay ra ngoài. Đó là cái gì chiêu thức nha? Quá lợi hại."
Đường Nguyên Lãng nghe vậy, khoát tay áo, trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt.
"Một chiêu kia, tên là phù diêu truy, là Ngọc Nữ phù diêu quyết bên trong một điểm nhỏ biến hóa mà thôi."
Hắn nhìn lấy hai thiếu nữ một mặt thần sắc khắc khao, thuận miệng nói ra:
"Tính không được cái gì tinh diệu chiêu thức, các ngươi muốn là muốn học, chờ Ngô trưởng lão thương thế ổn định, ta có thể dạy các ngươi."
"Thật sao?
Quá tốt rồi. Thật cảm tạ sư huynh."
Hai thiếu nữ nhất thời mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ, liên tục gật đầu, nhìn hướng Đường Nguyên Lãng ánh mắt càng thêm thân cận cùng sùng bái. Đột nhiên, bên trong một cái thiếu nữ bên hông treo một cái khéo léo đẹp đẽ chúc bóng, không có dấu hiệu nào phát ra rất nhỏ mà dồn dập tiếng ông ông.
"Là tông môn tín hiệu, tông môn phái người tới cứu chúng ta."
Quả nhiên, nàng vừa dứt lời không lâu, xa xa chân trời liền xuất hiện một mảnh cấp tốc đến gần điểm trắng. Rất nhanh, một đám thân mang thống nhất màu trắng tô sam, khí chất khác nhau nữ tính võ giả liền phiêu nhiên rơi vào phụ cận. Đám người này nhân số không ít, từng cái khí tức trầm ổn, thực lực không tầm thường. Cầm đầu hai người càng là khí tức cường đại, rõ ràng là hai vị thực lực đạt đến nửa bước võ vương cảnh giới cường giả. Hai vị thiếu nữ nhìn thấy người tới, liền vội vàng tiến lên, cung cung kính kính không mình hành lễ:
"Đệ tử bái kiến đại trưởng lão."
"Nhị trưởng lão." Các nàng đội vàng đem trước đó phát sinh sự tình cùng Đường Nguyên Lãng xuất thủ cứu giúp đi qua, nhanh chóng hướng hai vị trưởng lão bẩm báo một lần. Thế mà nghe tới Đường Nguyên Lãng một cái nam tử, vậy mà lại thi triển Ngọc Nữ phái hạch tâm thân pháp Ngọc Nữ phù diêu quyết lúc, cái kia hai vị trưởng lão sắc mặt nhưng trong nháy mắt biến đến nghiêm túc lên. Nhất là cầm đầu cái kia vị diện cho gầy gò, ánh mắt sắc bén đại trưởng lão cao mày, ánh mắt như điện bắn về phía Đường Nguyên Lãng, ngựa khí lạnh như băng mở miệng nói:
"Nói vơ nói bẩn."
Thanh âm của nàng không lớn, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm:
"Ta Ngọc Nữ phái lập phái ngàn năm, tổ sư gia thân định môn quy, bản môn tâm pháp chỉ truyền nữ tử, nghiêm cấm ngoại truyền, càng không khả năng truyền thụ cho nam tử. Đây là thiết luật. Trong môn trên dưới, vô luận là ai, đều phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh. Làm sao có thể sẽ có nam tử hiểu được ta Ngọc Nữ phái Ngọc Nữ phù diêu quyết?" Bên cạnh vị kia xem ra hơi có vẻ tuổi trẻ, nhưng tương tự khí tức cường đại nhị trưởng lão, cũng nhìn từ trên xuống dưới Đường Nguyên Lãng, ánh mắt bên trong tràn đầy xem kỹ cùng hoài nghi.
Một lát sau, nàng lạnh lùng mở miệng nói ra:
"Các hạ, ta mặc kệ ngươi là từ chỗ nào, dùng loại thủ đoạn nào học được ta phái tâm pháp.
Nể tình ngươi vừa mới xác thực dựng đã cứu ta tông môn trưởng lão cùng đệ tử phân thượng, bản tọa có thể cho ngươi hai lựa chọn."
Thanh âm của nàng mang theo một tia không cho cự tuyệt cương ngạnh.
"Hoặc là, ngươi bây giờ lập tức tự đoạn kinh mạch, tán công trọng tu, đổi tu những công pháp khác, việc này liền có thể coi như thôi."
"Hoặc là..."
Nhị trưởng lão trong mắt lóe lên một tia hàn mang.
"Liền từ ta cùng đại trưởng lão tự mình xuất thủ, phế ngươi kinh mạch, đoạn ngươi căn cơ, thu hồi vốn không nên thứ thuộc về ngươi."
Chương 766, ngoại nhân. Chương 766, ngoại nhân.
Đường Nguyên Lãng cả người đều mộng.
"Không phải, cái này cái gì tình huống?
Ta hảo tâm cứu được các ngươi người, không cầu các ngươi mang ơn, có thể các ngươi trái lại liền muốn phế ta kinh mạch. Cái này Ngọc Nữ phái quy củ có phải hay không có chút quá bá đạo?
Lúc trước bởi vì ngẫu nhiên gặp đồng môn mà sinh ra điểm này mừng rỡ cùng cảm giác thân thiết, trong nháy mắt bị bất thình lình ác ý cọ rửa đến sạch sẽ. Thay vào đó là một cố khó có thể tin hoang đường cảm giác, còn có một tia bị mạo phạm sau tức giận. Không khí dường như tại thời khắc này đọc lại. Rừng cây nhỏ bên trong nguyên bản coi như bình hòa bầu không khí, bởi vì đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cái kia băng lãnh cường ngạnh lời nói, lập tức biến đến dương cùng bạc kiếm. Gió thổi qua ngọn cây tiếng xào xạc đều lộ ra phá lệ chói tai. Hai vị kia vừa mới còn đối Đường Nguyên Lãng mang trong lòng cảm kích nữ đệ tử, giờ phút này càng là khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, chân tay luống cuống mà nhìn xem chính mình hai vị trưởng lão, lại nhìn xem Đường Nguyên Lãng, trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng cũng không hiểu. Các nàng làm sao cũng nghĩ không thông, vì cái gì trước một khắc còn vẻ mặt ôn hòa đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, lại đột nhiên nói ra nếu như vậy, quả thực giống là thay đổi hoàn toàn cá nhân. Nói trở mặt liền trở mặt. Long Vệ Hải một mực cảnh giác lưu ý lấy bốn phía, giờ phút này mắt thấy tình huống chuyển tiếp đột ngột, một cô linh cảm không lành xông lên đầu. Hắn phản ứng cực nhanh, nguyên bản nhẹ nhàng dán tại Ngô Thanh trưởng lão giữa lưng, chuyển vận năng lượng giúp đỡ chữa thương hai tay, đột nhiên biến trưởng bị chảo. Năm ngón tay như câu, mang theo một cỗ không cần phản kháng lực đạo, khẽ quát một tiếng đắc tội, trở tay liền tinh chuẩn mà nhanh chóng mà giữ lại Ngô Thanh trưởng lão cái kia tinh tế yếu ớt cái cổ. Động tác gọn gàng, không có chút nào dây dưa dài dòng. Ngô Thanh trưởng lão bản liền trọng thương suy yếu, chỗ nào trải qua ở lần này, nhất thời rên lên một tiếng, mặt tái nhợt phía trên tăng thêm mấy phần thống khổ. Long Vệ Hải ánh mắt sắc bén như lao, quét mắt đối diện sắc mặt đột biến ngọc nữ phái mọi người, thanh âm trầm thấp mà tràn ngập uy hiếp quát nói, nếu ai dám loạn động một cái, ta thì lập tức bẻ gãy cổ của nàng. Cái này vừa nói, ngọc nữ phái mọi người đều hoàn toàn biến sắc. Nhất là hai vị kia nửa bước võ hoàng cảnh giới đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, sắc mặt càng là trong nháy mắt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Trên người các nàng khí thế bừng bừng phân chấn, hiển nhiên là bị Long Vệ Hải cái này thô bạo cử động triệt để chọc giận. Thế mà, không đợi các nàng phát tác, Đường Nguyên Lãng trong lòng cái kia cố bị đè nén hỏa khí rốt cục bạo phát ra. Hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, ánh mắt lạnh như băng trừng mắt nhìn hai vị kia cao cao tại thượng trưởng lão, trong giọng nói tràn đầy không che giấu chút nào trào phúng cùng tức giận. Ta hắn mụ cuối cùng là minh bạch, ngọc nữ phái sau đến tột cùng là làm sao xuống dốc, là làm sao bị đứt đoạn chuyển đường. Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng truyền khắp mỗi người lỗ tai, mang theo một loại hiểu rõ hết thể hiểu rõ. Cũng là bởi vì có các ngươi loại này thông thái rộng, bảo thủ không chịu thay đổi người bảo thủ tại làm cản rỡ. Lập nhiều như vậy dám cho không kêu phá quy củ làm gì? Công pháp gì không truyền nam đệ tử? Cái gì gặp ngoại nhân thi triển liền muốn phế nhân kinh mạch? Quả thực là thật quá ngu xuẩn. Muốn để một cái tông môn chính thức phát dương quang đại, cơ nghiệp trưởng thành, cái tiên nên rộng mở lòng dạ, hải nạp bách xuyên, thu môn đồ khắp nơi. Trông coi tổ tông vật lưu lại, nhưng lại không biết biến báo, sống đến lượt các ngươi xuống dốc. Đường Nguyên Lãng càng nói càng tức, cơ hồ là chỉ hai vị trưởng lão cái mũi lăng mắng. Cái kia đại trưởng lão bị một cái tuổi trẻ hậu bối như thế chỉ cái mũi lên án mạnh mẽ, sắc mặt tái xanh, trong mắt hàn quang lấp lóe, cưỡng chế lấy lửa giận, lạnh hừ một tiếng, ta Ngọc Nữ phái nội bộ sự tình, còn chưa tới phiên ngươi một ngoại nhân ở chỗ này khoa tay múa chân, phát ngôn bừa bãi. Ngữ khí của nàng vẫn như cũ mang theo cao cao tại thượng ngạo mạn cùng khinh thường. Ngoại nhân? Đường Nguyên Lãng nghe được hai chữ này, giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn, giận quá thành cười. Ngươi nói ta là người ngoài? Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén như chỉ mừng, chết nhìn thẳng đại trưởng lão, gàn từng chữ nói ra. Vậy ngươi thì trận to mắt chó của ngươi cho ta thấy rõ ràng, nhìn xem ta đến cùng phải hay không các ngươi ngọc nữ phái ngoại nhân. Lời con chưa dứt, vâng, một khí thế bàng bạc đống nhiên theo Đường Nguyên Lãng thể nội bộc phát ra. Võ vương hình thái, năng lượng cường đại ba động như là như thực chất huyết tán ra, thổi đến trung quanh lá rụng bay tán loạn, thảo mục chập chờn. Ngay sau đó, hán khí tức trên thân lại lần nữa biến đổi, sau lưng cái kia không gió mà bay, phiêu giật linh động khí lang dường như được trao cho sinh mệnh, hơi hơi rung động. Một cỗ khó nói lên lời khí chất từ trên người hắn tràn ngập ra. Đó là một loại cực hạn thanh thuần, như là đầu mùa xuân tuyết tan, khe núi thanh tuyển, không nhiễm mảy may hạt bụi. Nhưng lại hết lần này tới lần khác mang theo một loại thâm nhập cốt thủy, điên đảo chúng sinh mị hoặc. Thanh thuần cùng mị hoặc, hai loại hoàn toàn ngược lại khí chất, giờ phút này hoàn mỹ dung hợp tại Đường Nguyên Lãng trên người một người, tạo thành một loại kỳ dị mà trí mạng sức hấp dẫn. Ngọc nữ hình thái. Cố khí tức này vừa ra, tại chỗ tất cả ngọc nữ phái đệ tử, bao quát hai vị kia tu vi cao thâm trưởng lão, đều là toàn thân kịch chấn. Các nàng dường như cảm nhận được một loại nào đó nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu, nguồn gốc từ linh hồn bản nguyên triệu hoán cùng tê. Cố khí tức kia, tinh thuần vô cùng, chính là các nàng ngày đêm khổ tu, tha thiết ước mơ ngọc nữ phái trí cao tâm cảnh. Huệ chất lan tâm. Mà lại, Đường Nguyên Lãng trên người tán phát ra cố này huệ tâm chi ý, hắn mức độ đậm đặc, hắn độ tinh thuần, thậm chí viễn siêu các nàng sở hữu người, bao quát trưởng môn. Quả thực như là trăng sáng so với đom đóm. Ngọc nữ phái mọi người nhất thời hào hào lộ ra khó có thể tin kinh ngạc biểu lộ. Nhất là đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, các nàng trên mặt âm trầm cùng tức giận trong nháy mắt rút đi, thay vào đó là một mảnh trắng bệnh. Ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh, hoảng sợ, cùng một kia thật sâu sợ hãi. Đường Nguyên Lãng tắm rửa tại cái kia thanh thuần mà mị hoặc quang hoàn bên trong, ánh mắt uy nghiêm đảo qua phía dưới quỳ xuống một mảnh ngọc nữ phái mọi người, đặc biệt là hai vị kia dọa đến toàn thân phát run trưởng lão, thanh âm như là trên chín tầng trời truyền đến, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng chất vấn. Đã gặp tổ sư, vì sao không bái? Thanh âm này dường như mang theo một loại nào đó ma lực, hung hăng gõ tại mỗi một cái ngọc nữ phái đệ tử trong lòng. Phù phù, phù phù. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão dọa đến tranh thủ thời gian quỳ một gối xuống trên mặt đất, thân thể bởi vì hoảng sợ mà run rẩy. Cái khác ngọc nữ phái đệ tử nhìn thấy hai vị thân phận cao nhất trưởng lão đều thất thố như vậy quỳ xuống, nơi nào còn dám đứng đấy? Cũng nào nào theo quỳ giảm xuống đất, ô ép một chút một mảnh, không dám thở mạnh một cái. Đường Nguyên Lãng tử trên cao nhìn xuống nhìn lấy quỳ gối phía trước nhất đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, ngựa khí lạnh như băng quát lớn, hiện tại ta vẫn là ngoại nhân sao? Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão thân thể run lợi hại hơn, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, tràn đầy hoảng hốt lo sợ. Đệ tử có mắt không tròng, có mắt như mù, lại không biết tổ sư pháp tướng hàn lâm, còn mời tổ sư thứ tội. Thỉnh tổ sư chớ nên trách tội chúng ta mạo phạm chi tội.
không thể nghi ngờ. Trước mắt Đường Nguyên Lãng trên người tán phát ra khí tức, tuyệt đối là các nàng ngọc nữ phái trong truyền thuyết khai phái tổ sư pháp tướng khí tức. Không sai được. Loại kia nguồn gốc từ linh hồn uy áp cùng thân cận cảm giác, không giả được. Thế nhưng là, tổ sư gia nàng lão nhân gia, làm sao lại chuyển thế thành một cái nam tử? Đây quả thực lật đổ các nàng trăm ngàn năm qua nhận biết. Đường Nguyên Lãng lạnh hừ một tiếng, nhìn lấy hai người sợ hãi bộ dáng, tức giận trong lòng thoáng bình phục một số, nhưng ngự khí vẫn như cũ nghiêm khắc. Hừ, để cho các ngươi ngày bình thường dốc lòng tu hành, tu thân dưỡng tính, tu cái kia huệ chất lan tâm. Kết quả đây, ta xem các ngươi là đem công phu tất cả đều tu đến chó trên người. Ngu xuẩn, ngoan cố. Đường Nguyên Lãng nói, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Sau lưng cái kia phiêu giật khí lang đột nhiên vung ra, như là hai đầu cầm giữ có sinh mệnh linh xà, mang theo tiếng xé gió. Ba, ba, hai tiếng vang lanh lảnh giữa khu rừng vang lên. Khí lăng tinh chuẩn quất vào đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão trên lưng. Hai vị nửa bước võ hoàng cảnh giới cường giả, đối mặt cái này như là trưởng bối giáo huấn ban bối một roi, lại là không dám nhúc nhích một chút, lại không dám vận khí ngăn cản mảy may. Chỉ có thể cứ thế mà tiếp nhận xuống tới, thân thể khẽ run lên, lại ngay cả hừ cũng không dám hừ một tiếng. Đường Nguyên Lãng nhìn lấy các nàng kính cẩn nghe theo e ngại bộ dáng, cái này mới chậm rãi mở miệng, tuyên bố trừng phạt. Nghệ tình các ngươi còn có bảo trì môn quy trí tâm, tuy nhiên ngu xuẩn, nhưng cũng coi như có thể thông cảm được. Lần này liền từ nhẹ xử lý. Phạt hai người các ngươi, lập tức lên, diện bích hối lỗi. Mỗi người 10 năm. 10 năm diện bích. Đối tại võ giả mà nói, đây tuyệt đối coi là cực nặng trừng phạt. Thế mà, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão nghe được cái này trừng phạt, chẳng những không có bất luận cái gì bất mãn, ngược lại như được đại xá, trên mặt lộ ra sống sót sau hai nạn vẻ may mắn. Các nàng đội vàng dập đầu, thanh âm mang theo vô cùng cung kính cùng cảm kích. Đa tạ tổ sư khai ân. Đệ tử lãnh phạt. Đệ tử ổn thỏa sửa chữa, sâu sắc tự kiểm điểm. Đường Nguyên Lãng thấy thế, cái này mới chậm rãi tán đi trên người võ vương hình thái cùng ngọc nữ hình thái. Cái kia cố làm người sợ hãi lại không nhịn được muốn thân cận khí tức giống như nước thủy triều thối lui. Tựa hồ còn lưu lại một kia vừa mới thuộc về tổ sư uy nghiêm. Hắn tức giận đối với vẫn như cũ quỳ trên mặt đất đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão phất phất tay, giống như là khu đuổi rồi đồng dạng. Một bên đợi đi, đừng ở chỗ này ngại mắt của ta. Vâng, là đệ tử tuân mệnh. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão như được đại xá, vội vàng từ dưới đất bò dậy, cong cong thân thể, cẩn thận từng ly từng tí lui qua một bên, đứng xa xa, ngoan ngoãn, cũng không dám nữa nói nhiều một câu. Long Vệ Hải nhìn lấy cái này phong hồi lộ chuyện, như là hát hí khúc đồng dạng tràn diện, cũng là âm thầm liễu lưới. Hắn cũng không nghĩ tới Đường Ca lại còn có như thế một tay. Ngọc Nữ Phái, tổ sư gia, thân phận này thật đúng là đầy đủ tương phản ha. Gặp nguy cơ giải trừ, Long Vệ Hải đội vàng buông lỏng ra chế trụ Nô Thanh trưởng lão cổ tay, có chút ấy nấy mà thấp giọng nói, Nô trưởng lão, vừa mới tình thế khẩn cấp, nhiều có đắc tội. Nói, liền chuẩn bị tiếp tục vì nàng liệu thương. Đến mức hai vị kia tuổi trẻ Ngọc Nữ Phái đệ tử, giờ phút này nhìn hướng Đường Nguyên Lãng ánh mắt đã triệt để thay đổi. Nếu như nói trước đó là hiếu kỳ, là cảm kích, là đem Đường Nguyên Lãng làm thành một cái trùng hợp học được bản môn công pháp lợi hại sư mình. Như vậy hiện tại, trong ánh mắt của các nàng tràn đầy kính sợ. Tổ sư gia, cái này lại là các nàng Ngọc Nữ Phái trong truyền thuyết khai phái tổ sư chuyển thế chi thân a. Tuy nhiên tổ sư gia chuyển thế về sau biến thành một cái thân nam nhi, cái này làm cho các nàng cảm giác có chút là lạ. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng các nàng đối Đường Nguyên Lãng thân phận hoàn toàn chính xác tin. Vừa mới Đường Nguyên Lãng trên người tán phát ra cái kia cỗ tinh thuần vô cùng huệ lòng dạ hơi thở, loại kia làm cho các nàng những nữ đệ tử này cũng nhịn không được lòng sinh hâm mộ, muốn quỳ bái cảm giác, tuyệt đối là Ngọc Nữ Phái công pháp cảnh giới tối cao thể hiện. Ngoại trừ khai phái tổ sư, ai còn có thể cầm giữ có cảnh giới như thế? Tất nhiên là tổ sư gia hiển linh, hoặc là chuyển thế trở về. Đường Nguyên Lãng cảm thụ được chung quanh những cái kia nóng rực mà ánh mắt kính sợ, trong lòng âm thầm cảm khái chính mình quả thực thông minh tuyệt đỉnh. Lập tức liền đem hai cái này người bảo thủ hù dọa. Không phải vậy đối mặt hai cái nửa bước võ hoàng cường giả, Đường Nguyên Lãng không có quá nhiều lực lượng. Bất quá, hắn nghĩ lại, dù sao đến đều đến, chính mình tại cái này thời đại, muốn tìm được Đường gia lão tổ tông hy vọng xa vời. Mà lại Đường gia lão tổ tông không nhất định tại cái này thời đại cũng là võ hoàng, khả năng còn tại bị ối phát dục giai đoạn. Đã trời đưa đất đẩy làm sao mà bị nhận làm Ngọc Nữ Phái tổ sư gia, vậy không bằng thì thuận nước đẩy thuyền, đi Ngọc Nữ Phái nhìn một chút. Nói không chừng, cái kia Ngọc Nữ tổ sư thật lưu lại hắn truyền thừa, hoặc là cái gì có thể trợ giúp chính mình nhanh chóng tăng lên thực lực độ tốt đâu. Tỷ như, không cần tân khổ khổ tu luyện ra truyền tâm pháp, liền có thể trực tiếp tấn thăng võ vương cảnh giới đường tắt. Dù sao đi xem một chút tổng không có tổn thất gì, còn có thể thể nghiệm một thanh làm tổ sư gia cảm giác, tựa hồ cũng thật có ý tứ. Vừa nghĩ đến đây, Đường Nguyên Lãng trong lòng liền có quyết định. Hắn háng giọng một cái, nỗ lực bắt chước vừa mới sự uy nghiêm đó ngữ khí, đối với tại chỗ tất cả Ngọc Nữ Phái đệ tử, trầm giọng mở miệng nói, bản tọa muốn về tông môn dò xét một phen. Các ngươi vì bản tọa mở đường. Tại chỗ Ngọc Nữ Phái các đệ tử nghe vậy, tinh thần cùng nhau chấn động. Tổ sư gia muốn về sân môn, đây chính là thiên đại sự tình. Các nàng lập tức đồng loạt không người đáp, thanh âm đều nhịp, tràn đầy kích động cùng cung kính. Vâng, cung nên tổ sư quý tông. Chương 767, cái này không đúng sao? Chương 767, cái này không đúng sao? Cùng một thời gian, tại phía xa ở ngoài ngàn dặm Tôn Đô thống, hắn tự tay viết mật tín, đã như là liệu nguyên tinh hỏa, đi qua tín nhiệm nhất tâm phúc chi thủ, vượt qua núi non sông suối, đưa đến đại võ vương triều các nơi. Trong thư nói từ khẩn thiết, đau Trần Quốc sư họa quốc ương dân chi tội trạng, tỏ rõ bình định lập lại trật tự chi quyết tâm,
phổ biến mời thiên hạ lòng mang trung thần nghĩa sĩ hào kiệt nghĩa sĩ, trung phó vạn long trại, tổ kiến thảo tặc liên minh, giúp đỡ thiên đạo. Tin tức vừa ra, mây nổi bốn phía. Tôn Triều mới biết được chính mình vị kia đệ nhất tổ tiên, chính là đi theo đại võ đế quân đánh xuống Giang Sơn khai quốc công thần, được phong trung dũng hầu, cả đời hiệp can nghĩa đảm, trung lá gan lực gan, ghi tên sử sách. Tôn gia lịch đại tử tôn cũng tuân thủ nghiêm ngặt tổ huấn, trung lương danh tiếng tại đại võ vương triều xâm nhập nhân tâm, danh vọng cực cao. Có này ngọn nguồn, tôn đô thống lực thu hút tất nhiên là không phải tầm thường, được nhiều người ủng hộ, đúng là hợp tình lý. Trong lúc nhất thời, đệ tử ngũ hồ tứ hải các lộ anh hùng hào kiệt, hoặc độc thân con ngựa, hoặc mang theo cửa mang phái, ảo ảo thu thập bọc hành lý, hưởng ứng triệu hoán, hướng về vạn long trại phương hướng tụ đến. Vạn long trại trên dưới đối với cái này sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, cửa trại mở rộng, lấy tối cao lễ ngộ nền đón khắp nơi khách đến thăm. Trong sơn trại bên ngoài, tiếng người huyên náo, bầu không khí nhiệt liệt. Thế mà làm những thứ này đến từ khác biệt địa vực, bối cảnh khác nhau hào kiệt nhóm bước vào vạn long trại địa giới về sau, không ít người rất nhanh liền đã nhận ra một tia dị dạng. Cái này vạn long trại không khí, tựa hồ có chút không nói ra được cổ quái. Nói chính xác là trại bên trong những hài đồng kia nhóm hành động cử chỉ lộ ra một cố khó có thể lý giải được. Thanh kỳ phong cách, hậu sơn trên đất trống, khắp nơi có thể thấy được kết mẹ kết đội tiểu hài tử. Có hài tử bắt trước Lý Nhất Minh, hai tay mở ra, nguyên địa điên cuồng xoay tròn, đem chính mình xoay chuyển thất điên bắt đảo, ngã trái ngã phải, nhưng như cũng làm không biết mệt, phản phất tại tu luyện một loại nào đó cao thâm mặt chắc tuyệt học. Có hài tử thì ghé vào bên cạnh cái ao, chồng mông lên, bắt trước con cóc tư thái, đâu ra đấy, thậm chí bởi vì con cóc hố vị có hạn, còn phải xếp hàng thay phiên. Càng kỳ quái hơn chính là tại hậu sơn hang chuột phụ cận, chỉ cần có chuột hơi chút thăm dò, lập tức liền sẽ dẫn tới mấy tên hải đồng liên hợp vây quét. Các loại ly kỳ cổ quái chiêu thức tầng tầng lớp lớp, trang diện một lần mười phần hỗn loạn. Mọi việc như thế cảnh tượng, nhìn mãi quấn mắt. Các đại nhân đối với cái này tựa hồ cũng tập mãi thành thói quen, chợt có khuyên can, lại hiệu quả quá mức bé nhỏ, cuối cùng phần lớn là bất đắc dĩ lắc đầu mặc cho hải tử nhóm hồ nháo đi. Mới đến các lộ hào kiệt nhìn ở trong mắt, trong lòng mặc dù cảm giác kinh ngạc, thậm chí có chút không biết nên khóc hay cười, thầm nghĩ cái này vạn long trại chẳng lẽ có cái gì đặc biệt nuôi trẻ chi đạo. Bất quá, mọi người mục đích chuyến đi này rõ ràng đều là vì cùng bản thảo tác đại kế, cũng tịnh chưa tại những hài đồng này dị thường hành động trải qua nhiều xoắn xuýt. Mấy ngày sau, nhân viên đầy đủ, vạn long trại chính thức liền sẽ minh thảo tác một chuyện, tổ chức lần thứ nhất toàn thể nghị sự. Tham dự thế lực đại biểu nhiều như rừng, lại nhiều đến trên trăm cái, không ít đều là đại võ vương triều cảnh nội, tất cả làm cho phía trên danh hào thế lực cùng trung lương môn phái. Bởi vì nhân số thực sự quá nhiều, ban đầu phòng nghị sự đã không chứa được, hội trường liền lâm thời chuyển rời đến hậu sơn một chỗ càng thêm rộng rãi to lớn thiên nhiên thạch bãi phía trên. Thạch bãi trung quanh, thanh tùng thúy bách vờn quanh, gió núi chậm chậm. Các lộ hào kiệt dựa theo mỗi người thế lực phạm vi hoặc thân sơ quan hệ, phân khu vực ngồi trên mặt đất, tề tụ một đường, trang diện uy vi trắng quan, bầu không khí nghiêm túc trang trọng. Tôn đô thống làm lần này thảo tặc liên minh người đề xuất, việc nhân đức không nhường ai đứng ở trước mặt mọi người, nhìn chung quanh một vòng, thần sắc nghiêm trọng. Hắn háng giọng một cái, tiếng như chuông lớn, dẫn đầu phát biểu. Chư vị đồng đạo, chư vị nghĩa sĩ, hiện nay đại võ quốc tặc lộng quyền, làm điều ngang ngược, khiến triều cương sụp đổ, dân chúng lầm than, người người oán trách. Chúng ta võ đạo bên trong người, thâm thụ đế quân tri ân, lý nên trung quân báo quốc, càng nên lấy giúp đỡ thiên đạo, thủ hộ thương sinh làm nhiệm vụ của mình. Hôm nay đủ tụ tập ở đây, chính là phải đồng tâm hiệp lực, chung nâng cờ khởi nghĩa, diệt trừ cái kia họa quốc gương dân chi quốc tặc, đưa ta đại võ một mảnh ban ngày ban mặt, tái tạo thư thái thịnh thế. Tôn đô thống mấy lời nói năng có khí phách, bao hàm xúc động phẫn nộ cùng quyết tâm, dẫn tới tại chỗ không ít nhiệt huyết chi sĩ cảm động lây, ào ào gật đầu nói phải, giữa sân vang lên một mảnh trầm thấp đáp lại. Hội nghị lúc đầu, bầu không khí còn tính toán hòa hợp, mọi người quay chúng quanh thảo tặc cụ thể kế sách chung, sơ bộ trao đổi ý kiến. Thế mà, theo đề tài thảo luận xâm nhập, một cái vấn đề mấu chốt bị dọn lên mặt bàn. Chỉ nghe trong đám người, một cái đến từ tên là Nam Hoa cửa thế lực đại biểu, dẫn đầu đứng dậy, cao giọng nói ra. Tôn đô thống nói cực phải. Thảo tặc một chuyện, ta Nam Hoa trên cửa dưới, vô điều kiện hết sức ủng hộ. Nhưng, đã bị liên minh, liền không thể quần lòng vô thủ. Xa không đầu không được, chim không cánh không bay, nếu không có một vị đức cao vọng trọng, có thể phục chúng nhìn mình chủ đến thống lĩnh toàn cục, phối hợp các phương, chỉ sợ nhân tâm không đủ, khó có thể thành sự, phản lầm đại sự. Lời vừa nói ra, lập tức đưa tới rộng khắp cả minh. Không tệ, vị huynh đài này nói cực phải. Lập tức liền có môn phái khác đại biểu lên tiếng phụ họa. Tôn đô thống chính là Trung Dũng Hầu về sau, gốc cây màu đỏ, danh vọng rất cao, lại dẫn đầu dơ lên cờ khởi nghĩa, cái này minh chủ chi vị, lẽ ra phải do Tôn đô thống tới đảm nhiệm. Đề nghị này đạt được không ít người đồng ý, trong lúc nhất thời, đề cử Tôn đô thống vì minh chủ tiếng hô dần dần cao. Thế mà, ngay tại lúc này, một đạo khác thanh âm phản đối vang lên, lộ ra càng rõ ràng. Chư vị, lời ấy sai rồi. Tha thứ tại hạ nói thẳng, minh chủ chi vị hoàn toàn không thể từ Tôn đô thống tới đảm nhiệm. Nói chuyện chính là một vị râu tóc hoa dâm lão giả, đến từ một cái ẩn thế tông môn. Hắn đón mọi người ánh mắt nghi hoặc, tiếp tục nói: "Chính là bởi vì Tôn đô thống là Trung Dũng Hầu về sau, đời đời trung lương, mới càng không thể để hắn tới làm cái này minh chủ. Chư vị thử nghĩ, chúng ta lần này thảo tặc, chính là tụ tập đám đông khởi sự, đầu mâu trực chỉ triều đình đầu mối, cuối cùng thế tất yếu binh lâm ký châu giới thành. Tại triều đình trong mắt, cử động lần này cũng như phản có gì khác. Đến lúc đó, vô luận thành bại, đều khó tránh khỏi sẽ trên lưng phản tặc danh tiếng. Tôn gia đời đời trung lương, thanh danh hiển hách, há có thể bởi vì chúng ta sự tình mà bị như thế oan không thấu, bại phôi tổ tiên Trung Dũng Hầu danh dự." Lời này vừa nói ra, giữa sân đông nhiên thì an tĩnh không ít, rất nhiều người mặt lộ vẻ suy tư. ngay sau đó lại có người cao giọng phụ họa. Vị lao tiên sinh này nói cực phải. Một tiếng nói thô lô vang lên, mang theo vài phần phóng khoáng tiếng cười.
Đúng, loại này mưu nghịch tạo phản nêu danh, thì để cho chúng ta những thứ này vốn là bị triều đình coi là bãi cỏ hoang tặc khấu người đến học thuộc lòng. Dù sao giận quá nhiều không ngứa, nợ quá nhiều không lo, triều đình chửi chúng ta là tặc tử cũng không phải một ngày hai ngày, chúng ta sớm đã không quan trọng, ha ha ha. Tôn gia chính là trung lương điển hình, lý nên ẩn vào hậu trường, bày mưu tính kế mà không đáp xuất đầu lộ diện, lại càng không nên cùng bọn ta phản tặc nhấc lên trên mặt nổi quan hệ. Những lời này, có lý có cứ, đã nhìn chung đại cục, lại bảo trì Tôn gia danh dự, khiến người ta khó có thể phản bác. Rất nhiều nguyên bản chống đỡ Tôn Đô Thống làm mình chủ người, giờ phút này cũng ào ào gật đầu, cảm thấy lời ấy rất là có lý. Tôn Đô Thống bản thân nghe, trong lòng ngược lại là cũng không quá nhiều gợn sóng. Hắn đối minh chủ chi vị vốn là nhìn đến không nặng, chỉ cần có thể đạt thành thảo tặc mục đích là đủ. Sau đó, hắn thuận nước đẩy thuyền, tất cao giọng nói: "Chư vị nói rất đúng, suy nghĩ chu toàn, Tôn mỗ bội phục. Liên minh không thể không chủ, nếu không hiệu lệnh không đồng nhất, thật là dễ dàng sinh sôi nhiễu loạn. Đã như vậy, vậy liền theo giang hồ quy củ, dùng võ luật anh hùng, thông qua tỷ võ phương thức, tuyển ra một vị có thể phục chúng minh chủ đến, chư vị nghĩ như thế nào?" Đề nghị này đơn giản trực tiếp, phù hợp người trong võ lâm phong cách hành sự, lập tức đạt được đại đa số người tán đồng. Bất quá, Tôn Đô Thống lập tức lại bổ sung: "Chỉ là, lần này các lộ hào kiệt phái tới thay trong ngoài, cường giả như mây, cấp độ thực lực không đồng nhất. Nếu là trực tiếp luận võ, chỉ sợ tốn thời gian lâu ngày, lại khó tránh khỏi có sai lầm công bằng. Huống chi, nếu là võ hoàng cấp bậc cường giả tự mình xuống tràng giao thủ, động một tí kinh thiên động địa, ý niệm tiêu hao rất lớn, cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngăn tránh thức phân ra cao thấp, ngược lại có thể tổn thương hòa khí, ảnh hưởng đến tiếp sau đại kế. Theo Tôn Mô ý kiến, không bằng dạng này." Ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường, đề nghị: "Không bằng từ các phe phái thế lực, các đề cử một vị võ vương cảnh giới hào kiệt xuất trận tỷ thí. Lấy một trận công bình công chính lôi đài thi đấu, quyết ra cuối cùng người thắng sở thuộc thế lực, liền tạm thời thay minh chủ chi vị, thống lĩnh liên minh công việc, chư vị ý như thế nào?" Cái này điều hòa biện pháp, đã có thể thể hiện các phương thực lực, lại tránh khỏi đỉnh tiêm cường giả quá độ tiêu hao, còn có thể cho thế hệ trẻ tuổi bộc lộ tài năng cơ hội, mọi người nghe vậy, đều là cảm thấy này pháp rất tốt, hào hào biểu thị đồng ý tốt. Thì theo Tôn Đô Thống nói, "Này pháp công bằng, ta đều không có dị nghị." Quyết nghị cố định, bầu không khí nhất thời lại nhiệt liệt lên. Không ít thế lực đại biểu ma quyền sát trưởng bắt đầu ở người trong nhà chọn chúng tìm kiếm thích hợp võ vương nhân tuyển. Trong lúc nhất thời, hơn 10 vị khí tức mạnh mẽ, tư thế vai hùng bộ phát tuổi trẻ võ vương được đề cử đi ra, nóng lòng muốn thử. Vạn Long trại bên này, Chu Thắng Thiên cái kia thu kịch cười tiếng vang lên, ánh mắt đảo qua chính mình mấy vị kia mới lên cấp đạp mã đại tiên phong. "Ha ha ha. Tuy nhiên ta Vạn Long trại đối cái gì minh chủ chi vị không có hứng thú gì, nhưng bực này giang hồ thịnh sự, nếu là không tham dự một chút, chẳng phải là để người khác xem nhẹ chúng ta." Hắn nhếch miệng cười một tiếng, nhìn hướng năm ban mọi người. "Ta đạp mã đại tiên phong nhóm, cái nào nguyện ý đi lên lộ hai tay, cho chúng ta Vạn Long trại dãy chút mặt mũi." Năm ban mọi người nghe vậy, lẫn nhau ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào Chu Đạo trên thân. "Đào ca, ngươi đây không đi lên chơi bùa." Trình Bang dùng tuổi trò đụng Chu Đạo. Chu Đạo lại chậm rãi lắc đầu, mang trên mặt một tia như có điều suy nghĩ thân sắc. "Ta gần đây quan sát trại chủ diễn võ, có chỗ cảm ngộ, tâm cảnh đang ở vào vi diệu trước mắt, không nên vọng động tan qua, để tránh nhiễu loạn khí huyết, ảnh hưởng đột phá. Các ngươi ai muốn đi, liền đi đi." Nghe được Chu Đạo nói như vậy, những người khác cũng không bắt buộc. Lý Nhất Minh nhãn châu xoay động, đề nghị: "Cái kia, dứt khoát quy củ cũ." Hà Vi Vi gật đầu: "Được." Sau đó, năm ban còn lại mấy người, 10 phần dứt khoát buông tay, bắt đầu chơi màn tụ tỉ. Mấy vòng kế tiếp, Giang Thừa Phong vô cùng ngạc nhiên mà nhìn mình ra bố, bao lại những người khác tảng đá. Giang Thừa Phong khỏe miệng giật một cái. Lý Nhất Minh vô Giang Thừa Phong bả bay: "Tiểu thập, cái kia liền quyết định là ngươi. Lên đi." Giang Thừa Phong nhất thời lộ ra một mặt xấu hổ thần sắc khó khăn. "Ê, cái này không tốt lắm đâu." Hắn gãi đầu một cái, nhỏ giọng thầm thì: "Lôi đài luận võ, là cái này. Vạn nhất không dừng tay, đem người đánh chết nhưng làm sao bây giờ?" Lý Nhất Minh tức giận lườm hắn một cái: "Ngươi nghĩ gì thế? Không thấy được bên cạnh nhiều như vậy võ hoàng đại lao nhìn chằm chằm sao? Ngươi muốn ở ngay trước mặt bọn họ đánh chết người, cũng không dễ dàng như vậy. Lại nói, nhiều như vậy đến từ các đại thế lực võ vương cao thủ cho ngươi làm buổi luyện, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Ngươi không phải vẫn cảm thấy chính mình cơ sở công luyện được không sai biệt làm sao? Vừa vặn đi lên nghiệm chứng một chút thành quả, nhìn xem thực chiến hiệu quả như thế nào." Giang Thừa Phong bị Lý Nhất Minh tiểu nói này, ánh mắt nhất thời phát sáng lên. "Đúng a, đây chính là thực chiến kiểm nghiệm tự thân võ học tuyệt hảo cơ hội. Hơn nữa còn là tại nhiều cao thủ như vậy chứng kiến phía dưới." Nghĩ tới đây, hắn trong lòng điểm này lo lắng nhất thời tan thành mây khói, thay vào đó là một cô nóng lòng muốn thử chiến ý. Hắn hít sâu một hơi, ưỡn ngực, quay người đối với Chu Thắng Thiên ôm quyền nói: "Trại chủ, vậy ta liền đại biểu Vạn Long trại xuất trận." Chu Thắng Thiên gặp hắn chủ động xin đi dễ dặc, hài lòng gật gật đầu, vung tay lên: "Hảo tiểu tử, có đảm sắc. Được, thì ngươi đi thôi, đừng cho lão tử mất mặt." Đạt được cho phép, Giang Thừa Phong không do dự nữa, dưới chân một điểm, thân hình như là như đạn pháo kích bắn mà ra, động tác gọn gàng mà linh hoạt, mấy cái lên xuống ở giữa, liền vững vàng rơi vào thạch bãi trung ương, cái kia sớm đã chuẩn bị xong to lớn lôi đài phía trên. Lúc này, trên lôi đài đã đứng mười mấy vị đến từ các đại thế lực võ vương đại biểu. Bọn hắn từng cái khí độ bất phàm, hoặc trầm ổn như núi, hoặc phong mang tất lộ, chính lẫn nhau đánh giá, âm thầm ước định đối thủ thực lực.
Thế mà, làm Giang Thừa Phong cái này xem ra tuổi còn trẻ, trên thân khí tức ba động gần như chỉ ở võ tôn cảnh giới thiếu niên, cũng theo trèo lên lôi đài lúc. Ánh mắt mọi người đồng loạt tập trung đến trên người hắn. Trong lúc nhất thời, lôi đài trên dưới bầu không khí đều biến đến có chút cổ quái. Không ít võ vương trên mặt lộ ra hoảng hốt cùng vẻ khó hiểu. Ừm, cái gì tình huống? Võ tôn, chạy tới làm gì? Đây là Vạn Long trại phái ra đại biểu, không có ai sao? Sai lầm a. Đây là võ vương tỷ thí, hắn một cái võ tôn tới xem náo nhiệt gì? Tiếng chất vấn giống như nước thủy triều hướng Giang Thừa Phong vào tới. Đúng lúc này, đối mặt với toàn trường nghi vấn cùng kinh thị, Giang Thừa Phong lại dường như không phát giác gì, trên mặt không có bất kỳ cái gì dư thừa biểu lộ. Hắn chỉ là yên lặng đứng vững, hít sâu một hơi. Sau một khắc, Giang Thừa Phong trực tiếp mở ra đấu vương hình thái. Bèn, một cỗ sáng chói chói mắt đấu khí màu vàng nóng, như là hỏa sơn bạo phát giống như, đột nhiên theo hắn thể nội phóng lên tận trời. Kim quang vạn trượng, trong nháy mắt nhiễm sáng lên toàn bộ bầu trời. Rồi giao cuồn cuộn, viễn siêu phổ thông võ vương khủng bố uy áp, như là thực chất như cơn lốc bao phủ toàn trường. Lôi đài phía trên không khí dường như đều bị nhen lửa, phát ra xì xì tiếng nổ đùng đoàng. Cái kia phóng lên tận trời đấu khí màu vàng nóng trụ, uy thế vô cùng, chính muốn đâm phá thương cung. Nguyên bản còn tại cười nhạo cùng chất vấn đông đảo võ vương, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, như là bị làm định thân pháp đồng dạng, nguyên một đám mở to hai mắt nhìn, khẽ nhếch miệng, trên mặt viết đầy khó có thể tin hoảng sợ. Bọn hắn cảm thụ được cái kia cỗ thuần túy bá đạo, viễn siêu bọn hắn tưởng tượng đấu khí màu vàng nóng uy áp, chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ dựng thẳng, thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Đợi lát nữa, cái này hắn nương không đúng sao? Chương 768, Cầm Thiên chương 768, Cầm Thiên Giang Thừa Phong cái này màu vàng kim đấu khí vừa ra, lôi đài phía trên không khí dường như trong nháy mắt ngưng kết. Dưới đáy nguyên bản còn có chút ồn ào thạch bãi, cũng đống nhiên an tĩnh lại. Ánh mắt mọi người, vô luận trên đài dưới đài, đều bị cái kia phóng lên tận trời sáng chói kim mang hấp dẫn. Cái kia màu vàng kim đấu khí không chỉ là lóa mắt, càng mang theo một loại khó nói lên lời rồi rào uy áp, như là ngủ say cự long thức tỉnh, đột nhiên mở hai mắt ra. Lôi đài phía trên võ vương nhóm đứng núi chịu sào. Bọn hắn chỉ cảm thấy một cỗ nặng nề như núi khí tức đập vào mặt, hô hấp đột nhiên chỉ trệ. Dường như không khí chung quanh đều bị rút khô, biến thành sền sệt màu vàng kim tương dịch. Không ít võ vương sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, vô ý thức lui về sau nửa bước, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Cỗ uy áp này vừa xa khỏi bọn hắn võ vương cảnh giới nhận biết. Dưới đây quan chiến mọi người đồng dạng cảm nhận được cỗ này khí tức không giống bình thường. Nhất là những cái kia ngồi ngay ngắn các nơi võ hoàng các cường giả, bọn hắn ánh mắt trong nháy mắt biến đến sắc bén, ánh mắt như điện, chăm chú khóa chặt tại giữa lôi đài thiếu niên kia trên thân. Mấy vị võ hoàng cường giả mi đầu cũng hơi nhíu lên. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được, tại này bá đạo tuyệt luân đấu khí màu vàng nóng bên trong, vậy mà ẩn ẩn quấn quanh lấy một tia như có như không, nhưng lại chân thực tồn tại ý. Tuy nhiên yếu ớt, nhưng tuyệt sẽ không sai. Thiếu niên này, lại nhưng đã đụng chạm đến ý cánh cửa. Cái này đạp mã rõ ràng cũng là nửa bước võ hoàng a. Thì liền bạn long trại phía bên mình người, giờ phút này cũng có chút choáng váng. Chu Thắng Thiên trợn tròn trong mắt, cái cằm kém chút rơi mặt đất. Hắn biết bọn này tiên phong lợi hại, có thể đánh. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến, Giang Thừa Phong tiểu tử này giấu sâu như vậy, lại không sai đã đến có thể thả ý trình độ. Đây quả thực không hợp thói thường. Vũ Dương gia trên mặt lộ ra một tia hiếm thấy kinh ngạc cùng suy tư. Tự nhiên cũng đã nhận ra cái kia tia ý, nhưng càng làm cho hắn không hiểu là Giang Thừa Phong thời khắc này trạng thái. Võ tôn cảnh giới cơ sở, võ vương đấu khí hình thái, nửa bước võ hoàng ý chi hình thức ban đầu. Cái này ba loại lực lượng hoàn toàn khác biệt tầng thứ, vậy mà quỷ dị điệp ra xuất hiện ở cùng trên người một người. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lôi đài phía trên, ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, trong nháy mắt sôi trào. Ngừng. Chờ một chút. Cách Giang Thừa Phong người gần nhất võ vương, cơ hồ là nhảy chân hô lên, thanh âm đều có chút biến điệu. Còn lại võ vương cũng ào ào lấy lại tinh thần, mang trên mặt vừa sợ vừa giận biểu lộ. Làm cái gì? Nửa bước võ hoàng. Các ngươi bạn long trại có ý tứ gì? Đã nói xong võ vương tỉ thí, các ngươi phái cái nửa bước võ hoàng tới. Không giảng võ được a? Trong lúc nhất thời, quần tình xúc động phẫn nộ. Mấy chục đạo mang theo chất vấn cùng bất mãn ánh mắt, đồng loạt bắn về phía bạn long trại chỗ khu vực. Chu Thắng Thiên bị nhìn thấy mặt mo đỏ ửng, có chút lúng túng gãi gãi đầu trọc. Hắn há to miệng, mở miệng nói, "Ê, cái này, ta cũng không biết ta." Hắn là thật không biết Giang Thừa Phong đã mạnh đến nước này. Giang Thừa Phong thấy thế, tranh thủ thời gian thu liễm khí thế, đội vàng khoát tay giải thích, "Không phải, không phải. Các vị tiền bối hiểu lầm. Ta không phải nửa bước võ hoàng a, ta thật chỉ là võ tôn." Giang Thừa Phong một mặt thành khẩn, nỗ lực làm sáng tỏ. Thế mà, lời này nghe tại lôi đài phía trên một đám võ vương trong lỗ tai, lại có vẻ phá lệ chói tai. "Không phải, anh em, ngươi cho chúng ta ánh mắt mù sao? Vừa mới cái kia kinh thiên động địa đấu khí màu vàng nóng, cái kia ẩn ẩn lưu chuyển ý, là giả. Ngươi còn nói ngươi chỉ là võ tôn." Ngay tại bầu không khí càng phát ra xấu hổ thời khắc, dưới đài Lý Nhất Minh phản ứng rất nhanh, vội vàng cất giọng hô: "Tiểu thập, không cần mở đấu vương hình thái, đem đấu khí thu." Giang Thừa Phong nghe vậy, không có chút gì do dự. "Ông." Cái kia ngút trời đấu khí màu vàng nóng trụ trong nháy mắt tiêu tán, như là chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Rồi giao uy áp cũng theo đó tối lui. Giang Thừa Phong khí tức trên thân lần nữa hạ xuống, biến trở về cái kia thường thường không có gì lạ võ tôn cảnh giới. Loại khí tức này phía trên chênh lệch cực lớn, để mọi người lần nữa cảm thấy trở nên hoảng hốt. Lý Nhất Minh thấy thế, thế này mới đúng lấy lôi đài phía trên mọi người cất cao giọng nói: "Các vị hào kiệt, nhà ta tiểu thập sát thực chỉ là võ tôn cảnh giới, vừa mới đó là đặc thù bí pháp, không thể bền bỉ. Như vậy đi, tiếp xuống tỉ thí, nhà ta tiểu thập thì lấy võ tôn cảnh giới ứng chiến. Hắn nếu là vận dụng mảy may đấu khí, coi như hắn thua. Dạng này cũng có thể đi. Lôi đài phía trên võ vương nhóm nhìn nhau. Một cái võ tôn, không sử dụng bất luận cái gì đấu khí năng lượng, cùng bọn hắn những thứ này toàn lực ứng phó võ vương đánh. Cái này nghe quả thực là lời nói vô căn cứ. Nhưng vừa mới cái kia nửa bức võ hoàng khí tức lại sát thực tồn tại qua. Cái này vạn long trại đạp mã đại tiên phong, đến cùng là cái gì quái vật? Trong lòng mọi người đều dâng lên tò mò mãnh liệt cùng một tia không phục. Tốt, cứ làm như thế, ta ngược lại muốn nhìn xem có thể mạnh bao nhiêu. Rất nhanh liền có người đồng ý, đại gia hào hào gật đầu biểu thị đồng ý, bọn hắn ngược lại muốn tự thể nghiệm một chút, cái này vạn long trại đi ra đạp mã đại tiên phong, đến tuột cùng có cỡ nào thủ đoạn. Vừa dứt lời, lôi đài biên giới, một vị dáng người khôi ngô, khuôn mặt cương nghị võ vương dẫn trước đi ra. Hắn đi vào Giang Thừa Phong trước mặt mấy bước đứng vững, ôn quyền trầm giọng nói: "Tại hạ cùng Sa môn, Thạch Mãnh, xin chỉ giáo." Thanh âm to, mang theo một cỗ sa trường giống như cương mãnh chi khí. Giang Thừa Phong không dám thất lễ, vội vàng ôm quyền hoàn lễ, thần sắc nghiêm túc. "Vạn Long trại, Giang Thừa Phong, xin chỉ giáo." Nghỉ. Thạch Mãnh trong mắt tinh quang lóe lên, không do dự nữa. "Uống." Hắn khẽ quát một tiếng, dưới chân đống nhiên một bước. Cứng rắn lôi đài bản đá đều hơi chấn động một chút. Cả người như là bay ra khỏi nòng súng đạn áo, mang theo tiếng gió gào thét, hướng về Giang Thừa Phong bay thẳng mà đến. Nắm tay phải nắm chặt, cương khí ngưng tụ, mục tiêu trực chỉ Giang Thừa Phong lực bụng yếu hại. Một quyền này vừa nhanh vừa mạnh, nhanh như thiểm điện, hiển nhiên là ẩn chứa hắn võ vương toàn lực nhất kích. Mọi người dưới đài nín hơi ngưng thần. Đối mặt cái này cuồng mãnh một quyền, Giang Thừa Phong lại không tránh không né. Chỉ thấy hai cánh tay hắn khẽ nâng, mười ngón như là như xuyên hoa hồ điệp, trước người xẹt qua từng đạo làm cho người hoa mắt quý tích. Cái kia hai tay dường như cầm giữ có sinh mệnh, mang theo một loại huyền ảo khó lường vật luật. Ngay tại Thạch Mãnh nắm đấm sắp cập thân trước trong tích tắc, Giang Thừa Phong tay trái đột nhiên hướng về phía trước giơ ra, nhìn như hời hợt hướng về nắm vào trong hư không một cái. Ba, một tiếng vang nhỏ, Thạch Mãnh chỉ cảm giác mình toàn lực xông ra thân thể bỗng nhiên dừng lại. Một cỗ khó có thể kháng cự bắt chi lực, vô cùng tinh chuẩn giữ lại vai phải của hắn xương bà bay. Lực lượng kia không lớn, lại xào tới cực điểm, trong nháy mắt khóa cứng hắn nửa người phát lực. Thạch Mãnh trong lòng đột nhiên giật mình. Đây là cái gì cầm nã thủ pháp? Còn không đợi hắn làm ra phản ứng, Giang Thừa Phong bắt hắn lại bả vai đồng thời, đuôi phải đầu gối đã như là bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, mang theo một câu ngưng luyện đến cực hạn kinh lực, hung hăng hướng lên đỉnh ra. Mục tiêu chính là Thạch Mãnh phòng ngự đối lập yếu kém bụng. Tốc độ quá nhanh, góc độ chi xảo trá, khiến người ta khó lòng phòng bị. Thạch Mãnh sắc mặt trong nháy mắt kỳ biến. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm tín hiệu tại trong đầu hắn điên cuồng nổ vang. Hắn thậm chí không kịp biến chiêu, chỉ có thể bằng vào bản năng chiến đấu, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội võ hồn chi lực điên cuồng vận chuyển. Hai tay đột nhiên giao nhau ép xuống, toàn thân cương khí không giữ lại chút nào quản chu trên đó, nỗ lực cứ thế mà đứng vững cái này kinh khủng một cái lên gối. Bèn, đầu gối cùng hai tay hung hăng đụng vào nhau. Thế mà, Thạch Mãnh trong dự đoán ngăn trở công kích tràn diện cũng chưa từng xuất hiện. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung khủng bố lực xuyên thấu, bẻ gãy nghiền nát giống như đánh tan hắn cương khí phòng ngự. Cái kia cố đầu gối có lực lượng truyền đến từ trên đó như là vô kiên bất tồi mũi khoan, trực tiếp thấu qua hai cánh tay của hắn, hung hăng đụng vào bụng của hắn. Sóng xung kích thậm chí không trở ngại chút nào thấu thể mà qua, tại phía sau hắn mang theo một vòng mắt trần có thể thấy khí lãng. Hoa. Thạch Mãnh chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ dường như trong nháy mắt lệch vị trí, kịch liệt đau nhức đánh tới, mắt tối sầm lại. Một miệng nóng hổi máu tươi hỗn hợp có nội tạng vai phiến, không bị khống chế cuồn bắn ra. Hắn thậm chí chưa kịp hét thảm một tiếng, hai mắt liền bỗng nhiên hướng lên trợn trắng, thân thể mềm mại hướng trước đổ tới, trong nháy mắt đã mất đi ý thức. Mọi người dưới đài, bao quát những cái kia võ hoàng cường giả, đều nhìn đến một mặt hoảng hốt. Một chiêu, chỉ một chiêu, một cái toàn lực ứng phó võ vương cường giả, cứ như vậy bị một cái không vận dụng bất luận cái gì đấu khí võ tôn, dây. Cái này sao có thể? Mọi người ở đây chấn kinh thất thần ở giữa. Giang Thừa Phong cũng đã tay mắt lanh lẹ thò tay đỡ hướng về phía trước ngã quỷ Thạch Mãnh. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem hắn nâng đến lôi đài biên giới, nhẹ nhàng để nằm ngang nằm xong. Động tác nhẹ nhàng, dường như sợ đụng hỏng cái gì đồ dễ bể. Trên lôi đài hoàn toàn tĩnh mịch. Còn lại võ vương nhóm ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trên mặt của mỗi người đều viết đầy ngưng trọng cùng không dám tin. Vừa mới một màn kia, phát sinh quá nhanh, quá quỷ dị. Ngắn ngủi trầm mặc sau, ta đến lĩnh giáo một chút. Lại có một vị thân hình linh hoạt, khí chất hơi có vẻ âm nhu võ vương đứng dậy. Hắn không có giống Thạch Mãnh cứng như vậy hướng, thân ảnh nhoáng một cái, giống như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở Giang Thừa Phong sau lưng, vô thanh vô tức, đuôi phải như là độc xà xuất động, mang theo sắc bén tiếng xé gió, như thiểm điện quét về phía Giang Thừa Phong phần gáy. Cái này một cái đá ngang vừa nhanh vừa độc, góc độ xảo trá, hiển nhiên là đi qua thiên truy bách luyện sát chiêu. Thế mà, ngay tại chân của hắn sắp quét chúng trong nháy mắt, một cỗ quen thuộc dự cảm không hay đột nhiên chui lên trong lòng của hắn. Hắn chỉ cảm giác mình bên trái bả vai bỗng nhiên trầm xuống, một bàn tay như là kìm sắt giống như, chẳng biết lúc nào đã vững vàng đội lên đầu vai của hắn. Cái kia võ vương nhất thời giật nảy mình, hoảng hốt lo sợ ở giữa, thể nội võ hồn chi lực cầm vang bạo phát, hộ thể cương khí trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn, nỗ lực tránh thoát trói buộc. Quả thật đúng là không sai, nên đón hắn vẫn như cũng là cái kia dường như đoạt mệnh phù chú giống như một cái lên gối. Ầm, lại là một tiếng trầm muộn tiếng ba đập. Cái này võ vương so Thạch Mãnh chuẩn bị càng đầy đủ, cương khí cũng càng ngưng luyện, nhưng hắn vẫn như cũ không có thể ngăn ở cái kia nhìn như đơn giản, kỳ thực cần chứa khủng bố lực xuyên tấu một kích. đả kích cường liệt sóng lần nữa thấu thể mà qua, khí lãng hướng bốn phía bao phủ. Hắn rên lên một tiếng, bước thạch manh theo gót, thân thể mềm nhũn, trong nháy mắt đã mất đi ý thức, không có động tĩnh. Giang Thừa Phong động tác thuần thục lần nữa tiến lên, đem người bị tốt, cẩn thận từng ly từng tí phóng tới thạch manh bên cạnh nằm xong. Dưới lôi đài bầu không khí đã triệt để thay đổi. Nếu như nói lần đầu tiên là chấn kinh, như vậy lần này cũng là kinh dị. Thiếu niên này đến cùng là cái gì quái vật? Làm sao va chạm một cái chuẩn, va chạm một cái choáng? Hơn nữa còn là tại không sử dụng bất luận cái gì năng lượng tình huống dưới. Đó căn bản không phù hợp lẽ thường. Lôi đài phía trên võ vương nhóm, trên trán đã bắt đầu đổ mồ hôi. Mỗi người nhìn hướng Giang Thừa Phong ánh mắt đều tràn đầy kiên kỵ. Ngắn ngủi do dự về sau, rốt cục có hai vị võ vương trao đổi một ánh mắt, quyết định liên thủ. Lên. Hai người khẽ quát một tiếng, một trái một phải, đồng thời phát động công kích. Bên trái một người quyền phong gào thét, thẳng đến Giang Thừa Phong mặt. Bên phải một người trường đao sắc bén, bổ về phía Giang Thừa Phong bên eo. Hai người phối hợp ăn ý, thế công sắc bén, phong kín Giang Thừa Phong phần lớn né tránh không gian. Thế mà, đối mặt hai người giáp công, Giang Thừa Phong vẫn như cũng là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, hai tay lần nữa như là như nguyên ảnh vũ động lên. Thiên biến vạn hóa, khiến người ta hoa mắt. Tại hai người công kích sắp tới người trong nháy mắt, tay trái của hắn như là linh xà xuất động, lấy một cái thật không thể tin góc độ, lần nữa tinh chuẩn bắt được bên trái tên kia võ vương bà bay. Sau đó, vẫn như cũng là cái kia giản dị tự nhiên, nhưng lại chí mạng vô cùng một cái lên gối. Ầm. Bên trái tên kia võ vương bước trước hai người theo gót, hừ đều không hừ một tiếng, trực tiếp mất đi ý thức ngã xuống đất. Mà cơ hồ trong cùng một lúc, bên phải tên kia võ vương mắt thấy đồng bạn trong nháy mắt bị dây, dọa đến hồn phi phách tán. Hắn không chút nghĩ ngợi, lập tức cưỡng ép thu chiều, dưới chân phát lực, thì muốn rút người ra lùi lại. Thế mà, hắn nhanh, Giang Thừa Phong càng nhanh. Ngay tại hắn lùi lại suy nghĩ vừa mới dâng lên ngay mắt, hắn chỉ cảm giác mình bên phải bả vai đột nhiên trầm xuống. Trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, thấy lạnh cả người trong nháy mắt lan tràn toàn thân. Xong, hắn thậm chí không cần quay đầu lại, trong thoáng chốc, khóe mắt liếc qua đã thoáng nhìn. Giang Thừa Phong gương mặt kia chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt hắn, cùng cái kia thật cao nâng lên đầu gối. Ầm, lại là một tiếng vang trầm. Vị thứ tư võ vương lên tiếng ngã xuống đất. Giang Thừa Phong vẫn như cũng là cẩn thận từng ly từng tí, đem hai người song song dọn xong. Làm xong đây hết thảy, hắn mới phủi tay, ngẩng đầu, nhìn hướng trên lôi đài còn lại những cái kia đã mặt không còn chút máu, câm như hến võ vương nhóm. Dưới đài, năm ban mọi người thấy tình cảnh này, trên mặt cũng không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng. Tiểu thập cái này cơ sở công cuối cùng là tốt nghiệp tiểu học. Lao Tô nhìn thấy chỉ sợ muốn càng vui mừng hơn. Giang Thừa Phong vừa mới thi triển một chiêu kia tên là Thiên Biến Cầm Nã Thủ, cũng là Lao Tô vì Giang Thừa Phong chuyên môn định chế, theo Chu Đào Tuyệt Trần cùng Tạ Vũ Hàm Thần Uy trên cơ sở kết hợp Trần Minh Cầm Nã Thủ ma cải mà đến. Đương nhiên, còn phải cảm tạ năm ban chuyên dùng thịt người bao cắt Tạ Vũ Hàm hết sức ủng hộ, vì Giang Thừa Phong cung cấp đại lượng thực hành nghiệm chứng. Ý tứ cũng là một cái đại đạo đơn giản nhất, lấy khí dẫn được, trước cầm lại đủ. Chu Đào là mệnh danh Cầm Thiên. Tuy nhiên cho đến trước mắt Giang Thừa Phong cũng xác thực sẽ chỉ cái này một chiêu Cầm Thiên. Nhưng Tô Dương cảm thấy Giang Thừa Phong có thể đem cái này một chiêu luyện đến cực hạn như vậy đủ rồi.